Chương 809, chuồn heo 2 chương 809, chuồn heo 2 cậu đản nhi cha hắn bọn hắn đều không tại, ta để ngươi tiến đến không thích hợp à. Lao thái thái chống phải trượng, trên mặt biểu lộ là chết lặng cùng co rúm lại. Thẩm tử, ngươi đừng sợ, đến lúc đó ngươi cùng Trần Đại Thúc nói là được, Đại Thúc biết cũng sẽ không nói cái gì, nhân phẩm của ta ngươi còn không tin được à. Hiển nhiên Chí Cương tại thôn mà bên trong nguyên lai là rất có hy vọng, trước mắt cái này phụ nữ do dự nửa ngày vẫn gật đầu, được, các ngươi liền nhìn hai mắt, đi nhanh lên. Giang Lâm đi theo Trần Chí Cương sau lưng đi vào biệt tử, lão phụ nhân mang theo bọn hắn một bên hướng trong viện chuồng heo đi đến, một bên lao thao, Chí Cương à, ngươi nói ngươi thế nào chọn lúc này tới. Lúc này sang đây xem cậu đản nhi cha hắn biết, vậy khẳng định muốn tức giận, ngày bình thường cha hắn ở thời điểm, ngươi đến xem cái kia cam đoan không có gì. Trong giọng nói không tình nguyện hiển nhiên còn rất rõ ràng. Thẩm tử, ta vừa bạn chiêu đại khách hàng đi ngang qua nhìn một chút. Lão thái thái quay đầu nhìn thoáng qua Giang Lâm, trong đôi mắt mang theo cảnh giác, đây là ai nha? Từ đâu tới quý khách? Ngươi không biết ta, đây là lão gia tử mang về, chuyên môn cho ta trong thôn đưa hàng. Nghe xong đưa hàng, lão thái thái trong ánh mắt cảnh giác lập tức biến mất, trên mặt biểu lộ đều nhiệt tình mấy phần. À, nguyên lai là đưa hàng nha, ngươi nói sớm nha, đưa hàng liền không có gì, tới tới tới, mau vào nhìn. Ngươi không biết ta, thôn chúng ta mà bên trong các ngươi đưa đều là khuê nữ, về sau a vẫn là tìm một chút mà loại này tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này cũng đáng tiền, từ từ bôi. Ngày bình thường còn có thể giúp đỡ trong nhà làm việc mà chờ trưởng thành vừa vặn có thể cho ta đại tôn tử làm cô vợ trẻ. Lại không nghe lời tiểu nha đầu tại chúng ta nơi này cũng có thể điều giáo tựa như những cái kia khuê nữ dễ nuôi cực kỳ. Giang Lâm vừa rồi trong lòng đối lao thái thái này dâng lên cái kia một tia thương tiếc cấp tốc tan thành mây khói. Vốn đang coi là lao thái thái này trường kỳ tại những nam nhân này bạo lực bóng ma phía dưới sinh hoạt rất chết lặng cùng thống khổ, cho nên mới có vừa rồi cái kia một bộ sắc mặt. Chuẩn xác mà nói hắn còn đã từng đem lao thái thái này bỏ vào tương lai có thể cứu trợ cùng cải biến mục tiêu giữa đám người. Kết quả không nghĩ tới lao thái thái này chỉ chớp mắt liền biến thành đồng lõa, luôn mồm đều là đối với con dâu nuôi từ bé các loại tán thưởng. Chuẩn xác mà nói có lẽ trong lòng hắn còn cảm thấy dùng loại này thủ đoạn bạo lực điều giáo. Những thứ này tiểu nha đầu ngược lại là một loại biến tướng phát tiết, có thể để nàng lâu dài chết lặng thống khổ trong sinh hoạt tìm được một tia thử quang. Giang Lâm cảm thấy mình có chút buồn cười, làm sao có thể trông cậy vào những thứ này trong làng mọi người đồng lõa có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Chúng ta ngược lại là đang suy nghĩ về sau đem làm ăn phương hướng phóng tới nơi này, bất quá vẫn là trước nhìn một cái đi. Ta ngược lại thật ra nhìn một chút, thôn các ngươi bên trong thích nhất dạng gì? Ai nha, đây còn phải nói, nhà ta vừa mua về cái này 2 tuổi đời này phù hợp, một cái 6 tuổi một cái mới 4 tuổi. Đều rất ngoan ngoãn nghe lời, nhất là hai cái là tỉ muội. Hai cái lẫn nhau ở giữa còn có kiềm chế, gần nhất vừa mới đưa tới, còn không có điều giáo tốt, bất quá ngươi yên tâm, không dùng đến một tuần lễ liền có thể điều giáo tốt. Trước đói bọn hắn 3 ngày, đói không rời nổi bước chân mà, không nói được nói. Các loại cho bọn hắn một chút ăn liền cùng chó, cái gì đều nghe chúng ta. A, cái này 2 tỷ bội là vừa mua được. Giang Lâm ánh mắt ám trầm. Đúng thế, hôm qua mới đưa tới hàng, nói thật với ngươi, hôm qua cái này 2 đưa tới thời điểm còn không nghe lời, trước rút bọn hắn một trận roi, sau đó ném vào trong chuồng heo. Từ hôm qua bắt đầu đến bây giờ không ăn không uống. Ta cam đoan không bao lâu hai người bọn họ liền trung thực. Tiểu hai tử này nha, điều giáo bắt đầu chính là côn đồng dưới đáy ra hiếu tử. Đánh nhiều hơn, đánh lâu bọn hắn liền trung thực, mà lại lúc này bọn hắn cái gì cũng không hiểu, hảo hảo đói bọn hắn mấy trận, vì ăn chuẩn sẽ trở nên thành thành thật thật. Lão thái thái trong thanh âm lộ ra ác độc, còn có lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Ba người bước chân đi tới chuồng heo trước mặt, chuồng heo cũng là thạch đầu dựng, nhìn chuồng heo dựng rất cao to. Chuồng heo tường viện có hơn phân nửa người cao, có một cái đầu gỗ làm cửa, bất quá lúc này dùng dây xích sắt từ bên ngoài khóa trái. Đứng tại chuồng heo bên ngoài một chút liền có thể nhìn thấy trong chuồng heo, toàn bộ chuồng heo tản ra một cỗ mùi thối mà, loại vị đạo này bay thẳng cái mũi. Có thể nghe được trong chuồng heo cái kia heo con phát ra lẩm bẩm âm thanh, mà liền tại cái này lại bẩn vừa thối chuồng heo vũng bùn ở trong thấy được hai cái thân ảnh nhỏ nhỏ, liền như thế có quắp tại chuồng heo trong một cái góc. Dựa vào tường viện cái kia một bộ phận, trong đó một cái lớn một chút mà nữ hài tử ôm nhỏ một chút mà nữ hài tử. Hai người nhìn đã là bụng rùn bất lực, toàn thân đều là vết thương, lại thêm trong chuồng heo vết bẩn hoàn cảnh, hai người hiện tại cũng nhìn không ra bộ dáng cùng ngũ quan. Mà lại hai người cũng không có mở to mắt, nhắm mắt lại liền như thế tựa ở góc tường nơi đó, chung quanh có hai đầu heo ở nơi đó đi tới đi lui, thậm chí có một đầu heo con còn cố ý xông lại dùng đầu đuổi bọn hắn. Cứ như vậy hai người đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, đứng tại ngoài vòng tròn lao thái thái dùng quải trượng gõ gõ trên vách tường thạch đầu. Hai người còn chưa có chết à? Chết chưa? Vừa dứt lời, một tiểu nha đầu đột nhiên mở to mắt, chật vật đứng lên, đem trong ngực muội muội dựa vào tường buông xuống, bịch một chút liền quỳ rạp xuống hướng lao thái thái phương hướng dùng sức dập đầu. Lao nãi nãi, van cầu ngươi. Van cầu ngươi cho chúng ta một chút nước đi, muội muội ta sắp không được. Van cầu ngươi, chúng ta nghe lời nói, ngươi để chúng ta làm gì đều được, ta chỉ cầu ngươi cho ta một chút nước. Giang Lâm vị trí vừa lúc bị trong viện bóng tối bao trùm, từ nơi này phương hướng hắn một chút liền có thể thấy rõ ràng, vì nữ hải nhi chính là đại liễu. Vác tại sau lưng cái tay kia đã thật chặt nắm thành quyền đầu, nếu như không phải hắn tận lực không chế, lúc này hắn có thể một quyền nện ở trước mắt Lao Thái Thái trên mặt. Lao Thái Thái cười lạnh một tiếng, xem ra còn có khí lực à, thế mà còn có khí lực cầu ta, xem ra còn không có đói bụng đến bị. Chờ xem, ngày mai liền cho các ngươi nước uống, ngươi cô em gái kia không chết được, nếu như chết đó cũng là mệnh của nàng. Nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt định nọt nụ cười nhìn qua Giang Lâm nói. Đồng chí nha, ngươi trông thấy không có. tiểu nha đầu này hiện tại liền đã nhu thuận nhiều, căn bản không giống hôm qua vừa tới thời điểm. Đợi đến ngày mai ta để nàng làm gì nàng liền làm gì. Cái kia có chút nhỏ, ngươi dạng này bị đói không sợ chết đói nha. Trần Chí Cương có chút không đành lòng, tuy nói thôn mà bên trong đều là cái này a điều giáo, thế nhưng là đứa nhỏ này có chút nhỏ. Không sợ, ngươi yên tâm, những nha đầu này mạng rất dai, cho dù chết, cùng lắm thì liền ném phía sau núi bên trên. Cậu Đản Nhi cha hắn nói, dù sao cũng phải ngay từ đầu để bọn hắn sợ về sau mới không dám chạy, nếu không về sau có phiền phức. Hoàn toàn một bộ không đem mạng người làm mệnh giọng điệu, lời này để Giang Linh Hận không thể trực tiếp cho lão thái thái một cước, mặc dù hắn xưa nay không đánh nữ nhân, thế nhưng là lúc này giết người người tâm đều có. Biểu lộ lạnh lùng bay đầu nhìn qua Trần Chí Cương nói, ta có chút mà khát, trước cho ta làm chén nước uống, được không? Trần Chí Cương nghe xong đội vàng xông lão thái thái nói, nhanh nha, đi rót cốc nước. Chương 810, không thể nhận nhau chương 810, không thể nhận nhau lão thái thái chống quả trượng, đi đứng cũng không thuận tiện, thất tha thất thểu đi vào nhà đi. Bên cạnh Trần Chí Cương mắt nhìn thấy thở dài, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Quay đầu lại đối Giang Lâm nói, đồng chí, ngươi hơi ở chỗ này đứng một lúc, bằng không cách chuồn heo xa một chút, nơi này hương vị quá hắc người. Giang Lâm không nhịn được khoát khoát tay, ta biết các ngươi nơi này thực sự điều kiện không ra sao. Tiếng nói của hắn vừa dứt, quỳ gối trong chuồng heo tiểu cô nương đột nhiên một chút ngẩng đầu. Nàng nghe được thanh âm quen thuộc, thanh âm này không phải tiểu cứu cứu sao? Tiểu nha đầu đột nhiên một chút bổ nhào vào chuồng heo bên cạnh, từ nàng vị trí này cùng đứng tại chuồng heo bên ngoài Giang Lâm vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Tiểu nha đầu đột nhiên muốn hô ra thanh âm đột nhiên bị đối diện tiểu cứu cứu dùng ngón tay đặt ở trên môi làm ra động tác, ngạnh sinh sinh để ép trở về. Trang ngập nhiệt lệ nhìn qua tiểu cứu cứu Giang Lâm thân thể cũng không có làm bất kỳ động tác. Tiểu cứu cứu tới. Giang Lâm có thể cảm giác được Trần Chí Cương trong phòng động tác cũng không có ảnh hưởng hắn nhìn mình chằm chằm ánh mắt, hiển nhiên đối phương một chút đều không có buông lỏng đối với mình cảnh giác. Giang Lâm dùng ánh mắt nhẹ nhàng làm ra một cái không cần nói động tác. Tiểu nha đầu mặc dù nhỏ, đại khái là ngày bình thường cùng Giang Lâm thời gian chung đụng nhiều, tiểu cứu cứu bất kỳ một cái nào động tác nàng đều có thể rất rõ ràng. Tiểu nha đầu dùng sức gật đầu, cắn chặt bờ môi mà, tiểu cứu cứu tới, tiểu cứu cứu tới cứu bọn hắn. Giang Lâm nghe được trong phòng bếp truyền đến bén màn cửa mà thanh âm, biết bọn hắn muốn ra. Việc quan hệ khẩn cấp, ở loại tình huống này phía dưới, hắn nhất định phải làm động tác. Có chút không nhịn được nhẹ nhàng dùng tay đẩy một chút tường, sau đó hướng ra ngoài thối lui. Tiểu nha đầu, đừng cho ta giật đầu, đập cũng vô dụng. Ngươi nên cầu là các ngươi Trần gia người tìm ta không có gì dùng. Lập tức đem trong tay đồ vật vẽ cái đường vòng cung ném vào. Đại Nữu thật chặt đem đồ vật ôm vào trong lòng, cấp tốc nhét vào quần áo dưới đáy, sau đó bịch một chút quỳ rạp xuống đất, dùng sức giật đầu. Van cầu ngài người hảo tâm, van cầu ngài cùng mãi mãi nói một tiếng, cho chúng ta một chút nước đi, van cầu ngài mau cứu muội muội ta đi, muội muội ta sắp chết. Mãi mãi cho chúng ta một chút nước đi, muội muội ta thật không được, không chịu nổi. Mãi mãi chỉ cần cho chúng ta một chút nước, ta cam đoan nghe lời, ta làm trâu làm ngựa hiếu thuận các ngươi để cho ta làm cái gì ta liền làm gì. Tiểu nữ hài nhi thê thảm tiếng khóc, tiếng cầu xin tha thứ trong đêm tối hết sức rõ ràng. Quả nhiên cùng Trần Chí Cương cùng một chỗ tới lao thái thái trước một bước hướng trong chuồng heo gắt một cái. Đáng giết ngàn đao cho ta im lặng, ngươi cho ta hù dọa quý khách, ta cho ngươi biết, không để yên cho ngươi. Hung hăng dùng quải trượng tại trên tảng đá gõ hai lần, dọa đến tiểu nha đầu đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó sau lưng heo hủy đi qua, tiểu nha đầu dọa đến rít lên một tiếng, vội vàng co lại đến nơi hẻo lánh bên trong, thật chặt đem muội muội ôm vào trong ngực. Giang Lâm không nhịn được quay người đi ra phía ngoài, được rồi, ta không uống, thối như vậy, cái này cái nào uống được nước nha, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Trần Chí Cương đem bát nước nhét vào lão thái thái trong tay, vội vàng theo sau. Xin lỗi tiểu Giang à, thật sự là xin lỗi, chúng ta nơi này điều kiện là kém một chút. Bằng không ngươi đi ta chỗ ấy có bạch đường, hai huynh đệ chúng ta mặc dù hai người ở, nhưng là phòng ở thu thập vẫn được. Tiểu Giang, một lát nữa đợi đệ đệ ta trở về, chúng ta làm tốt một chút ăn. Đệ đệ ta tay nghề cũng không tệ lắm. Lão thái thái gấp, Chí Cương nha, ngươi vừa rồi dùng bạch đường, ngươi một hồi nhưng phải cầm về nhà. Nhà chúng ta cậu Đản Nhi cha hắn nếu là biết ta cho người khác dùng bạch đường, cái kia đến đánh chết ta. Biết, một hồi ta liền để em ta trả lại. Trần Chí Cương đuổi theo, hai người lại tại trong làng chậm rãi dạo bước, một nhà đi qua. Trần Chí Cương trong thôn sinh sống rất nhiều năm, mỗi một hộ đều có thể nói đạo lý rõ ràng. Nhưng là bởi vì rất nhiều người ta nam nhân không tại, cho nên căn bản vào không được. Thế nhưng là cách tường viện cũng có thể nghe được trong phòng có nữ nhân tiếng chửi rủa, có bị đánh lúc rên thống khổ âm thanh. Đương nhiên nhà như vậy kỳ thật cũng không nhiều, từ trong làng đi qua mấy trăm gia đình, cũng chính là có mười mấy gia đình có thể chuyển đến loại thanh âm này. Cái khác thanh âm căn bản không có. Cũng có thể nghe được có người ra truyền ra tiểu nữ hài nhi tiếng khóc, còn có các loại đánh chửi âm thanh. Giang Lâm ánh mắt thời gian dần trôi qua kiên định, cái thôn này phong bế đã lâu, mọi người còn sinh hoạt tại mình phong kiến cái chủng loại kia lấy phụ quyền vì bên trên gia tộc chế xã hội xưa ở trong. Bọn hắn không tiếp thụ chân chính giáo dục, không tiếp thụ ngoại lai người, cho nên ở chỗ này tổng tộc cùng bọn hắn mấy trăm năm lưu truyền xuống quy củ đã sâu tận xương thủy. Mà những người tuổi trẻ này, những thứ này thanh tráng niên chưa từng có đi qua bên ngoài, cho nên bọn hắn với bên ngoài không biết thế giới hoàn toàn không hiểu rõ, không biết bên ngoài xã hội hiện tại biến thành dạng gì. Còn trông coi bọn hắn cố hữu sinh hoạt, cứ như vậy sinh hoạt. Cái này cũng ngụ thành hiện tại bi kịch, chuẩn xác mà nói cho dù là đứng tại bên cạnh mình cái này Trần Chí Cương cũng chữ lớn mà không biết một cái. Chính là bởi vì không biết chữ ngu muội, mới dễ dàng bị lao ra từ loại người này trường khống. Dưỡng thành tự cho là đúng đại nam nhân phong cách, nhưng trên thực tế toàn bộ thôn đều là một loại bệnh trạng phát triển. Giang Lâm nghĩ đến Nữu Nữu cùng cô nàng, Mặc dù hắn biết hai đứa bé hiện tại nhận hết khổ sở, thế nhưng là lúc này tuyệt đối không phải nhận nhau thời cơ tốt nhất. Một khi nhận nhau, bọn hắn đám người này liền phải toàn quân bị diệt. Hai người ở trong thôn quay trở ra, bắt đầu hướng anh em nhà họ Trần phòng ngủ đi đến. Ngay tại đi ngang qua ven đường rừng cây nhỏ thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng mơ hồ thét lên. Các ngươi muốn làm gì? Trần Chí Cương ngay tại hành tẩu bước chân lập tức dừng lại, thanh âm này quá quen thuộc, đây là đệ đệ mình thanh âm. Con đường này lại là thông hướng về nhà bọn hắn con đường, chẳng lẽ nói đệ đệ ở chỗ này bị ai cản lại? Giang Lâm cũng nghe đến, hai người lẫn nhau, thuận đường bên cạnh cống danh trực tiếp bỏ vào rừng cây nhỏ mà, quả nhiên thấy trong rừng cây có hai người chính nhấn lấy xấu hầu nhi tại xé rách. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi buông tay, nếu không anh ta biết, muốn các ngươi mệnh. Cả của ngươi biết rồi. Cả của ngươi biết, là chúng ta lấy mạng của hắn, Trần Chí Cương ở trong thôn phách lối lâu như vậy, hiện tại rốt cục bị chúng ta bắt được tay cầm. Đừng nói hắn hiện tại chân què, coi như hắn chân không què, ngươi là muội muội của hắn, ngươi là nữ nhân thân phận, nếu như bị lao ra từ biết, hắn là kết cục gì, ngươi biết không? Lại dám dưới mí mắt chúng ta đem tất cả lừa nhiều năm như vậy, nếu không phải vừa rồi ta cùng hổ tử trông thấy quần của ngươi bên trên có máu, chúng ta còn không đoán ra được, ngươi lại là nữ nhân. Hôm nay hai ta đi ngủ, ngươi vừa vặn cưới ngươi đi về nhà làm cô vợ trẻ, còn tỉnh mua cô vợ trẻ. Trần Chí Cương biết lại có thể thế nào? Lão gia tử không muốn mệnh của hắn, đã coi như là cho hắn mặt mũi. Ta cho ngươi biết lão gia tử tức giận, phải đem ca của ngươi trực tiếp ép đến từ đường bên trong loạn côn đánh chết. Liền hắn dám vi phạm Trần gia nhiều năm như vậy tổ vấn, ta nhìn hắn là sống dính nhau. Chương 811, giết người diệt khẩu. Chương 811, giết người diệt khẩu. Ngươi thành thành thật thật nghe lời, cùng hổ tử trở về làm cô vợ trẻ, cho hắn sinh con. Chuyện này chúng ta đi lão gia tử nơi đó cầu tình, nói không chừng còn có thể lưu ca của ngươi một mạng. Nếu không ca của ngươi liền chờ chết đi. Ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra. Ta hiện tại liền buông ra ngươi, ngươi đi, ngươi có bản lĩnh ngươi đi a, ngươi trần trước đi, ta chân sau liền đi tìm lao gia tử, nhìn ca của ngươi có thể hay không sống qua buổi tối hôm nay. Xé rách nam nhân đột nhiên buông lỏng tay ra, ngồi dưới đất khỉ ốm dùng sức kéo lấy bạt áo của mình mà, đột nhiên đứng người lên, nghị hướng ra phía ngoài chạy tới, chỉ nghe được sau lưng truyền đến nam nhân phách lối tiếng cười. Ta cho ngươi biết, buổi tối hôm nay ca của ngươi chết chắc, ca của ngươi chết rồi, người của toàn thôn đều biết ngươi là nữ nhân, ai có thể bảo vệ được ngươi? Kết quả là lao gia tử khẳng định sẽ để cho mọi người rút thăm mà, ngươi như thường là làm vợ của người khác. Thế nhưng là như thế ca của ngươi liền chết, ca của ngươi tâm tâm niệm niệm che chở ngươi nhiều năm như vậy, ngươi hại chết ca của ngươi, ngươi cảm thấy chính ngươi trong lòng không có trở ngại sao? Đứng tại rừng bên ngoài, Trần Chí Cương trong ánh mắt mang theo mấy phần âm tàn, hắn không nghĩ tới hôm nay chuyện này lại ở chỗ này bị bạch trần. Trong làng là người gì, lao gia tử là người gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chuyện này một khi chọc thủng minh đệ bọn họ hai cái đó là một con đường chết, chết hắn cũng không sợ. Hắn sợ chính là mình chết rồi, muội muội một người lưu lại. Trong thôn này một khi tất cả mọi người phát hiện muội muội thân phận, muội muội sẽ lưu lạc thành hóa cái khác tất cả những nữ nhân kia không có khác gì. Đến lúc đó kia là so chết đều đáng sợ sự tình. Hắn nghĩ tới trăm ngàn lần có khả năng bị bạch trần, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng lập tức muội muội liền có thể chạy đi, còn kém cái này lâm môn một cước. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không thể để muội muội chết ở chỗ này, hắn đã đáp ứng mẫu thân, cũng đã đáp ứng phụ thân. Phụ mẫu chết chính là vì bảo vệ muội muội. Nếu như hắn bảo hộ không được muội muội, vậy còn không như hắn cùng muội muội cùng chết, đến giờ khắc này hắn đã nghĩ đến đồng quy vu tận, ngọc thạch câu phần. Hiện tại chỉ có thể giết hai người kia diệt khẩu. Đúng lúc này đi ra ngoài khỉ ốm đột nhiên dừng bước, quay đầu lại. Các ngươi muốn thế nào ta đều có thể đáp ứng các ngươi. Đừng hại anh ta. Trần Chí Cương tay mỏ hướng bên hông. Chỉ nghe được trong rừng truyền đến hổ tử cái kia phách lối tiếng cười. Xấu hầu nhi, ta còn thực sự không nghĩ tới, nhiều năm như vậy ngươi tại chúng ta dưới mí mắt giấu rất tốt, lại là nữ nhân. Nếu như ngươi là nữ nhân lời nói, vậy liền nói rõ được vì sao gầy như vậy. Tới tới tới. Ca ca hảo hảo thương thương ngươi, về sau ngươi yên tâm, chỉ cần gả cho ta sinh nhi tử. Về sau ta đối với ngươi cùng ca của ngươi tuyệt đối không sai. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm vợ ta, ca của ngươi chính là ta đại cứu tử. Bất kể như thế nào cha ta, mẹ ta, các ca ca ta đều sẽ ra mặt bảo vệ ca của ngươi, đến lúc đó nhiều nhất chính là lao ra tử phạt một phạt thôi. Thế nhưng là ngươi biết, ngươi phải ngoan ngoan cho ta làm cô vợ trẻ, sinh nhi tử chuyện gì cũng dễ nói. Nhìn xem khỉ ống tiêu nhịu xuống bả vai hướng hổ tử đi đến. Trong rừng cây chỉ truyền đến nam nhân phách lối nghe răng cười âm thanh. Đúng lúc này, Trần Chí Cương vừa rút ra chủy thủ bên hông, liền nghe đến trong rừng truyền đến kêu rên, ngay sau đó là vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Trong rừng khỉ ốm nắm chặt trong tay áo ca ca giao cho nàng phòng thân vũ khí. Kia là một thanh dài nhỏ chủy thủ, không phải bạn bất đắc dĩ, ca ca nói qua với nàng, tuyệt đối không nên lấy ra. Nhưng không có nghĩ đến không đợi mình rút ra vũ khí, trước mắt hổ tử còn có đi theo hổ tử sau lưng đại ca hắn Kim Hổ đã ngã trên mặt đất, bị người từ phía sau lưng một đao cắt cổ. Rõ ràng nhìn thấy máu tươi tràn ra đến nàng toàn thân phát run, buồn nôn muốn nói, thế nhưng là không biết vì sao trong lòng lại có một loại thoải mái. Tựa hồ tại thời khắc này, nàng minh bạch đi lên một con đường không có lối về, nàng không dám lựa chọn con đường này, thế nhưng là có thí sinh con đường này. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem từ trong bóng tối đi ra cái kia sát thần. Thanh chủy thủ bên trên máu tại trên thân hai người trên quần áo lau một chút. Trần Chí Cương còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian tiến đến tìm ra hỏa sự tình, đem cái này hai chôn, hay là tìm một chỗ hủy thi diệt tích, các ngươi tổng không hy vọng người khác phát hiện đi. Từ ngoài bìa rừng đi tới Trần Chí Cương nhìn thấy Giang Lâm gọn gàng đem hai người xử lý, trên đất hai cô thi thể đã dần dần lạnh bớt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này là mình muốn làm. Nhưng là hắn vừa rồi đã đem bên cạnh Giang Lâm bên. Nếu như vừa rồi tự mình động thủ, Giang Lâm thấy cảnh này liền biến thành Giang Lâm trong tay tay cầm. Nhưng là bây giờ là Giang Lâm giết hai người này, như vậy nếu như hắn đem Giang Lâm giao ra, đó chính là lập công chu tội. Có thể hay không đổi muội muội mình một đầu sinh lộ đâu? Giang Lâm nhìn thấy Trần Chí Cương trong ánh mắt chần chờ, cười lạnh một tiếng. Ngươi không phải là cho rằng đem ta giao ra liền có thể đổi lấy ngươi muội muội một đầu sinh lộ à? Hổ tử bọn hắn dám phách lối như vậy uy hiếp ngươi muội muội, chứng minh người cả thôn đều là nghĩ như vậy. Một khi muội muội của ngươi thân phận bị xuyên phá, ngươi cảm thấy lao ra tử dựa vào cái gì bảo vệ muội muội của ngươi? Bằng ngươi là què lấy một cái chân người thọ, vẫn là bằng ngươi đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, ngươi có thể cho lão gia tử mang đến cái gì? Một câu nói kia đánh thức Trần Chí Cương. Đúng vậy à, nếu như mình còn có giá trị lợi dụng, lao gia tử vì lung lạc mình chuyện này sợ rằng sẽ lựa chọn không giải quyết được gì, để muội muội rời núi. Thế nhưng là hắn hiện tại đã là cái người thọ, vì lung lạc người khác, muội muội mình chính là lễ vật tốt nhất. Đưa cho người khác một cái cô vợ trẻ, tất cả mọi người sẽ cho lão gia tử bán mạng, không ai sẽ quan tâm hắn như thế một cái người thọ. Mà lại lao gia tử vì khứ trừ hắn cái này chướng ngại, nói không chính xác sẽ còn bắt hắn cho thu thập hết, để cho mình muội muội cơ khổ không nơi nương tựa, tốt thành thành thật thật đến trong thôn đi. Hắn làm sao lại quên lão gia tử là hạng người gì? Nghĩ tới đây Trần Chí Cương biết hắn cùng Giang Lâm tuyệt đối không thể trở mặt, mà Giang Lâm là người bên ngoài, ở thời điểm này hoặc là chính là hai người đạt thành nhất trí, hoặc là chính là mời Giang Lâm hỗ trợ, vô luận cái nào một con đường chính mình cũng nhất định phải thử một chút. Mà Giang Lâm giết hai người này đúng lúc là có thể ngăn được đối phương tay cầm. Thế là ba người hỗ trợ phía dưới, hai cỗ thi thể rất nhanh bị đẩy lên phía sau bên vách núi bên trên trực tiếp vứt xuống dưới, từ nơi này rơi xuống, kia là té thịt nát xương tan. Đem những này xử lý xong, Trần Chí Cương cảm giác chân của mình vô cùng đau đớn, hắn đầu này quẹ chân một mực chưa kịp trị liệu, đứt quãng căn bản không có tốt. Ba người lúc này ngồi tại Trần Chí Cương trong phòng, hắn cái nhà này không có biệt tử, cho nên liếc nhìn lại chung quanh cái gì đều có thể trông thấy, ngược lại là bất lợi cho có người nghe lén. Tiểu Giang, ta biết ngươi là người bên ngoài, hôm nay ngươi giết thôn chúng ta mà bên trong hai người, lao ra tử nếu là biết sẽ không bỏ qua ngươi. Thế nhưng là ta có thể cho lão gia tử cung cấp hàng, điểm này tới nói lão gia tử muốn nâng đỡ ta thượng bị, để cho ta thay thế phượng tỷ. Như vậy trên người ta giá trị lợi dụng rất lớn, ngươi cảm thấy là cho trong thôn mang đến vô số cái cô vợ trẻ ta quan trọng hơn, vẫn là ta giết thôn các ngươi mà hai người quan trọng hơn. Nghĩ uy hiếp mình, không có cửa đâu. Chương 812, đi thẳng vào vấn đề chương 812, đi thẳng vào vấn đề Trần Chí Cương trong lòng mát lạnh, hắn đương nhiên biết mình lời nói mới rồi có chút bất lực. Lão gia tử tâm ngoan thủ lạt ở trong thôn rõ như ban ngày, chết hai người tính cái gì? Thôn xóm bọn họ bên trong chính là chết 30 người, 300 người, lão gia tử cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hiện tại là mình có việc cầu người, ý nghĩ này của mình đến cỡ nào buồn cười. Trần Chí Cương nhìn thoáng qua khỉ ống trên mặt đều là vừa rồi bắn lên đi máu. Lúc này thật thà ngồi ở chỗ đó hiển nhiên là dọa sợ. Trần Chí Cương cắn răng, muội muội là mẫu thân liều tính mạng bảo vệ tới hài tử, cũng là bọn hắn cả nhà hy vọng, vô luận như thế nào hắn đều sẽ để muội muội rời đi, cho dù là hắn dùng sinh mệnh mình đại giới. Tiểu Giang, ta biết ta không uy hiếp được ngươi, ta liền cầu ngươi một chuyện. Chỉ cần ngươi có thể đem muội muội ta đưa ra ngoài, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều có thể giúp ngươi. Thậm chí ta có thể giúp ngươi giết chết Phượng tỷ. Cái này Giang Lâm không phải liền là muốn lên vị sao? Nếu như xử lý Phượng tỷ hẳn là phù hợp đối phương yêu cầu. Ta để ngươi làm gì đều có thể giúp ta, đúng không? Đúng, ngươi muốn ta cái mạng này ta đều không nói hai lời trực tiếp cho ngươi, ta chỉ có một cái điều kiện chính là đem muội muội ta mang đi ra ngoài. Đến lúc này, Trần Chí cứ biết, vô luận muội muội ra ngoài sống hay chết, dù sao cũng so lưu tại trong làng mạnh. Ta không muốn mệnh của ngươi. Khi ốm lại ngẩng đầu nhìn qua Trần Chí Cương nói, ca, ta không đi, muốn chết chúng ta cùng một chỗ chết. Hổ tử đã biết, ta cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ ra chuyện như vậy, quần đằng sau đột nhiên có máu. Hôm nay chết mất hai người, đằng sau còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ca, chúng ta trốn đi, chúng ta chạy ra núi đi. Ngươi vì lao ra tử làm nhiều năm như vậy, ngươi cho hắn làm nhiều như vậy bận sự tình, ngươi thụ thương hắn cũng không nguyện ý xem bệnh cho ngươi, đều không cho ngươi ra thôn mà đi xem bệnh. Đi theo dạng này người lại có cái gì tiền đồ? Xấu hầu nhi liều mạng bắt lấy đại ca tay. Trần Chí Cương nhìn qua muội muội, hắn biết muội muội nói đúng. Trong lòng của hắn không có oán trách mới là quái. Nếu như nói trước kia hắn không hề động qua mãnh liệt như vậy suy nghĩ, thế nhưng là giờ khắc này hắn là thật muốn mang lấy muội muội chạy đi. Mà có thể chạy đi duy nhất mấu chốt chính là những thứ này người xứ khác. Cũng chính là giờ khắc này, Trần Chí Cương hạ quyết tâm. Hắn không có khả năng để phụ mẫu hy sinh tính mệnh hộ xuống tới muội muội ở trong thôn nhận bất cứ thương tổn gì. Mà rõ ràng, hắn hiện tại đã không có năng lực có thể che chở muội muội. Cho nên cùng người xứ khác hợp tác đoán chừng là mình đường ra duy nhất. Tiểu Giang chúng ta nói một chút. Lời này chính giữa Giang Lâm chi ý, ở chỗ này duy nhất có thể trợ giúp mình chỉ có buồn thôn người. Nhưng là buồn thôn trong đám người nếu muốn tìm đến dạng này một cái đột phá khẩu hiển nhiên rất khó. Đêm qua nghe được Trần Giang Sơn nói ra khi ốm giới tính chân thực thời điểm hắn đã có ý nghĩ này. Loại chuyện này khẳng định đến nội ứng ngoại hợp, hôm nay nhìn thấy hoàn cảnh địa lý thời điểm, là hắn biết bọn hắn ngay từ đầu dự định có thể là có rất nhiều khó khăn. Kết quả thật là Sơn cùng Thủy Tận Nghi không đường, Liễu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn. Trần Chí Cương đối khi ốm nói, ngươi đến bên ngoài cửa đi trông coi. Xấu hầu nhi có chút không nguyện ý, chuyện này dính đến mình cùng ca ca. Nàng biết ca ca khẳng định là hạ quyết tâm muốn dẫn mình rời đi, hai người đều biết rời đi thôn có bao nhiêu khó. Phàm là cái ý này đồ bị lao ra từ biết, bọn hắn liền chết không có chỗ chôn. Mà lại đem bọn hắn tính mệnh giao cho một người như vậy trên tay, một người xa lạ trên tay. ai trong lòng có thể nắm chắc. Ca, ta còn là lưu tại nơi này đi, cái này họ Khương lòng dạ ác độc thủ lạn, xem xét cũng không phải là cái gì người tốt. Chúng ta hợp tác với hắn chỉ sợ. Trần Chí Cương vội vàng đánh gãy lời của muội muội, được rồi, ta biết ngươi đến bên ngoài cửa đi trông coi. Khi ốm không có cách, đành phải đi tới ngoài cửa, thế nhưng là nàng cách cửa khoảng cách rất gần, một khi có cái bạn nhất mình có thể tới cứu ca ca. Tiểu Giang, sự tình ngươi đã biết. Ngươi cũng biết ta một cái duy nhất yêu cầu chính là ta muốn dẫn lấy muội muội rời đi trong thôn. Chỉ cần ngươi giúp ta cái này, còn lại ngươi để cho ta giúp ngươi làm cái gì đều được. Ngươi làm sao lại cho là ta sẽ giúp ngươi? Nếu như ta đem ngươi giao cho lão gia tử trong tay, đây không phải là lại càng dễ, ta cùng lão gia tử hợp tác sẽ dễ dàng hơn, có thể lấy được lão gia tử tín nhiệm. Trước mắt Trần Chí Cương tuyệt đối không phải cái kẻ ngu, có thể nói ra lời nói này ngược lại để hắn hơi kinh ngạc, đối phương tương đương với đơn phương cùng mình đổi lấy hợp tác. Ta đi theo lão gia tử bên người rất nhiều năm, vừa rồi ngươi đối tiểu cô nương kia chú ý độ chứng minh ngươi là hướng bọn hắn tới, nếu như ta không có đoán sai, trong chuồng heo cái kia hai cái tiểu nha đầu là ngươi lần này tới mục tiêu. Quả nhiên Trần Chí Cương mới mở miệng, Liên Giang Lâm Tâm cũng không khỏi đến nắm chặt. Hắn cho là mình một mực che giấu rất tốt, tăng thêm đời trước người già thành tinh nhiều ít sẽ che giấu đi trên mặt mình thân sắc. Hắn cũng vẫn cho là vừa rồi cái kia lao điêu bà cùng Trần Chí Cương không có phát hiện sự khác thường của mình, nhưng không có nghĩ đến Trần Chí Cương phát hiện. Không riêng phát hiện, người ta còn ẩn nhận không nói, giả vờ giả vịt, chỉ là suy nghĩ một chút phía sau liền phát lệnh. Nếu như Trần Chí Cương không phải đằng sau bởi vì hắn muội muội sự tình bại lộ, như vậy tiểu tử này ẩn nhận không nói, đến thời khắc mấu chốt báo cáo nhanh cho lão gia tử. Đó chính là phía sau đâm mình một đao. Hắn cùng Trần Giang Sơn chết như thế nào chỉ sợ cũng không biết. Quả nhiên trùng sinh cũng không có nghĩa là mình liền so người khác nhiều rất nhiều kinh nghiệm, cũng tỉ như diễn kịch phương diện này, cho dù là hắn có cả đời kinh nghiệm, ở phương diện này vẫn là che giấu không tốt. Người phát hiện, ta vừa rồi liền phát hiện. Ta cùng lao ra tử nhiều năm như vậy, thấy qua tràng diện không phải một chút nửa chút. Cũng có nghĩ đến thôn chúng ta mà bên trong đến giải cứu những cái kia người nhà mình. Bất quá bọn hắn so ra kém ngươi chấn định như vậy, lại nói ngươi vẫn là phượng tỷ mang tới người, ta lúc ấy đắn đo khó định ngươi đến cùng là ý gì, cho nên cái gì đều không nói. Trần Chí Cương đương nhiên sẽ không nói mình muốn là nghĩ đến mượn cơ hội này đến lao ra con trước mặt mời một lần công, kết quả không có nghĩ rằng tranh công không có thể làm thành, ngược lại làm cho đối phương cũng bắt được mình tay cầm. Trần đại ca, ngươi muốn phát hiện, vậy ta cũng người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Ta muốn vừa rồi trong chuồng heo cái kia hai tiểu cô nương. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ biện pháp giúp ta đem thôn mà bên trong cái này hai tiểu cô nương, còn có chúng ta mang vào người tất cả đều mang đi ra ngoài. Ta cũng khẳng định giúp các ngươi hai huynh muội chạy ra này thôn tử. Trần Chí Cương lắc đầu. Không có khả năng. Nhiều người như vậy chúng ta làm sao có thể mang các ngươi ra ngoài? Ngươi đại khái không hiểu rõ lao gia tử. Lao gia tử người này tâm ngoan thủ lạn, thôn này mà bên trong phía sau núi bên trên cùng đáy vực hạ đã chôn không biết bao nhiêu người thi cốt. Tại chúng ta thôn này bên trong không ai dám vi phạm ý của lao gia tử, ta hôm nay giúp các ngươi chạy đi đã là gánh chịu nguy hiểm to lớn. Nếu như bị lao gia tử phát hiện ta chết 100 lần đều không đủ. Trần Chí Cương cảm thấy Giang Lâm ở chỗ này ý nghĩ hao huyền, nhiều người như vậy không bị người trong thôn phát hiện, vậy đơn giản là thiên phương dạ đàm. Chương 813, rằng có chương 813. Rằng có ta nhiều nhất có thể giúp ngươi còn có phượng tỷ cùng ngươi muốn cái kia hai tiểu cô nương chạy đi. Những người khác mang không đi ra. Trần Chí Cương không hy vọng bước lên lớn như vậy phong hiểm, hắn không phải muốn đem mạng của mình lưu tại nơi này. Trần đại ca, chúng ta mang vào nhiều ít người nhất định phải mang đi ra ngoài nhiều ít, toàn cần toàn đuôi tất cả đều mang đi ra ngoài. Bằng không mà nói không đáng ta mạo hiểm lớn như vậy. Giang Lâm băng lãnh cự tuyệt, hắn tuyệt đối tin tưởng Trần Chí Cương trong tay có hậu thủ, tiểu tử này so với mình trong tưởng tượng càng giàu hoạt. Chớ nhìn hắn sinh ra dung mạo trung thực bộ dáng, không nghiền ép một chút đối phương làm sao có thể giao ra nội tình. Ngươi không mang theo chúng ta huynh muội ra ngoài, ngươi liền không sợ ta cùng lão gia tử sốc ngươi nội tình mà sao? Chỉ cần ta nói cho lão gia tử ngươi đối lao Trần gia cái kia hai cái tiểu nha đầu đặc biệt có hứng thú, ta tin tưởng lão gia tử lập tức sẽ trở mặt. Trần Chí Cương đập nồi dìm thuyền, đến lúc này hắn cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Trong tay có nhiều như vậy cái nhân mạng, mình là vì muội muội mới đi cho tới hôm nay, hắn không sợ dù chết nhiều mấy người, cùng lắm thì chính là đồng quy vu tận. Tốt đã ngươi nghĩ như bản, vậy ngươi liền đi cùng lão gia tử nói. Không có bằng chứng, chỉ bằng ngươi trên dưới bờ môi đụng một cái, lão gia tử liền sẽ tin tưởng. Tối thiểu hắn có cái điều tra quá trình đi, ta vì sao muốn vì cái kia hai cái vốn không quen biết, cũng không có bất kỳ quan hệ nào tiểu nha đầu liều lên mạng của mình. Ta thế nhưng là phượng tỷ thân thích, điểm này lao gia tử cũng sớm đã điều tra rõ ràng. Ngươi không cần cùng ta ở chỗ này cược. Trần Chí Cương lạnh lùng mở miệng. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng cười. Chí Cương, ngươi để khỉ ốm đem ta gọi tới đây là muốn làm cái gì? Có phải hay không có chuyện gì? Tiểu gia ngươi chiêu đãi xong chưa? Lao gia tử mang theo sau lưng hai đứa con trai đi đến, lúc này trên mặt biểu lộ thế nhưng là không có đẹp như thế. Nhìn xem tiểu Giang ánh mắt cũng mang theo mấy phần cảnh giác. Giang Lâm minh bạch cái này Trần Chí Cương cuối cùng vẫn thọc mình một đao, tiểu tử này vừa rồi để muội muội của hắn ra ngoài căn bản không phải canh gác, người ta là đến cái rút tuổi dưới đáy nổi. Tiểu Giang không nghĩ tới ta lão đầu tử cũng có nhìn nhầm một ngày, ngươi lại là vì hai cái tiểu nha đầu đến thôn chúng ta mà. Ngươi tới đem tiểu nha đầu mang đến cho ta. Lão gia tử cười ha hả đi tới, chỉ bất quá vung tay lên, sau lưng hai cái cháu trai đã đem đại nữu cùng nữu nữu trực tiếp ném tới, trong nháy mắt hai cái tiểu nha đầu liền quẳng xuống đất, rơi đầu góc quay cuồng. Nữu nữu oa oa khóc lớn lên. Đại nữ liều mạng ôm lấy muội muội, không nói, các ngươi đừng đánh muội muội ta, các ngươi muốn đánh một chút ta. Lão gia tử chăm chú nhìn Giang Lâm biểu lộ, lại phát giác Giang Lâm trong lúc biểu lộ căn bản không có một tia biến hóa, hai nha đầu này đã khóc chết đi sống lại. Thế nhưng là Giang Linh thế mà thờ ơ, trong lòng hơi chấn động một chút. Trần Chí Cương cho mình báo tin mà, nói là cái này họ Giang tâm tư không thuần, chỉ sợ đối trong thôn có hãm hại, để cho mình tới bắt người. Đầu năm nay mà nghĩ đến thôn bọn họ mà bên trong cứu người người, bọn hắn không phải không gặp qua, bất quá cái kia đều từng cái có đến mà không có về. Lão gia tử dẫn người tới chính là muốn để Giang Lâm để mắt, nhưng là bây giờ nhìn Giang Lâm biểu lộ, hắn lại có chút hồ nghi. Lão gia tử, ngươi lời này là có ý gì? Ta cũng có chút nghe không hiểu, cái gì gọi là ta là vì cái này hai tiểu nha đầu tới? Lão gia tử, ta vì sao tới? Trong lòng ngươi không rõ ràng a, vẫn là không có số a. Nếu như không phải là vì cái này hàng, ngươi cảm thấy ta sẽ mạo hiểm bên trên các ngươi cái này xó xỉnh đến một chuyến? Giang Lâm siết chặt trong lòng bàn tay, dùng sức đè xuống mình trong lòng run rẩy. Hai cái tiểu nha đầu khóc thành dạng này, hắn đương nhiên biết vừa rồi cái kia một ném. Cho dù là cái đại nhân đều đến thế, cảm giác toàn thân xương cốt đau, chứ đừng nói là hai đứa bé. Nhưng là bây giờ không phải nhận thời điểm, nhưng phàm là mình lộ ra một chút chân ngựa, hai hài tử cùng mình cùng Trần Giang Sơn cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, bao quát Phượng tỷ còn có cái kia 25 vị nữ đồng chí. Ở thời điểm này những người khác mệnh cũng là mệnh. Trần Chí Cương đội vàng nào tới, lao ra tử cái này Giang Lâm hắn không có làm công việc tốt, hắn vừa rồi liền dụng ý khó dò, trong lời nói khách sáo, để cho ta dẫn hắn chạy thẳng tới Trần lão bà tử nhà, nhìn hai cái này vừa mới mua về con dâu nuôi từ bé. Mà lại ta tận mắt thấy hắn cho tiểu nha đầu này ném đi thứ gì đi bảo. Không tin ngài soát người, mà lại cái này hai tiểu nha đầu không lừa được người, không tin ngài có thể thẩm nhất thẩm cái này hai nha đầu. Ta tin tưởng roi ra dưới đáy hai người bọn họ khẳng định biết thành thành thật thật bàn giao. Nhìn xem Trần Chí Cương nóng lòng lấy lòng lao ra từ cái kia một bộ chó săn biểu lộ. Giang Lâm trong lòng dừng một chút, xem ra chính mình thật nhìn lầm, cái này Trần Chí Cương hoàn toàn chính xác không phải cái gì người tốt. Cái thôn này từ trên xuống dưới dễ bên trong đều hỏng. Mình cũng hổ mưu ra hiển nhiên là cái này cờ kém một chiêu. Lao ra từ hướng người bên cạnh nhẹ gật đầu. Lập tức có người xông đi lên. Hai cái tiểu nha đầu bị dọa đến ôm làm một đoàn, nhưng là y hiển nhiên bị tách ra, trên người của hai người rất nhanh liền sờ khắp. Lão gia tử cái gì cũng không có a. Hai cái tiểu nha đầu gầy cùng giống như con khỉ, toàn thân trên dưới cũng không có khả năng có dấu đồ vật địa phương. Lại nói chiếc kia trong túi sờ tới sờ lui đều là trống rỗng, ngay cả trang giấy đều không có. Giang Lâm nhẹ nhàng thở ra. Lúc ấy ném cái này đồ vật thời điểm trong lòng của hắn liền lo lắng, không nghĩ tới đại nữ ngược lại là lợi hại, còn biết hủy thi di tích. Hiện tại hắn cũng không biết đồ vật ở nơi nào, bất quá khoảng chừng thoát ly không được cái kia chuồng heo. Lão gia tử, ngươi đây là ý gì? Thôn các ngươi mà người nói gió chính là mưa, nói ta cho tiểu nha đầu này đồ vật các ngươi liền tin tưởng. Nói ta là vì hai cái này tiểu nha đầu tới, các ngươi cũng tin. Làm sao lão gia tử ta chỗ nào nhìn xem giống ngu xuẩn như vậy người? Ta coi như thật vì cái này hai nha đầu tới, ta liền hỏi ngươi, ta bằng cái gì mạo hiểm đến thôn các ngươi mà bên trong đến? Ta cùng lắm thì cùng ngươi ra giá, dùng ta trong tay những hàng này đổi với ngươi người, chẳng lẽ lại ngươi còn không vui? Giang Lâm cái kia chảo phúng khuôn mặt để lao ra tử dừng một chút, trong lòng nhất thời tỉnh ngộ lại, đúng thế, nếu như người ta thật vì cái này hai nha đầu, chỉ cần cầm nhóm này hàng đến đổi, mình đoán chừng cũng ba ba đem người cho đưa lên, không chi phí chút sức lực, làm gì mạo hiểm chạy đến thôn xóm bọn họ bên trong tới. Cái này họ Giang tiểu tử căn bản không đốc, cho nên tuyệt không có khả năng lấy chính mình mạng nhỏ vờ ngớ ngẩn. Tiểu Giang cái này cũng nói không chừng, đã ta người nói ngươi cùng cái này hai tiểu nha đầu có quan hệ, nhiều ít ta dù sao cũng phải thẩm nhất thẩm. Tiểu Giang ngươi cũng đừng trách ta, làm người này. Chúng ta cùng các ngươi đồng dạng đều là chịu trách nhiệm nguy hiểm. Chúng ta cũng không hy vọng tại bên trong làng của chúng ta ra cái gì vậy. Vừa mới nói xong, lão gia tử hướng người bên cạnh làm cái nháy mắt. Vẻ mặt tươi cười hỏi, tiểu nha đầu, trước mắt vị này là ngươi người nào a? Ngươi đừng khóc, ngươi chỉ cần nói ra hắn là gì của ngươi, gia gia sẽ tha cho các ngươi nước uống, cũng cho các ngươi đồ ăn. Cái giọng nói này giống như là lao sói sáng tại hống tiểu hồng bạo. Giang Lâm đau lòng lên, đại nữ mới 6 tuổi, nữ nữ mới 4 tuổi, hai đứa bé. Không quá sẽ nói láo, đối mặt cảnh tượng như thế này. Hai đứa bé lớn nhất khả năng chính là bị người ta lừa gạt ra. Nghìn tính và tính, hắn cũng không tính được đối phương sẽ đem hai đứa bé bắt tới làm chứng người. Chương 814, ta biết hắn. Chương 814, ta biết hắn. Tiểu nha đầu khóc sướt mướt nói, "Gia gia, van cầu ngươi mau cứu muội muội ta đã hôn mê, cho nàng một chút nước uống, cho nàng chút đồ vật ăn." "Gia gia, van cầu ngài, ngài là người hảo tâm, ngài liền mau cứu muội muội ta đi." Lão gia tử ha ha cười nói, "Tiểu nha đầu được, ta cho ngươi muội muội nước uống, cũng cho nàng chữa bệnh. Thế nhưng là ngươi trước nói cho gia gia, trước mặt người này là người thế nào của ngươi, ngươi biết hắn sao?" Ánh mắt mọi người đều rơi vào Giang Lâm trên thân, lúc này đại nữ nâng lên hai mắt đẫm lệ mơ hồ gương mặt nhìn thoáng qua Giang Lâm. Nhẹ gật đầu, "Ta biết hắn." Trần Chí Cương lập tức đắc ý, lao ra tử ngài nhìn ta nói không sai chứ? Tiểu nha đầu này quả nhiên biết hắn, hắn chính là xông cái này hai nha đầu tới. Ngài vẫn là mau đem người bắt lại, giống hắn loại này ta vẫn là tranh thủ thời gian ném tới phía sau núi đáy bực dưới, hoặc là đến trên núi đảo hố cũng được. Tiểu tử này ta nhìn thấy không phải thứ gì tốt, đoán chừng nói không chừng dưới chân núi cùng công an đã thông đồng. Trần Chí Cương hiện tại tập trung tinh thần nghĩ là mau đem Giang Lâm diệt khẩu, nếu như không đem Giang Lâm diệt khẩu chọc ra đến xấu hầu nhi là cái nữ hài tử sự tình, chuyện này coi như lớn phát. Hắn nhất định phải bại hoại Giang Lâm tại Lao Gia Tử trước mặt tín dự, dạng này mới có thể để cho tất cả mọi người sẽ không tin tưởng Giang Linh Lâm. Lao Gia Tử nghe lời này, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, nếu như cái này họ Giang thật cùng công an nếu là một đám. bọn hắn núi này bên trên những năm này cũng không có bất làm táng tận thiên lương chuyện xấu mà, chết người có thể nhiều hạng, ai trên thân không có trên lưng một cái mạng. Công an muốn thật lên núi đến, vậy bọn hắn tất cả mọi người đều phải gặp nạn, nếu như loại tình huống này vậy cũng chỉ có thể là giết người diệt khẩu. Cười híp mắt hỏi, tiểu gia người ta tiểu nha đầu đều thừa nhận, ngươi liền đàng hoàng chiêu đi, ngươi nếu là thành thật khai báo, ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Ta nhìn thấy ngươi thật hợp tâm ý của ta. Nếu là có bản lĩnh người liền lưu tại trên núi, ngươi yên tâm, chỉ cần ở trên núi ngươi đi theo ta, ta liền lưu ngươi một cái mạng. Nếu không hôm nay chính là của ngươi ngày rỗ. Trần Chí Cương nói, Giang Lâm ngươi liền nhận đi, đây là tiểu nha đầu này chính miệng thừa nhận, người ta nói nhận biết ngươi, ngươi khẳng định là hướng hắn hai tới. Lão gia tử ngài cũng không cần hỏi hắn. Tha rằng giết lầm không thể bỏ qua, chúng ta vẫn là mau đem tiểu tử này diệt khẩu tốt. Bằng không, vạn nhất hắn muốn truyền lại cái gì tin tức ra ngoài cho công an, chúng ta nhưng là muốn gặp nạn. Trần Chí Cương một mực tại nhìn chằm chằm Giang Lâm, sợ Giang Lâm nói ra cái gì đối với mình huynh muội không tốt. Lúc này hắn đã nghĩ kỹ, trong tay thậm chí đều nắm chặt chủy thủ, thừa dịp không chú ý trực tiếp đem Giang Lâm diệt khẩu, dạng này tỉnh đối phương há miệng tuôn ra muội muội mình bí mật. Ở loại tình huống này phía dưới, cho dù là gánh vác tất cả mọi người hoài nghi, cũng tuyệt đối không thể để cho Giang Lâm há miệng nói ra bọn hắn hai huynh muội bí mật. Ai biết lao ra tử trừng mắt liếc hắn một cái, được rồi, ngươi đừng ở nơi đó hiểu sai chiêu. Thanh Thanh thật thật đứng ở một bên mà, người này đối ta hữu dụng. Giang Lâm biết đại thế đã mất, vì để tránh cho đại nữ cùng nữ nữ gặp nạn, mình bây giờ chỉ sợ chỉ có thể thừa nhận, sau đó lại nghĩ biện pháp. Thế nhưng là nội tâm hoảng sợ nhất là mình dạng này đầu hàng có lẽ sẽ liên lụy rất nhiều người, nhất là cái kia 25 cái cô đương. Giang Lâm thở dài một hơi, vừa muốn há mồm, liền nghe đến một cái thanh âm non nớt nói: "Gia gia, muội muội ta còn hôn mê bất tỉnh, ngươi đã đáp ứng ta, ta nói ra ta biết hắn, các ngươi liền cho ta muội muội nước uống." "Gia gia ngươi cho ta muội muội nước uống đi, ta cùng ngài nói ta biết hắn. Vừa rồi vị đại thúc kia mang theo vị đại thúc này đi vào chúng ta trong viện, hơn nữa còn đứng tại chuồng heo trước mặt, ta còn cho hắn dập đầu đâu. Ta cầu hắn mau cứu muội muội ta, thế nhưng là hắn cái gì cũng không lý tới ta, ngược lại là ném đi một cây mà rút một nửa khói tiến chuồng heo mà, kém một chút mà đem tóc của ta bỏng rơi. Ngài nhìn đây là vừa rồi hắn ném tàn thuốc bỏng ở dưới vết tích. Hắn người xấu như vậy, ta làm vị cũng sẽ không buông tha hắn. Gia gia, ngài trước mau cứu muội muội ta đi." Tiểu cô nương lại quỳ xuống hướng phía lão gia tử hung hăng dập đầu, lão gia tử nghe lời này dừng lại, để cho người ta đỡ dậy tiểu nha đầu. Đẩy ra tiểu nha đầu trên đầu tóc, quả nhiên tại Thái Dương địa phương có cùng một chỗ mới bỏng ra sẹo. Đúng lúc là một cái tròn trịa điểm đen mà cùng tàn thuốc bỏng ra vết tích thật đúng là giống nhau như lúc, mà lại cái này vết thương rất rõ ràng là mới. Lão gia tử, quả nhiên là một cái tàn thuốc mới bỏng ra sẹo. Giang Lâm thở dài, "Lão gia tử, ngươi nghe được nha đầu này nói gì đi? Ta bất quá khi đó chính là thấy chết không cứu, gậy một cái tàn thuốc mà thôi. Tại Trần đại ca trong mắt thế mà liền biến thành ta cho tiểu nha đầu này ném thứ gì? Ngươi nói ta lên núi thời điểm cái gì cũng không mang ra, trong túi trang cái này hai bao khói, còn có một hộp diêm, trên lưng vác lấy chùy thủ. Ngươi cảm thấy ta có thể giả bộ cái gì? Lên núi trước đó, lão nhân gia ngài hỏa nhãn kim tinh cũng sớm đã nhìn thấu thấu, chẳng lẽ lại ta còn có thể chống rông biến ra vật gì hay sao? Lão gia tử, Trần đại ca đối ta có ý kiến, ta cũng không biết là bởi vì cái gì. Ta đắc tội hắn cái gì? Đã các ngươi mọi người không nhìn chúng, hoài nghi ta là đến thôn các ngươi mà bên trong đến làm sàng làm bậy, hay là cho công an thông phong báo tin. Vậy liền dứt khoát một điểm. Ta cùng Phượng tỷ chúng ta xuống núi làm ăn này dù sao cùng ta cũng không có gì quan hệ, không đến mức lao ra tử ngươi muốn mạng của ta à. Giang Lâm cũng không nghĩ tới đại lưu thế mà có thể nói ra lời nói này, trong lòng thở dài một hơi. Chỉ cần cho mình thời gian thở dốc vượt qua lần này nan quan, lão gia tử hoài nghi cũng không có nghĩa là bọn hắn liền không có đường. Thế nhưng là trong lòng lại có chút đau lòng, đại lưu làm sao lại nói như vậy? Đứa nhỏ này mang theo muội muội trải qua nhiều như vậy mưa gió, đến lúc này thế mà còn có thể phối hợp chính mình. Cũng nhiều thua thiệt trong ngày thường mình không ít cho cái này hai tiểu nha đầu giảng chuyện kể trước khi ngủ, những cái kia chuyện kể trước khi ngủ đều là các loại đối mặt bọn buôn người cùng người xa lạ, khả năng phát sinh tình trạng ứng đối phương thức không nghĩ tới những thứ này cố sự ngược lại là tại lúc này có đất dụng võ. Lão gia tử nghe xong cười a a, ai nha, tiểu Giang, ta thế nào có thể hoài nghi ngươi đây? Ta chắc chắn sẽ không hoài nghi ngươi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là bên cạnh hắn một cái cháu trai liền đi ra, rút ra bên hông dây lưng. Chuẩn xác mà nói đây không phải là dây lưng, kia là một cây roi. Đối đại nữ hung hăng một roi rút tới, nho nhỏ nha đầu lập tức truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh, lập tức bị rút ngã xuống đất, trên lưng quần áo rất nhanh liền phá một đường vết rách, thuận cái kia một đường vết rách có máu tươi rỉ ra. Ra ra, đừng đánh ta, đừng đánh ta, ngươi muốn để cho ta nói cái gì? Ta không biết. Đại nữ lập tức khóc lên, gào khóc, hốc mắt đều khóc sưng lên. Hung hăng một roi lại đánh xuống tới. Lão gia tử cháu trai hung tợn hỏi, tiểu nha đầu, ngươi thành thành thật thật bàn giao, ngươi cùng cái này họ Giang chính là quan hệ gì? Ngươi hôm nay muốn nói không rõ ràng, ta liền đánh chết ngươi cùng muội muội của ngươi. Ngã trên mặt đất tiểu nha đầu đau nhanh ngất đi, thê thảm hô. Ta nói chính là thật, ta vừa rồi tại chuồng heo gặp qua hắn, hắn trong sân hướng ta gậy cái tàn thuốc. Các ngươi đến cùng muốn cho ta nói cái gì? Các ngươi nói cho ta nha, ta cái gì đều có thể nói. Ta biết hắn. Chương 815, bước gấp chương 815, bước gấp lại là hai roi quất xuống, nữ hải nhi đã chỉ có yếu ớt tiếng khóc. Ra ra, đại ca ca, các ngươi muốn cho ta nói cái gì? Các ngươi nói cho ta cái gì đều có thể nói. Đừng đánh nữa, đại ca ca, van cầu ngươi đừng đánh nữa. Đau quá a, đại ca ca. Giang Lâm chỉ cảm thấy lòng của mình đang dỉ máu, là cái nam nhân, hắn hiện tại nên nhảy dựng lên che chở mình hai cái ngoại xanh nữ nhi. Bọn hắn nhỏ yếu như vậy, thế nhưng là hắn hiện tại nhảy ra chính là hủy đại lưu đến bây giờ đều cắn chết không biết mình sự thật. Đứa nhỏ này bị đánh thành dạng này, rõ ràng đã khóc thành dạng này, thoi thoát, thế nhưng là nói gần nói xa y hiển nhiên cắn chết không biết mình. Hắn hiện tại có bất kỳ phản ứng, vậy cũng là hủy đại lưu tỉ mỉ vì chính mình bệnh hoang luôn. Nha đầu ngươi thật không biết hắn sao? Lão gia tử chỉ Giang Lâm. Ngã trên mặt đất đại lưu ngẩng đầu nhìn về phía trong nước e ngại nhìn qua lão gia tử chần chờ nói. Gia gia, ngươi muốn cho ta nói biết hắn vẫn là không biết hắn? Ngươi nói cho ta, ta nhất định theo lời ngài làm. Nước mắt giọt lớn rơi xuống, vừa nói, gia gia, ta đến cùng nên biết hắn vẫn là không biết hắn. Ta không biết các ngươi muốn cho ta nói cái gì. Hai tử đã khóc nước nở nhanh thở không được ý. Lão gia tử nhìn xem nha đầu này trên người vết máu, lúc này mới triệt để yên tâm. Đây là cái 6 tuổi tiểu nha đầu, đối mặt loại độc này đánh tuyệt đối không có khả năng nói làm nữa. Chỉ có thể nói rõ nha đầu này cùng Giang Lâm tuyệt đối không có gì quan hệ. Phàm là có quan hệ, như thế cái dám lớn một chút mà hài tử cũng không có cứng như vậy xương cốt. Thế nhưng là lão gia tử trong lòng vẫn là lo nghĩ chưa tiêu. Chỉ là một cái ánh mắt, bên cạnh nam tử lập tức từ mình ngoài miệng đem cây kia nhóm lửa khói cầm trong tay. Giang Lâm thấy cảnh này thời điểm, tâm đều nhức lên. Kỳ thật hắn biết đối phương muốn làm cái gì. Đơn giản là dùng ở ngay trước mặt chính mình ngược đái cha tấn đại lưu đến để cho mình tự buộc cái này ngắn. Quả nhiên cái kia tàn thuốc mà hướng phía tiểu cô nương trực tiếp nhấn tới, nhưng là cũng không phải là nhấn tại đại lưu trên thân, ngược lại là té xỉu xuống đất, bây giờ còn chưa tỉnh táo lại nữu nữu. Giang Lâm ngón trỏ siết chặt nắm đấm, hắn rốt cục sắp không nhịn được nữa, hắn muốn nhảy ra ngoài. Nữu nữu 14 tuổi, cái kia tàn thuốc nếu như nhấn tại nữu nữu trên mặt, đứa nhỏ này đời này sẽ phá hủy. Dù là mình đem hải tử cứu được thì có ích lợi gì, đối với hải tử tới nói, cả đời này đều hủy. Hắn hiện tại lo trước lo sau lại có ý tứ gì a? Nếu như trùng sinh về sau không có cách nào hộ hải tử chu toàn, vậy hắn muốn cái mạng này có cái gì ý nghĩa? Đây là mình đau lấy sủng ái nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên hai cái tiểu nha đầu. Bây giờ lại muốn làm lấy mặt của mình gặp đánh đập, gặp ngược đãi, thậm chí gặp tra tấn. Giang Lâm không muốn nhẫn, muốn chết thì chết đi. Người cố nhiên đều có vừa chết, ai cũng chạy không khỏi. Nam tử cười lạnh thuốc lá đầu nhấn hướng về phía nữu nữu, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Cũng không thể nói là tiếng vang, cái này tiếng nổ cũng chính là mọi người ở đây nghe có chút đinh tai nhức óc. Trên thực tế ở phía xa thôn xóm tới nói, thanh âm này cũng không có cái gì đặc thù, nghe giống như là một cái pháo trúc nổ tung. Một cái pháo trúc nổ tung thanh âm còn không đến mức gây nên mọi người khủng hoảng. Lại nói trong làng thỉnh thoảng đều có loại thanh âm này, thôn mà bên trong từng nhà đều có súng săn, có đôi khi bọn hắn thậm chí sẽ lên núi đi đánh giá thú. Cho nên loại thanh âm này mọi người tập mãi thành thói quen, không ai sẽ đặt tại trong lòng. Mà mọi người ở đây lại nhìn thấy trước mắt vừa rồi cầm điếu thuốc đầu nhấn hướng nữu nữu nam tử, liền như thế trực lăng lăng ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất. Mà mi tâm của hắn có một cái đại lỗ thủng chính ra bên ngoài bốc lên máu. Tất cả mọi người thấy cảnh này thời điểm, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Mà đi theo lão gia tử bên cạnh hai huynh đệ cùng hai cháu trai lập tức tay mò hướng cái hông của bọn hắn. Bọn hắn không phải đi ra ngoài tùy thân đều có thể đeo súng, bọn hắn tùy thân mang bất quá chỉ là đao mà thôi. Mặc dù trong thôn từng nhà đều có súng săn, có thể đạn dược không phải ai đều có thể có. Có đạn dược người ta kia là phượng mao lân giác, cho nên rất nhiều thương đều là bài trí, đại đa số người đều dựa vào vũ khí lạnh đến đả thương người tính mệnh. Lão gia tử chỉ nghe được ba ba liên tiếp vang lên một tiếng, trơ mắt nhìn mình hai đứa con trai, hai cái cháu trai đều ngã trên mặt đất. Đương nhiên hai đứa con trai không có lập tức liền không có, chẳng qua là bị đánh trúng bả vai. Hai người một cái trái một cái phải. Hai cái cháu trai là hai cái đùi toàn bộ đều trúng đạn, lúc này bốn người đều ngã trên mặt đất. Khoảng cách gần bị xạ kích, đạn trực tiếp bắn thủng cánh tay, tạo thành gãy xương. Lão gia tử chậm rãi quay đầu lại. Mà lúc này đây Trần Chí Cương cũng sững sờ ngay tại chỗ, hắn nhìn qua Giang Lâm. Tuyệt đối không ngờ rằng trên tay tiểu tử này thế mà mang theo thương, nhìn xem cái kia trong tay đen ngòm kim loại họng súng, lúc này Trần Chí Cương đột nhiên cảm giác được tử vong nguy hiểm. Trần Chí Cương bịch một chút liền quỳ rạp xuống đất. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là muội muội từ ngoài cửa đi tới, nếu như muội muội tiến đến này làm sao xử lý? Mình vừa rồi đâm lưng Giang Lâm, tương đương với hai người không nể mặt mũi. Trong tay đối phương đổ vật mình kháng cự không được, lực sát thương như thế đại liên lão gia tử nhi tử cháu trai đều ngã xuống, huống chi hắn Trần Chí Cương, hắn còn quẹ lấy một cái chân. Lão gia tử nhìn qua cái kia đen như mực họng súng, kinh ngạc hỏi: "Lên núi thời điểm chúng ta tìm tới thân, ngươi đem thứ này giấu ở nơi nào rồi?" Giang Lâm cười lạnh nói: "Lão gia tử thanh thương này có thể chứa 12 viên đạn." Hiện tại đã lãng phí năm quả, thế nào lao ra tử muốn hay không chúng ta tỉ thí một chút? Là động tác của ngươi nhanh hay là của ta động tác nhanh? Đi đến một bước này, Giang Lâm không có nghĩ như vậy qua, cũng nhiều thua thiệt mình trong này cất một chút phi pháp vũ khí. Nếu không hiện tại cũng không biết nên thế nào ứng đối, mặc dù hắn có được sức chiến đấu, khí lực rất lớn, nhưng là một chống trăm tiên là tuyệt đối không thể nào làm được. Hơn nữa nhìn đối phương điệu bộ này rõ ràng từng cái đều là kẻ liều mạng, mà lại đối nhỏ như vậy hải tử căn bản không có bất luận cái gì một chút trong lòng còn có thiện niệm. Giang Lâm cười đem miệng súng nhắm ngay lão gia tử, lão gia tử. Hiện tại hỏi cái này nói còn có ý nghĩa sao? Ta không riêng dẫn tới, mà lại ta có thể cam đoan. Trong tay của ta có đồ vật đem toàn bộ thôn đồ cũng không có vấn đề gì. Lão gia tử kinh ngạc hỏi, tại sao muốn đổ thôn? Chúng ta cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Nếu như là vì hai cái này tiểu nha đầu, ngươi cứ việc có thể mang đi, ngươi mang đi tốt, ta cam đoan để cho người ta toàn cẩn toàn đuôi đem ngươi tiễn xuống núi. Lão gia là tâm tư điện thiểm, trong tay đối phương cầm vũ khí là bọn hắn không có cách nào so sánh. Cho dù là hiện tại đưa ra ngoài tin tức, trong làng cũng sẽ có rất nhiều người thụ thương, ở loại tình huống này phía dưới đương nhiên là đến bảo tồn thực lực, lựa chọn thỏa hiệp. Thế nhưng là đối phương lại nói lên lãnh khốc như vậy, lão gia tử trong lòng hơi hồi hộp một chút, phải biết người bình thường đều có đạo đức ranh giới cuối cùng, nhất là bên ngoài những thứ này nhận qua giáo dục người. Bọn hắn mặc dù làm đều là thất đức mua bán, thế nhưng là làm người thời điểm nhiều ít còn cố kỵ một chút. Thế nhưng là những người trước mắt này dễ dàng như vậy liền nói ra lãnh khốc như vậy. Chương 816, ép con thỏ đều cắn người. Chương 816, ép con thỏ đều cắn người. Ta mới vừa rồi là muốn mang đi, thế nhưng là rất hiển nhiên, lão gia tử ngươi vừa rồi cũng không có chuẩn bị để cho ta mang đi. Ngươi vừa rồi nghĩ là giết người diệt khẩu, trực tiếp đem ta lưu tại nơi này. Hiện tại ta cũng không muốn đi, các ngươi chỗ này người trong thôn táng tận thiên lương chuyện làm nhiều, không ai có thể trị được, các ngươi cái kia lão thiên gia phái ta tới, chúng ta liền hảo hảo chơi một chơi. Giang Lâm lạnh lùng mở miệng, đối nhỏ như vậy nha đầu đều có thể hạ loại này ngon thủ, có thể nghĩ người trong thôn lòng của mỗi người đều nát. Bọn hắn không có cái gọi là trừ bạo giúp kẻ yếu, càng không có cái gọi là công ích chân lý, trong lòng bọn họ đại khái hai cái này tiểu nha đầu chính là sâu kiến. Chuyện như vậy đối phương làm một chút đều không có bất kỳ cái gì lo lắng, có thể nghĩ ngày bình thường trong thôn tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Trong thôn này từ hắn nhìn thấy lao thái bà kia thế mà như vậy ác ý muốn để đại nữ cùng nữ nữ chịu khổ thời điểm, là hắn biết thôn đã sớm nát, căn bên trên đều nát. Mà lại rất rõ ràng nơi này dễ thủ khó công, công an rất khó đi lên, nói cách khác nếu như bọn hắn không có tự vệ thủ đoạn, rất có thể toàn quân bị diệt nằm tại chỗ này. Mình mang tới, thế nhưng là 25 cái như hoa như ngọc khuê nữ, cái này 25 cái mặc dù là lục cục trưởng tự mình chọn lựa ra thường phục đồng chí. Thế nhưng là một khi công an không có cách nào đi lên trợ giúp, cái này 25 cái nữ đồng chí hạ chẳng có thể nghĩ. Mà những thôn dân này cho dù là Trần Chí Cương vì che chở muội muội của mình, thoạt nhìn là lương tâm chưa mất, nhưng là trên thực tế tất cả mọi người chỉ có một cái ý nghĩ. Bọn hắn hèn hạ vô sỉ, không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng. Vì mình còn sống, không để ý chết sống của người khác. Giang Lâm vốn là muốn dùng khác thủ đoạn, nếu có khi ốm cùng Trần Chí Cương phối hợp, bọn hắn nghĩ biện pháp chạy đi, chỉ cần có thể toàn cần toàn đuôi chạy đi. Còn lại giao cho công an đồng chí, lại khó không dễ dàng đi nữa thu phục, cái thôn này chung quy là có thể thu phục. Lại đem trong thôn những cái kia chịu khổ gặp nạn người giải cứu ra. Thế nhưng là từ vừa rồi Trần Chí Cương đâm lưng mình một khắc kia trở đi, Giang Lâm liền biết loại chuyện này trong thôn tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, không ai cảm thấy không đúng. Đối với bọn hắn tới nói, mình còn sống so người khác còn sống có thể mạnh hơn nhiều. Tự tư là khắc vào thực chất bên trong, mà những người này đối đại những thứ này tiểu nha đầu thái độ liền có thể nghĩ mà biết bọn hắn là thế nào đối đại những cái kia phụ nữ. Những thứ này tất cả đều là lừa bán tới. Chỉ là nghe một chút cũng là người ta lòng đầy căm phẫn, đại nữ cùng nữ nữ nhỏ như vậy liền bị ném ở trong chuồng heo, bị heo hủy đến hủy đi. Không cho ăn, không cho uống, bỏ đói 3-4 ngày, dùng đói khát dùng loại này cao áp thủ đoạn khiến cái này tiểu nha đầu tự động thần phục. Thời gian lâu dài, những hài tử này bị nghiền ép căn bản không dám phản kháng. Cái này căn bản là một loại phi thường ác liệt nô dịch thủ đoạn, đem những này hài tử trở thành nô lệ đồng dạng. Bọn hắn tại thuần hóa bọn hắn, đồng thời muốn đánh vỡ ý chí của bọn hắn, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì có thể ý niệm phản kháng. Có thể nghĩ nhỏ như vậy hài tử tại loại này dưới áp lực mạnh tính cách sẽ trở nên càng ngày càng tự ti, càng mềm yếu, càng nhát gan, hướng nội, quái gở thậm chí âm u chính bọn hắn không dám chạy trốn đi, tựa như là lao thái thái, mình nhận qua khổ một lần nữa đem những này cực khổ tăng thêm tại trên người người khác. Đã từ trên xuống dưới cột đều nát, vậy mình liền đến cứu vớt. Không nghĩ tới có một ngày cái này ngăn cách thôn công an vào không được cũng sẽ là một cái ưu thế. Lão gia tử lần thứ nhất ý thức được tử vong nguy hiểm, cái kia đen ngòm họng súng đối với mình, hắn biết bên trong đạn còn rất nhiều, muốn làm cho đối phương tạm ngừng một lần, hắn cũng chạy không thoát khoảng cách gần như thế bắn giết. Người đã già đều sợ chết, tại thời khắc này, lão gia tử run rẩy khẩn cầu. "Tiểu Giang, ngươi có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc có thể sách, ta cam đoan ta mang theo trong thôn tất cả tộc nhân nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, ngươi đòi tiền vẫn là phải người. Hoặc là ngươi muốn cái gì chúng ta đều có thể cho các ngươi. Ngươi tỉnh táo một chút, cầm cái này thương không giải quyết được vấn đề, liền xem như ta chết đi. Chẳng lẽ lại ngươi có thể mang người xông ra đi? Trong tay ngươi cứ như vậy nhiều viên đạn, ngươi đã dùng năm quả, còn lại đạn lãng phí nữa rơi, liền không ai có thể chấn nhiếp ở mà lại trong thôn có súng cũng không phải một mình ngươi, trong thôn có nhiều như vậy có súng song quyền nan địch bố trưởng. Chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng tất cả chúng ta là địch? Mà lại ngươi tìm đến hai cái này tiểu cô nương chính là vì đem bọn hắn mang đi, nếu như mưa bom báo đạn ở trong vạn nhất sơ ý một chút bọn hắn liền dễ dàng thụ thương, đến lúc đó chẳng phải là để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Mà lại chúng ta cũng không có gì xung đột mâu thuẫn, ta cũng không phải cái gì tội ác tại trời người. Phanh một tiếng, lão gia tử trong nháy mắt liền ngã điệp, ngã trên mặt đất lặng yên không một tiếng động, ai cũng không biết sinh tử. Trần Chí Cương dọa đến bịch một chút quỳ rạp xuống đất, hắn vạn lần không ngờ người này liền cùng như bị điên, vừa rồi lão gia tử chính ở chỗ này nói rất hay tốt. Ngay cả Trần Chí Cương đều bị lão gia tử nói tới những lời này có chút thuyết phục, nhưng không có nghĩ đến trước mắt cái này sát thần căn bản tay đều không ngừng, trực tiếp chính là. Trần Chí Cương phía sau mồ hôi lạnh buốc lên xuống tới, suy nghĩ một chút mình vừa rồi sở tác sở vi, ngay cả lão gia tử hòa hòa khí khí đều trực tiếp mất mạng. Huống chi là mình, hắn nhưng là nam nhân trước mắt này số một địch nhân. Trần Chí Cương mồ hôi lạnh lâm ly dập đầu nói: "Tiểu Giang, thật xin lỗi, ta vừa rồi kia là diễn trò cho lão gia tử nhìn đâu, nếu như hai ta quan hệ quá gần, đi quá ân cần nói, lão gia tử sẽ hoài nghi ta phản bội hắn. Ta thật sự là cùng đường mặt lộ mới làm như vậy, ngươi phải tin tưởng ta, ta không phải cố ý muốn đem ngươi đưa đến lão gia tử nơi này. lại nói, ta hiện tại cũng không có khả năng thành công à, trong tay ngươi cầm thường chúng ta cái gì cũng không có. Coi như ta có lòng này cũng không có gan này nhỏ. Tiểu Giang, ta thật không phải là người như vậy, vừa rồi chỉ là ngộ biến tùng quyền, ta là cảm giác ngươi không có chuẩn bị kỹ càng, vạn nhất nếu là bị đám người này phát hiện, vậy chẳng phải là muốn mệnh của ta. Trước mắt Trần Chí Cương ở nơi đó líu lo không ngừng, thế nhưng là khỏe mắt quét nhìn từ đầu đến cuối không có từ Giang Lâm trên thân rời đi. Dung hắn y tứ nói, hắn phải cùng lão già này của nhau, ta thật không phải là muốn hại ngươi, ngươi nghe ta nói. Giang Lâm họng súng nhắm ngay đối phương, hắn cũng không muốn làm như thế. Nhưng đã đến lúc này, nếu như không đem những người này giết đi, bọn hắn đó là một con đường chết. Cũng nhiều thua thiệt lúc trước mình ra ngoại quốc thời điểm cho không gian bên trong tiện thể tay mua sắm như thế một nhóm đồ vật. Nếu không bây giờ nghĩ dùng cũng không có. Bất quá bây giờ đối phó thôn này bên trong những thứ này ác nhân hiển nhiên là dư xài. Lạnh băng băng họng súng nhắm ngay Trần Chí Cương, tiểu tử này không phải người tốt lành gì, hiển nhiên không ít bị lao ra từ đối giáo cho giặc. Mà lại đối phương vừa rồi rõ ràng nói cho mình, nếu như không phải mình có loại này kim thủ chỉ đổi một người đến hôm nay đều phải chết tại bỏ mạng. Trần Chí Cương trong lòng duy nhất một chút thiện lương đại khái đều để lại cho muội muội của hắn, nhưng là trên thực tế đối những người khác hắn là không có bất kỳ cái gì đồng lý tâm. Chương 817, làm câm. Chương 817, làm câm. Dám làm dám chịu, là cái nam nhân cũng không cần tránh muội muội của ngươi ta sẽ dẫn ra ngoài. Bất quá ngươi coi như xong đi, mảnh này tội ác thổ địa bên trên hẳn là lưu lại các ngươi. Giang Lâm lanh khốc nhắm ngay đối phương, ngay lúc này một thân ảnh đánh tới. Thật chặt bảo hộ ở Trần Chí Cương trước người, gắt gao chặn Trần Chí Cương. Muốn giết ngươi giết ta tốt, anh ta cũng là vì ta, nếu không hắn sẽ không như thế làm. Hắn không phải cố ý muốn hại ngươi nhóm, chỉ là ở thời điểm này hắn chỉ là nghĩ bảo trụ ta. Trần Chí Khiết, ngươi tránh ra cho ta, nơi này có ngươi chuyện gì? Ngươi chưa từng có làm qua chuyện xấu mà, trong thôn trên tay của ngươi không có nhiễm qua máu. Đây là ca của ngươi nên được, ta hại người khác tìm ta báo thù, đây là đương nhiên. Tiểu Giang đồng chí, ta biết ta không phải cái gì người tốt, ngươi cũng không nhìn chúng ta. Ta sở tác sở vi nhân thần cậu vẫn, ta chỉ cầu ngươi các ngươi rời đi thời điểm đem muội muội ta mang đi, nàng thật không có làm qua bất luận cái gì chuyện xấu. Nàng tuổi tác còn nhỏ, năm nay mới 15 tuổi, từ nhỏ đến lớn có ta che chở nàng trong thôn tất cả chuyện xấu xa nàng đều không có dính qua. Nàng cung giấy trắng, ta chỉ cầu các ngươi đem nàng mang đi ra ngoài. Hiện tại bởi vì ta người trong thôn nhất định hận thấu nàng, nếu như biết nàng là nữ hài tử, nàng nhất định là một con đường chết. Tiểu Giang đồng chí, ta biết ngươi vì hai tiểu cô nương có thể làm được cái này phần bên trên, liền chứng minh ngươi là người tốt. Đã dạng này, ta không sợ chết. Ta có thể đi chết, ngươi bây giờ giết ta, ta không một câu oán hận. Ta van cầu ngươi, ngươi xin thương xót, phát một chút thiện tâm đem muội muội ta mang đi ra ngoài. Ta biết bây giờ có thể trông cậy vào chỉ có ngươi. Trần Chí Cương đã quỳ xuống, đem muội muội đẩy lên sau lưng, muội muội cùng mình không giống, muội muội còn có hy vọng, mà mình từ thực chất bên trong đã nát ấu. Ngươi không cần cầu ta không muốn mệnh của ngươi. Chính ngươi muội muội chính ngươi cứu, ta chỉ cần đi cứu ta người. Giang Lâm thay đổi họng súng, hiện tại giết Trần Chí Cương không cần thiết, coi như Trần Chí Cương ra ngoài hô to một tiếng. Lúc này Giang Lâm đều không mang theo sợ hãi. Liền hắn hô cái kia một cuống họng công phu, hắn tuyệt đối có thể muốn đối phương mệnh. Trong tay hắn công nghệ cao đồ vật rất nhiều, liền Trần Chí Cương dạng này, hắn muốn hắn sinh hắn liền sinh, muốn hắn chết hắn liền chết. Ai có thể nghĩ tới từ hắn tiến vào thôn cùng Trần Chí Cương trong phòng nói chuyện một khắc này, phía ngoài máy bay không người lái cũng sớm đã bay ở không trung quan sát chung quanh nơi này hết thảy. Chung quanh hoàn cảnh địa lý cùng nhân viên phối trí hắn so với ai khác đều rõ ràng, lúc này toàn thôn nam nữ già trẻ tất cả đều vây ở từ đường trước mặt. Lão gia tử mặc dù ra, thế nhưng là hắn dặn dò người muốn đem nơi đó vây kín không kẽ hở. Dù sao nơi đó thế nhưng là đặt vào một đống dây béo. Phượng tỷ tại từ đường bên trong bực bội đi tới đi lui, còn có 25 cái nữ đồng chí đang thương lượng đối sách, như thế nào chia binh hai đường, một đường ổn định đối phương, mặt khác một đường ở trong thôn tìm tới sinh lộ, cho bọn hắn viện quân làm ra chỉ thị. Một màn này một màn hắn đều nhìn thấy rõ ràng, mặc dù người khác không nhìn thấy hắn đang làm cái gì, nhưng là kính mắt của hắn bên trong có thể nhìn thấy toàn phương vị bản đồ địa hình. Đây là hậu thế công nghệ cao, loại này công nghệ cao vốn là tồn tại không gian bên trong, không nghĩ tới bây giờ có đất dụng võ. Sắc trời càng ngày càng đen. Trung quanh từ đường đám người dần dần tản, thừa dịp cái này bóng đêm hắn hoàn toàn có cơ hội một lần nữa. Đương nhiên Trần Chí Cương nơi này hắn không chuẩn bị muốn Trần Chí Cương mệnh, Trần Chí Cương không có văn hóa gì, chỉ cần Trần Chí Cương không thể nói chuyện, trên cơ bản chuyện này liền ổn. Trần Chí Cương có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Giang Lâm. Ngươi lại dám thả ta đi? Ngươi làm sao có thể thả ta đi? Đây không phải thả hổ về rừng. Trước mắt cái này tiểu Giang vừa rồi mình nhìn lòng dạ ác độc thủ lạn, bây giờ nhìn lại phảng phất có một chút đồng đốc. Lại chỉ gặp Giang Lâm tay nâng châm lạc tại hắn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt đó trên cổ liền chịu một châm. Đồng thời vừa định phẫn nộ hỏi Giang Lâm vì cái gì đâm mình, lại phát giác đầu lưỡi của hắn cứng ngắc, hiện tại ngoại trừ phát ra thanh âm ồ ồ, căn bản không nói được một chữ. Trần Chí Kiệt bổ nhào qua đỡ ca ca, ngẩng đầu nhìn Giang Lâm hỏi, ngươi đem anh ta thế nào? Yên tâm đi, đây chỉ là một châm mà thôi. Ta hiện tại đâm ca của ngươi á huyệt, ca của ngươi tạm thời nói không nên lời, buổi tối hôm nay nói không nên lời. Đương nhiên ngươi hẳn là minh bạch, ta đây là tha ca của ngươi một mạng. Giang Lâm cầm châm nghiêng đầu sang chỗ khác đánh giá Trần Chí Kiệt. Không chạm thảo trừ căn liền phải để Trần Chí Khiết cũng nói không được lời nói, nếu không mình là cho mình lưu lại phiền phức. Xấu Hầu Nhi bị hù về sau rút lui hai bước, vội vàng dùng tay che lấy miệng của mình, thấp giọng giải thích. Ta cam đoan ta sẽ không nói ra đi, nếu như ta muốn nói ra đi, ta đã sớm nói ra ngoài, ta một mực che giấu những chuyện kia. Chính là không muốn tác nghiệp. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ cầu ta đem ca ca ta mang đi ra ngoài, khác ta cái gì chuyện không quan hệ cũng sẽ không quản. Huống hồ người trong thôn ta hận thấu bọn hắn đều không phải là người, cũng là bởi vì bọn hắn hại chết cha mẹ ta. Ta càng không khả năng giúp bọn hắn. Đường xuống núi ngươi hẳn phải biết, ngoại trừ cái này vách núi treo leo bên trên đường xuống núi, còn có cái gì cái khác xuống núi biện pháp? Mà lại ta cần hiểu rõ trong làng tình huống cụ thể, ngươi hẳn phải biết mục đích của ta là cái gì. Ta muốn cứu người xuống dưới. Giang Lâm một bên nói một bên đem Nữu Nữu ôm, đứa nhỏ này nhắm mắt lại, thân thể nhuyễn nhuyễn, toàn thân nóng hổi. Sơ soạn một chút đứa nhỏ này cái chán nóng có chút dọa người. Bất kể như thế nào, mình trước tìm một chút nhi đồng thuốc hạ sốt ra cho đứa nhỏ này rót xuống dưới, lại cho nàng rót một chút nước. Thế nhưng là một mình hắn mang theo hai đứa bé khẳng định là không tiện đi, như thế nào có thể an toàn đem đại Nữu cùng Nữu Nữu đưa đến dưới núi, đây là một nan đề. Thà rằng mình đem mệnh lưu tại nơi này, cũng tuyệt đối không thể để cho hài tử ở chỗ này xảy ra chuyện. Đây là tỷ tỷ mệnh căn tử. Trần Chí Khiết lập tức kịp phản ứng, đối phương là tại cho mình một cái cơ hội, đội bằng nói: "Tiểu Giang đồng chí, ta biết một đầu đường xuống núi, con đường này người trong thôn đều biết, nhưng là chỉ có lao ra tự cho phép phía dưới mới có thể đi." "Tiểu Giang đồng chí, anh ta nhận biết con đường này, trong thôn biết con đường này người không cao hơn 5 cái. Ngươi đừng giết anh ta, cho ta ca một đầu lấy công chuộc tội đường." Trần Chí Khiết đương nhiên biết liền xông đại ca của mình vừa rồi sở tác sở vi, đối phương từ bỏ đại ca mệnh đã coi như là thiệt lương. "Tốt, ta hiện tại đi tìm người, ngươi cùng đại ca ngươi mang theo bọn hắn xuống núi. Chỉ cần an toàn hạ sơn, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của hắn. Ngươi muốn đi tìm người nào?" "Ta muốn đem từ đường bên trong người mang ra, còn có trong làng những cái kia bị lừa bán tới phụ nữ." Giang Lâm cũng biết chính mình nói lời này hơi có chút tự đại, nhưng là từ đường bên trong những người kia đều là thường phục, bất kể như thế nào, kia là mình duy nhất trợ lực cùng tại bảo. Cho dù là cho bọn hắn trong tay mỗi người có một cái phối hợp vũ khí cũng so với mình đơn đả độc đấu mạnh. Chương 818, Hạ quyết tâm chương 818, Hạ quyết tâm ngươi đến rồi, từ đường nơi đó bu đầy người, lao ra từ mặc dù người rời đi, nhưng là tuyệt đối bản giao đem nơi đó vây kín không kẽ hở. Ngươi bây giờ qua đi đó chính là tự tìm đường chết. Ngươi bây giờ còn lại mấy quả đạn? Trần Chí Khiết cảm thấy người trước mắt này là điên rồi. Nói thật cho ngươi biết, từ đường bên trong những cái kia hàng toàn bộ đều là nữ thường phục. Ngươi cảm thấy ta muốn hay không đem bọn hắn cứu ra? Nếu như chúng ta đem bọn hắn cứu ra, các ngươi liền xem như một cái công lớn, tối thiểu cũng có biểu hiện lập công. Ngươi cùng ca của ngươi cũng sẽ không có chuyện gì, thế nhưng là nếu như bọn hắn phạm là một người xảy ra chuyện, ngươi thử tưởng tượng các ngươi đem công an xử lý, đây là cái gì tính chất? Giang Lâm lời nói để Trần Chí Khiết dùng mình một cái, nàng mặc dù nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là cũng biết công an nếu là xảy ra chuyện, bọn hắn toàn bộ thôn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Vậy làm sao bây giờ? Từ đường nơi đó vây kín không kẽ hở, ngươi bây giờ qua đi khẳng định không được, ta không được, vậy ngươi có thể à, ngươi thế nhưng là người trong thôn lại là mọi người quen thuộc khí ống. Ngươi nếu là qua đi cho bọn hắn truyền lại tin tức, đưa chút mà vũ khí cũng không quá phận đi. Giang Lâm nhìn xem khí ống, đồng thời nhìn chằm chằm Trần Chí Cương, người này mặc dù câm, nhưng không phải điếc. Trần Chí Cương có nguyện ý hay không cho mình sử dụng, liền nhìn đối phương biểu hiện, nếu như đối phương còn động cái gì ý đồ xấu, vậy hắn đành phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Không có khả năng lưu lại thai hoàng ẩm, bên cạnh mình đều là vương hữu. Quả nhiên lời nói này ra, Trần Chí Cương trầm tư một chút, lập tức lôi kéo muội muội cơ tay múa chân khoa tay bắt đầu. Trần Chí Kiệt bất đắc dĩ nói, ta đại ca có ý tứ là xuống núi còn có một con đường kia hắn có thể cho dẫn đường, hắn muốn đem công chủ tội. Muốn cho hai chúng ta hào hào xuống núi sinh hoạt, hắn sẽ giúp ngươi, chỉ cần ngươi tin tưởng hắn. Hắn nghĩ biện pháp ngươi liền giải khai huyệt của hắn, bởi vì chỉ có hắn mới có thể đi vào từ đường, cho dù là ta cũng vào không được từ đường. Trần Chí Khiết không biết đối phương có thể hay không tin mình, vừa rồi đại ca bán đối phương hành vi rất khó lại lấy được tín nhiệm của người khác. Tốt, đã như vậy ta sẽ cho đại ca ngươi giải khai huyệt vị, ngươi lưu lại chiếu cố hai đứa bé. Giang Lâm một châm xuống dưới, Trần Chí Cương lập tức cảm giác mình trong cổ họng một trận khoan khoái. Trong nháy mắt có thể ho khan ra, có thể phát ra âm thanh cảm giác quả thực là để cho người ta quá vui mừng, hắn dùng sức ho khan, một bên nắm nuốt cổ họng của mình, vừa nói: chỉ cần có thể để cho ta cùng muội muội ta rời đi nơi này, ta nhất định giúp ngươi, tuyệt đối sẽ không lại phản bội ngươi. Người này trong tay có vũ khí, loại này sát khí ngay cả người trong thôn đều không có, mà lại rất hiển nhiên đối phương không riêng gì một người. Ngươi lưng không phản bội ta, cái kia không quan trọng, liền xem như ngươi phản bội ta. Đến lúc đó ta liền cùng mọi người nói là ngươi giúp ta cùng một chỗ đem lão gia tử bọn hắn cái này một nhà năm miệng ăn xử lý ở chỗ này, mà lại là ngươi giúp ta chôn. Giang Lâm mỉm cười đáp lại, đối phương có thể hay không cùng mình một đường đi đến mọi nguồn, hắn ngược lại là không quan trọng. Cùng lắm thì cuối cùng chính là đại khai sát giới. Thế nhưng là có thể giảm bớt thông quan độ khó, ai nguyện ý gia tăng độ khó a? Trần Chí Cương đương nhiên biết vô luận kết quả cuối cùng là dạng gì, mình dù sao cũng phải thử một chút, hiện tại lao ra tử ở trước mặt mình không có. Đối phương chỉ cần đối ngoại nhân nói đây là mình giúp đỡ hắn một cái người xứ khác làm, đoán chừng hậu quả là cái gì, không cần nghĩ, người cả thôn đều có thể diệt chính mình. Giang Lâm có chết hay không không nhất định, có thể mình cùng muội muội cái kia chết chắc. Người trong thôn đối phó loại này ăn cây táo rào cây sung người cái gì đều không cần nói, tuyệt đối là rút gần lột ra. Lão gia tử ở trong thôn hy vọng hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hiện tại bọn hắn trói tại trên một cái thuyền, ai nghĩ tiếp đều khỏi phải nghĩ đến. Ngươi nếu là tin tưởng ta, ta hiện tại đi từ đường. Ngươi đi theo muội muội ta mang theo hai đứa bé này đi thẳng đến phía sau núi nơi đó đi chờ ta. Trần Chí Cương cắn răng đến lúc này hắn lại có thể thế nào? Chỉ có thể vận dụng mình trước kia từng tại mọi người cảm nhận ở trong tích lũy hy vọng, tìm cách đem những này người lấy ra. Bất quá hắn cũng nghĩ tốt, hắn nhiều nhất chính là đem cái kia Phượng tỷ cùng cái kia họ Trần lấy ra. Còn lại mấy cái bên kia nương môn mà làm không lấy ra, cũng chính là mình một câu, hắn không lấy ra, mấy bọn đàn bà này mà còn có thể giúp mình kéo dài những người này. Nếu là đem những này nữ nhân tất cả đều lấy ra, còn không phải bị tất cả mọi người để mắt tới. Hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, làm sao có thể để bọn hắn thoát thân, làm sao có thể kéo dài thời gian. Chỉ cần mình cùng muội muội bất tử, những người khác có chết hay không, Trần Chí Cương thật không quan trọng. Giang Lâm cúi đầu nhìn một chút Đại Nữu cùng Nữu Nữu, hai đứa bé này mình cũng không nỡ. Thế nhưng là Trần Chí Cương người này không đáng tín nhiệm, điểm này hắn so với ai khác đều rõ ràng. Trần Giang Sơn cùng cái kia 25 cái nữ thường phục tất cả đều là mình không thể buông tay. Mình đem người mang vào, không thể để cho người ta chết ở cái địa phương này, thậm chí có khả năng sống không bằng chết. Hắn là một cái duy nhất có thể cho bọn hắn cung cấp trợ giúp người. Đến lúc này hắn chỉ có thể tin tưởng kỳ ốm. Từ nơi này nữ hải tử không có đâm thủng Trần Giang Sơn cùng hắn cho đến bây giờ liền có thể nhìn ra nữ hải tử này tâm tính không tệ, mà lại nhỏ tuổi, đích thật là một trương giấy trắng, nhất là nha đầu này đối cái thôn này thầm căn cố đế thói hư tật xấu là như thế, không nhìn chúng là giống vậy phẫn hận. Ta đi theo ngươi từ đường, để ngươi muội muội mang hai đứa bé đi chờ đợi chúng ta. Trần Chí Cương nghe xong gấp, như vậy sao được? Vậy làm sao không được? Ta là cái này cái ý tứ, ngươi nếu là đi với ta từ đường, bọn hắn nhìn thấy ngươi cái này gương mặt lạ khẳng định sẽ bảo trì lòng cảnh giác. Đến lúc đó đừng nói cứu không ra người, nói không chừng hai chúng ta còn ham ở bên trong. Thế nhưng là ngươi muốn cùng ta muội muội cùng một chỗ lại không giống, nếu như bên kia có cái gì động tĩnh, ta thả một mồi lửa cho các ngươi tín hiệu, thực sự không được ngươi liền cùng ta muội muội xuống núi. Dạng này gia tăng thật lớn các ngươi sống sót tỷ lệ, ta thế nhưng là vì các ngươi cân nhắc. Ta vì muội muội ta cũng tuyệt đối sẽ không bán ngươi cùng cái này hai hải tử hạ lạc. Đây là lớn nhất bảo hộ, ta có thể hại ngươi cùng hải tử, nhưng ta tuyệt đối sẽ không hại muội muội ta. Quên đi thôi, không cần phải nói như thế đường hoàng. Ngươi chẳng qua là cảm thấy trong tay của ta có vũ khí, cho nên cùng muội muội của ngươi cùng một chỗ, đó mới là đối muội muội của ngươi lớn nhất bảo hộ. Đừng nói giống như ngươi giống chúa cứu thế đồng dạng. Giang Lâm lời nói lập tức đâm xuyên Trần Chí Cương trong lòng một điểm kia ý nghĩ. Trần Chí Cương mặt đỏ lên, thế nhưng là lập tức nói, mặc kệ ta là ý tưởng gì, nhưng là ta để ngươi cùng muội muội ta cùng một chỗ là lớn nhất bảo đảm tính mạng của các ngươi an toàn. Ta thả rằng để cho ta mình chết cũng tuyệt đối sẽ không hại muội muội ta. Điểm này ngươi đã sớm rõ ràng. Ai cũng sợ chết, thế nhưng là chết muốn chết có chỗ. Ta không có khả năng ném những người kia một mình trốn xuống dưới núi. Nếu như ta là người như vậy, vậy ta liền không xứng đứng ở chỗ này, ngươi còn dám tin tưởng ta sao? Là ta mang vào núi người, ta muốn từng bước đều dẫn đi, toàn cần toàn đuôi. Trần Chí Cương nhìn xem Giang Lâm trong lòng mặc dù bội phục, thế nhưng là ngoài miệng vẫn không buông tha nói, ngươi chính là thằng ngu. Ngươi bây giờ một người có thể cứu nhiều người như vậy sao? Trong tay ngươi vũ khí còn lại mấy quả, chính ngươi tâm lý nắm chắc. Ngươi dạng này đi đó chính là chịu chết. Chương 819, một mạng đổi một mạng. Chương 819, một mạng đổi một mạng. Ta đã dám đi, ta liền không sợ các ngươi thôn mà những người này. Ngươi có phải hay không điên rồi? Đây là ngươi có sợ hay không sự tình sao? Bên trong làng của chúng ta có hơn ngàn người ngoại trừ những cái kia không thể lộ diện, toàn thôn tráng niên tất cả đều là tại mỏ đá, bọn hắn là làm cổ lực. Ai khí lực đều lớn hơn ngươi, ngươi cảm thấy ngươi là bọn hắn đối thủ. Trong tay ngươi cái này dù sao cũng có hạn, liền thừa cái này mấy quả có cái gì dùng? Tiểu Giang, một khi sử dụng hết liền thật sự là một con đường chết, ngươi có thể uy hiếp bọn hắn, nhưng là thật khởi sướng điên tới. Bọn hắn là muốn liều mạng với ngươi. Ngươi phải biết ngươi bây giờ muốn cướp đi là bọn hắn bản đường, bọn hắn về sau sinh sôi dòng dõi công cụ, bọn hắn ai cũng sẽ cùng ngươi liều mạng. Trần Chí Cương không phải nói chuyện giật gân, trong làng xuất hiện qua chuyện này, bọn hắn là thật bỏ được nhân mạng đi lên chồng. Đến lúc đó Giang Lâm xảy ra chuyện, mình lại như thế nào có thể kết thúc yên lành? Tiếng nói còn không có rơi, chỉ gặp Giang Lâm đột nhiên từ trong túi móc ra một cái hộp, bình tĩnh mở hộp ra đóng mà một khắc này, trước mắt Trần Chí Cương trong nháy mắt bó tay rồi, kinh ngạc nhìn trong hộp đồ vật. Ngươi lại có nhiều như vậy? Trong cái hộp kia dòng dã tràn đầy một hộp đạn. Nhìn xem Giang Lâm bình tĩnh đem những viên đạn kia một viên ép tiến vào hộp đạn. Ta không chỉ có những thứ này, hơn nữa còn có huynh đệ của ta nơi đó còn có trọn vẹn những thứ này. Ngươi nói một chút chúng ta trong tay những thứ này thêm tại một khối chừng hơn ngàn quả, bằng không một người đưa các ngươi một đông hoa gạo sống. Dù sao các ngươi cái thôn này nhân sinh tính hung tàn, mà lại không nhà thông thái luân. Loại này xuất sinh không bằng người sống còn không bằng chết rồi, dứt khoát một chút liền diệt sẽ tốt. Dù sao cái thôn này cũng là tội ác chi địa. Nơi này trên núi dưới núi đều chấm đầy người vô tội máu tươi. Còn sống có ý nghĩa gì? Đối với những người này tới nói, các ngươi còn sống vậy chỉ có thể là để người thiện lương vĩnh viễn không kết thúc yên lành. Trần Chí Cương dọa đến rút lui hai bước, tâm lập tức treo lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Trước mắt người này ở đâu là muốn chạy trốn ra đi, người này so với mình tà ác hơn. Cái này nhân tâm bên trong suy nghĩ quả thực là dọa người, hắn muốn xử lý chính là toàn bộ thôn người. Đến giờ khắc này, Trần Chí Cương mới chính thức phía sau phát lệnh. Trong làng mặc dù có hơn ngàn người, thế nhưng là tại không có phòng bị phía dưới, người này nếu như cùng hắn huynh đệ còn có Phượng tỷ sớm làm chuẩn bị, trên thân mang theo những vũ khí này xử lý hơn phân nửa thôn dân, còn lại thôn dân căn bản cũng không dám phản kháng. Đến giờ khắc này, Trần Chí Cương mới hiểu được, mình coi thường người trẻ tuổi này. Hiện tại chúng ta có thể đi về sao? Trần Chí Cương gật gật đầu, ta đã biết, ta sẽ để cho ngươi ta muội muội mang hai cái nha đầu trốn đi. Liên hạ núi loại lời này Trần Chí Cương đều không nói, bởi vì hắn biết đối phương hoàn toàn không cần thiết cứ như vậy sốt ruột gấp cuống quýt trốn xuống núi. Đối phương hoàn toàn có thể xử lý bọn hắn thôn dân, sau đó không chút hoang mang từ dưới đại lục núi, đối phương hiện tại rõ ràng là muốn đối phó thôn dân. Hắn không dám thuyết phục, lại không dám ngăn cản. Trong làng mấy trăm năm lưu truyền xuống quy củ kỳ thật tại tất cả mọi người cảm nhận ở trong đều thâm căn cố đế. Nhưng là hắn cũng biết trong làng phát sinh những chuyện này nguyên bản có thể không phải như vậy kết quả. Thế nhưng là thôn dân đem mua được cô vợ trẻ cùng hài tử không xem là người, chỉ là xem như một loại công cụ. Nhưng phàm là không nghe lời liền ra sức đánh một trận. Làm đánh chết người đầu tiên thời điểm, bọn hắn chôn ở phía sau núi không có nhận trừng phạt, liền để tất cả mọi người trong lòng ác niệm bị vô hạn phóng đại. Có lão gia tử cho bọn hắn che lấp, ngoại nhân lại không thế nào vào thôn mà, cho nên chuyện này ngay từ đầu kinh đào hại lãng bị mọi người tiếp nhận về sau, thời gian dần trôi qua tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Phía sau núi bên trên chôn vô số oan hồn, trong làng chết nhân số không kể xiết. Đối phương nếu là thật giết bọn hắn, chỉ có thể nói là quả báo của bọn hắn. Thậm chí hắn đều không hứng nổi một chút ý niệm báo thù. Thậm chí có một cái ý niệm trong đầu hắn đều có chút hưng phấn, kích động, khi đó đối mặt tử vong uy hiếp thậm chí đều không có sợ hãi. Có lẽ toàn thôn tội ác chi nguyên tất cả đều bị chặt đứt, tất cả thôn dân đều chết mất. Nếu như muội muội chạy đi liền có thể cùng nơi này đoạn sạch sẽ. Như vậy, muội muội về sau đều không cần phát sầu, muội muội có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, có thể vui vui sướng sướng kết hôn sinh con. Rốt cuộc không cần lo lắng giống như là trong thôn này nữ nhân, sống cũng sống không nổi. Càng không cần lo lắng lao ra tử một khi biết về sau sẽ chân trời góc biển đuổi giết bọn hắn. Nếu là như vậy, chẳng phải là kết quả tốt nhất, dạng này muội muội có thể rời đi nơi này. Nếu như tất cả thôn dân trực tiếp toàn bộ chết mất, nơi này lưu lại tài sản không đều trở thành muội muội đâu. Muội muội có thể cầm số tiền này ở bên ngoài hạnh phúc sinh hoạt. Trần Chí Cương đột nhiên hưng phấn lên, kích động lên, bắt đầu vui vẻ. Khoe miệng đều ép không được đi lên dương. Hắn thậm chí ngay cả cảm giác sợ hãi đều không có, nếu như có thể lấy chính mình mệnh đổi muội muội mệnh, thật cảm thấy tử vong cũng không đáng sợ. "Tốt, ta dẫn ngươi đi nhà ăn, chúng ta hiện tại liền đi." Quay đầu lại nhìn qua muội muội nói, "Tiểu Khiết, ngươi mang theo hai cái nha đầu, ngươi nhớ kỹ, ngươi bảo vệ tốt bọn hắn trốn đi, nhớ kỹ ca ca từng để cho ngươi trốn ở cái chỗ kia, trốn ở nơi đó. Chỉ có chờ đến an toàn ngươi mới muốn ra, không còn an toàn trước đó tuyệt đối không muốn đi ra, bảo vệ tốt hai cái tiểu nha đầu, cũng bảo vệ tốt chính ngươi." "Ca, ta sẽ bảo vệ cẩn thận bọn hắn, thế nhưng là ca lời này của ngươi ta nghe có chút sợ hãi." Trần Chí Khiết không đốc, ca ca lời này giống như là mỗi lần ca ca giúp lao ra tử đi làm chuyện xấu thời điểm cùng mình lời nhắn nhủ di ngôn đồng dạng. "Ca, ngươi không phải là muốn làm gì a?" "Ca, ta rất sợ hãi, ta không có cách nào rời ngươi ta sẽ sống không được, ca nếu là không có ngươi, về sau ai sẽ bảo hộ ta?" Trần Chí Cương dùng tay từ ái vuốt vuốt muội muội đỉnh đầu. "Nha đồng đốc, ngươi đã lớn lên, ngươi cũng đã 15 tuổi. Ngươi có thể đối mặt rất nhiều chuyện, ngươi nhớ kỹ thiên hạ không có tiệc không tan. Chúng ta mặc dù là huynh muội, nhưng là có kiếp này không kiếp sau. Ngươi phải thật tốt sống sót. Mang theo ta cùng ba ba mụ mụ cái kia một phần hảo hảo sinh hoạt, ngươi sống càng tốt chúng ta mới có thể vui vẻ. Nhớ chưa?" "Ca, ta nhớ kỹ, thế nhưng là lời này của ngươi nói ta có chút mà sợ hãi." Trần Chí Khiết cảm thấy ca ca trạng thái này không đúng lắm. "Vô luận chuyện gì phát sinh, chỉ cần ngươi bảo vệ cẩn thận hai cái này tiểu nha đầu. Cái kia Giang Lâm hắn liền sẽ không nuốt lời, hắn liền sẽ chiếu cố tốt ngươi. Ngươi nhớ kỹ vô luận như thế nào đôi hộ tốt bọn hắn chính là ngươi tương lai bảo hộ." Trần Chí Cương thật chặt ôm một lần muội muội, từ nay về sau huynh muội bọn họ khả năng liền chân trời góc biển, rốt cuộc vĩnh viễn không gặp nhau. Hắn sẽ cho muội muội đổi một cái tương lai, cho dù là dùng mạng của mình. Dùng sức đẩy ra Trần Chí Khiết, quay đầu đối Giang Lâm nói, "Ngươi yên tâm, ta đã giao cho ta muội muội, để nàng bảo vệ cẩn thận hai đứa bé. Hai tử tại muội muội ta tại, hai tử không tại, muội muội ta cũng chết." Chương 820, võ trang đầy đủ. Chương 820, võ trang đầy đủ. Giang Lâm ôm lấy Đại Nữu, Nữu Nữu hiện tại đã tốt hơn nhiều. Lúc này uống nước xong, ăn đồ vật, tiểu nha đầu thuốc hạ sốt uống xong lúc này cái chán đã lạnh bớt. Thấp giọng dặn dò, "Đại Nữu chiếu cố tốt muội muội, cùng tỷ tỷ này cùng một chỗ. Yên tâm, Cứu Cứu rất mau tới tìm các ngươi. Ẩn nấp cho kỹ, vô luận ai đến đều không cần ra, chỉ có Cứu Cứu đến mới ra đến. Nhớ kỹ lời ta nói sao?" Đại Nữu dùng sức gật đầu, nàng mò tới Cứu Cứu mượn ôm mình nhét vào trong lồng ngực của mình đồ vật. Mặc dù mới có 6 tuổi, thế nhưng là nàng đã sớm học xong bất động thanh sắc. Hai ngày này tất cả kinh lịch đã hảo hảo cho nàng lên bài học. "Cứu Cứu, ta sẽ chờ ngươi trở về, ta sẽ bảo vệ tốt Nữu Nữu. Căn này cây gậy bên trên có cái nút ấn xuống dưới, chỉ cần đâm cho ai, ai liền sẽ bị điện giật ngất đi, nhớ kỹ đồ vật nhất định phải nấp kỹ, mà lại phải dùng thỏa đáng, nếu không không có đem người khác điện ở, ngược lại đem mình điện ở, vậy liền xong." Giang Lâm coi như muốn cho Nữu Nữu vũ khí cũng chỉ có thể tiến hành chọn lựa, một cái 6 tuổi hải tử cái gì cũng không hiểu, hắn chọn lựa cái gì vũ khí đứa nhỏ này cũng phải có thể khống chế. Thương cái đồ chơi này cũng không cần suy nghĩ. Một lát dạy không rõ đứa nhỏ này, mà lại nguy hiểm như vậy vũ khí giao cho Đại Nữu hắn còn lo lắng bạn nhất Trần Chí Khiết nơi này tại phản bội, nguy hiểm chính là mình ngoại sanh nữ nhi. Cho nên chọn lựa vũ khí thời điểm cần thận trọng, vũ khí khác một lát đều không phát huy được tác dụng. Cho Đại Nữu cái gì chùy thủ hay là gậy bóng chảy vũ khí khác đứa nhỏ này quá nhỏ, khí lực không đủ, cầm lên vũ khí này cũng bất quá chính là tiểu hài nhi đùa nghịch đại đao mà thôi. Còn không bằng cho đứa nhỏ này dễ dàng hơn đồ vật. Hắn đem một cây gậy điện cho Nữu Nữu, đồng thời lại đem một cái khác bình nhỏ nhét vào Nữu Nữu trong tay, đây là nước cơn nóng. Chiếu vào ánh mắt của đối phương, cái mũi phun một lát hắn liền không có cách nào phản kháng. Đây là duy nhất có thể cho hài tử đồ vật, cũng là rất tốt thao tác đồ vật. Đại Nữu gật gật đầu, không nói hai lời, thật chặt nắm chặt gậy điện nhét vào bên hông mình dây lưng quần bên trong. Trần Chí Cương nhìn xem một màn này căng thẳng trong lòng, không nghĩ tới cái này Giang Lâm là thật hát nha. Nhỏ như vậy hài tử hắn liền dám cho nàng vũ khí, mặc dù mình cho tới bây giờ chưa thấy qua thứ này, nhưng là nghĩ cũng biết đối phương cầm tuyệt đối là ly kỳ đồ chơi. Thế nhưng là đồng thời cũng vui mừng, là hắn biết muội muội cùng cái này hai hài tử cùng một chỗ an toàn có bảo hộ, có những vật này tối thiểu muội muội không phải đơn thương độc mã. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Trần Chí Khiết ôm lấy Nữu Nữu, lôi kéo Đại Nữu hướng bọn họ hai người phất phất tay, chúng ta bây giờ liền đi trốn đi, các người đi nhanh về nhanh, là ở phía sau núi dưới chân trong rừng. Trong làng hiện tại không an toàn, ai biết một hồi sẽ phát sinh đại sự gì. Nhìn xem ba người bọn họ đi xa, Trần Chí Cương ở phía trước dẫn đường, đi thôi, chúng ta cũng đi. Hắn thậm chí không có mở miệng hỏi Giang Lâm muốn vũ khí, ngược lại là từ ven đường gãy một đoạn thô to thân cây trở về, cái trò này làm cây gậy làm thuận tiện nhất. Lại rắn chắc lại dùng bền, treo lên người đến đối phương một lát đều không phản kháng được. Nhưng là nếu muốn đánh người chết, hiển nhiên cái đồ chơi này cũng phải không lên cái gì công dụng. Giang Lâm cũng không cùng tình tâm tràn lan, cho đối phương vũ khí coi như muốn cho cũng không phải cho hắn, muốn cho cũng là cho Trần Giang Sơn. Loại này đồng đội lúc nào cũng có thể sẽ đâm lưng, loại này đồng đội cũng là vì lợi ích mới kết hợp đến bây giờ. Hai người thừa dịp bóng đêm nhanh chóng hướng từ đường di động chờ bọn hắn đi đến từ đường trước mặt thời điểm, lập tức đưa tới quát lớn âm thanh. Ai nha? Đêm hôm khuya khoắt chạy từ đường đến làm gì? Theo một tiếng này chung quanh đèn tin lập tức chiếu xạ đi qua, tia sáng tập trung ở trên thân hai người. Thấy là Trần Chí Cương cùng Giang Lâm thời điểm, đầu lĩnh nhẹ nhàng thở ra, hai người này đều là người quen biết. Bất quá đội tuần tra đội trưởng Y Lệ nhiên không khách khí nói, Chí Cương nha, cái này đêm hôm khuya khoắt người chạy tới làm gì? Lão gia tử có mệnh lệnh đều tại các nhà, buổi tối hôm nay lại không chọn tân nương, ngày mai sáng sớm rút thăm. Ngươi sẽ không cũng là động xuân tâm, muốn đến nơi đây chọn một cô vợ trẻ à? Coi như ngươi muốn cô vợ trẻ, vậy ngươi cũng là đi tìm lão gia tử. Đến nơi đây vô dụng, lão gia tử lên tiếng, hôm nay chính là ngay cả con ruồi cũng bay không đi vào. Trần Chí Cương nghe xong lời này, lập tức nét mặt đầy vẻ giận dữ mắng, Trần Tiểu Vũ, ngươi nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão tử đi theo lão gia tử lẫn vào thời điểm, ngươi chính ở chỗ này dùng nước tiểu chơi bùng đâu? Ngươi cho rằng lão tử hiện tại chân quẹ liền thế nào? Ta chân này luôn có thể chữa khỏi, lão gia tử còn chưa nói cái gì. Ngươi ngược lại bắt đầu ở chỗ này cho ta sĩ diện. Ta cho ngươi biết, cái này từ đường hôm nay tiến ngươi cũng phải để ta tiến, không tiến ngươi cũng phải để ta tiến, ngươi thử nhìn một chút, ngươi nếu là không để cho ta đi vào, lão tử hôm nay liền giết chết ngươi. Nhìn một cái, nhìn xem lão gia tử có thể hay không phạt ta. Trần Chí Cương nói làm liền làm, trực tiếp liền rút ra chủy thủ bên hông, thế mà gác ở trước mặt hán tử kia trên cổ. Rất rõ ràng đối phương không nghĩ tới hắn trực tiếp động thủ, doa đến toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cổ cùng chủy thủ ở giữa cọ ra máu ngấn, cái này nóng hầm hập cảm giác lập tức làm cho lòng người bên trong không dễ chịu bắt đầu. Trần Chí Cương, ngươi có phải hay không điên rồi? Chúng ta thế nhưng là một cái thôn, ngươi lại dám động thủ với ta. Hiển nhiên Trần Tiểu Vũ cũng không nghĩ tới sẽ náo một màn này, ta cùng ngươi động thủ làm sao rồi? Ta cho ngươi biết ta còn là Trần Chí Cương là lao ra từ trước mặt ngũ hổ tướng bên trong một thành viên trong đó. Ngươi nếu là hôm nay dám đối lao tử không khách khí, lao tử liền trực tiếp giết chết ngươi. Ta hôm nay chính là muốn đi bảo, ngươi nói làm gì a? Ngươi muốn theo ta thế nào? Bằng không hai ta đơn đả độc đấu một chuyến. Trần Chí Cương là bỏ hết cả tiền vốn mà, hắn cái này ngũ hổ tướng bên trong một biên. Ở trong thôn kia là nổi danh có thể gánh chịu nổi ngũ hổ tướng thanh danh, từng cái đều là thân thủ phi phàm, một cái chơi ngã mấy cái cũng không có vấn đề gì, dù là hắn hiện tại chân quẻ, nếu là triệt để bộc phát đối phương không phải là chết tức thương. Hiển nhiên cái này Trần Tiểu Vũ bị hắn khiêu khích về sau lập tức đánh chống lui quân. Đối phương vừa gầy lại nhỏ, đánh nhau cũng không phải Trần Chí Cương đối thủ. Ngươi muốn bảo liền bảo, ta mặc kệ ngươi, ta là ngăn không được ngươi, thế nhưng là ta sẽ nói cho lão gia tử. Có bản lĩnh ngươi đi đối lão gia tử bàn giao, ngươi đi cùng lão gia tử đi giống. Trần Tiểu Vũ lập tức dẫn người hướng bên cạnh tránh ra. Không phải liền là cái từ đường sao? Chẳng lẽ lại hắn Trần Chí Cương một người còn có thể đem những cái kia bà nương tất cả đều đoạt lại nhà? Nghĩ rõ ràng chuyện này, Trần Tiểu Vũ lập tức đắc ý hôm nay cái này Trần Chí Cương tại mình nơi này náo một màn như thế, lão gia tử sẽ càng không thích hắn. Lúc đầu hắn quẹ một cái chân, tất cả mọi người nghị luận lão gia tử sẽ không lại trọng dụng, hắn còn muốn như thế nào? Đáng đời hạ chàng thê thảm, hắn ngược lại muốn xem lão gia tử có thể hay không che chở hắn. Trần Chí Cương mang theo Giang Lâm nên ngang đi vào từ đường, chung quanh ngay cả cản hắn người đều không có. Khi bọn hắn đẩy ra từ đường cái kia phiến đại môn đi tới thời điểm, người bên ngoài lập tức đem từ đường cửa liền đóng lại. Chương 821, lăn xa một chút. Chương 821, lăn xa một chút. Phượng tỷ cùng Trần Giang Sơn bọn hắn đang ở nơi đó đứng ngồi không yên. Từ đường bị toàn bộ bao vây lại, tất cả mọi người bị giam ở bên trong, tư vị này mà cũng không tốt thụ, mà lại hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh tình huống gì. Giang Lâm đến bây giờ cái bóng đều không có. 25 người phụ nữ bị giam tại sắt vách trong phòng, cũng có người trông coi. Mà nàng cùng Trần Giang Sơn được mời đến bên cạnh phòng nghỉ ngơi. Mặc dù trên danh nghĩa là mời đến bên cạnh phòng nghỉ ngơi, thế nhưng là cổng cũng có người trông coi. Đối phương vẫn là cách mỗi 3 giờ liền đổi mấy người tiến đến trông coi, rất rõ ràng người ta đây là Lập Ban Nhi. Phượng tỷ lại không đốc, nàng trải qua nhiều chuyện đây, đủ loại này tin tức để lộ ra tới này một lần sự tình không đơn giản, mà lại hiển nhiên lao đầu từ nơi đó có một tay. Mặc dù không rõ ràng đối phương muốn làm cái gì, nhưng là bọn hắn đến núi này bên trên thuộc về trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, muốn chạy không có đường chạy, muốn đi đi không được. Ở chỗ này căn bản chính là trong tay đối phương dây bỏ. Mặc người chém giết. Phượng tỷ gặp qua cảnh tượng hoành tráng, loại chuyện này nàng đều không lo lắng. Người đều có ý tứ, mình cả đời này đi đến con đường này thời điểm liền biết cuối cùng cũng có một ngày không có kết cục tốt. Thế nhưng là nàng lo lắng chính là Giang Lâm, những người khác hắn cũng không đáng kể, chết thì chết, không có quan hệ gì với mình, thế nhưng là Giang Lâm nếu là chết mình nữ nhi làm sao bây giờ? Trần Giang Sơn dựa vào cái bàn ngồi ở chỗ đó cũng đang rầu rĩ, hắn đã cách cửa sổ cùng khe cửa quan sát thật là nhiều lần, một mực có người trông coi. Căn bản không cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Vừa rồi hắn nghĩ đến từ phía sau cái này cửa sổ lật ra đi, kết quả lại la ó, màn cửa con vừa mới đẩy ra. Bên ngoài cửa liền lộ ra khuôn mặt. Tấm lấy một trương mặt chết, trực tiếp một câu đối đi qua, "Đồng chí, ngài cùng Phượng tỷ liền hào hào nghỉ ngơi. Cái này cửa sau mở văn tử nhiều, chúng ta núi dựa này con muỗi thử nghĩ rất nhiều, vạn nhất nếu là đi vào rắn cái gì sẽ không tốt." Cái này vẫn không rõ, đối phương đang cảnh cáo bọn hắn. Thế nhưng là Giang Lâm đi mấy giờ, đến bây giờ không có động tĩnh, ngay cả Trần Giang Sơn trong lòng đều không chắc, chủ yếu là lên tới trên núi mới biết được lần này sự tình hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Trần Giang Sơn gấp ghê gớm, kết quả hai người ngay tại nóng nảy thời điểm, chỉ nghe được cầm một tiếng, cửa được mở ra, liền thấy Giang Lâm cùng một người xa lạ đi đến, đương nhiên người kia chống quải trượng. Trần Giang Sơn vội vàng xông đi lên, kéo lại Giang Lâm trên dưới dò xét, "Ngươi không có chuyện gì chứ? Làm sao ra ngoài lâu như vậy?" Phượng tỷ cũng đứng lên, nhìn thấy Giang Lâm có chút mừng rỡ, chỉ cần Giang Lâm tại, nữ nhi của mình liền có thể sống xuống tới. Bất quá nhãn thần cảnh giác rơi vào Trần Chí Cương trên thân. Người này rất rõ ràng là người trong thôn, người này nàng gặp qua mấy lần, là lão gia tử bên người rất xem trọng một cái người phụ tá đắc lực, mặc dù đối phương quẻ chân, nhưng không có nghĩa là đối phương mất thế. "Cương tử, ngươi làm sao cùng tiểu Giang cùng một chỗ a?" Trần Chí Cương nhìn sang ngoài cửa, bên ngoài không biết có mấy cái lô thai nghe. Thư lệnh một tiếng, "Lão gia tử để chúng ta tới. Phượng tỷ lần này hàng hóa xem như đưa lên núi, lão gia tử để cho ta tới nói một tiếng. Một hồi chúng ta liền chuẩn bị rút thăm, cho nên ngài ba vị hảo hảo nghỉ ngơi, không có việc gì không nên chạy loạn." Phượng tỷ sửng sốt, không phải lão gia tử bảo ngày mai mới rút thăm mà sao? Tại sao lại biến thành một hồi? Lão già này một hồi biến đổi quẻ. Có chút tình thế cấp bách quay đầu nhìn qua Giang Lâm, người thế nhưng là Giang Lâm mang tới, mặc dù nàng không biết cái này 25 cái nữ hải tử là từ đâu tới, nhưng là nàng suy đoán cùng công an khẳng định có quan hệ. Quả nhiên ngoài cửa có người nghe được lời nói này lập tức có một chút động tĩnh. Có nhỏ giọng nói thầm, "Ai không muốn rút thăm mà cướp được cô vợ trẻ à?" Ngoài cửa đóng giữ người rõ ràng tâm đã loạn. Giang Lâm cười ha hả nói, "Phượng tỷ, lão gia tử vừa rồi cũng đã nói, chuẩn bị một hồi để rút thăm mà, đây không phải phái vị này Chí Cương đồng chí đến chủ trì chuyện này. Lão gia tử hôm nay có chút mệt mỏi, nói là rút thăm sự tình, để Chí Cương trước rút tốt, ngày mai sáng sớm đến lúc đó để đem người lĩnh trở về. Vừa rồi chính là cùng lão gia tử nói chuyện này nói chậm, ta mới trở về chậm." Giang Lâm đối Trần Giang Sơn một trận qua tay, Trần Giang Sơn lập tức tỉnh ngộ lại, có chút hồ nghi, lúc nào Đại Lâm tử cùng trước mắt cái này gọi Cương tử người thế mà cùng chung mối thù. Cái này không khoa học nha, thôn này mà bên trong người có thể tin được mới là lạ. Phượng tỷ trầm mặt xuống. "Đại Lâm tử, ngươi ý gì? Lão gia tử làm quyết định này làm sao không nói với ta một tiếng? Ngược lại nói cho ngươi, ngươi là vật gì? Lúc nào ngươi thế mà vượt qua ta? Làm sao ngươi bây giờ nghĩ dẫm lên ta thượng vị hay sao? Ta cho ngươi biết Đại Lâm tử, tiểu tử ngươi lông còn không có dài đủ đâu, hiện tại liền muốn xoắn bị. Lão nương nói cho ngươi, lão nương làm nghề này thời điểm, ngươi đoán chừng còn chưa ra đời đâu. Đây là lão nương sinh ý, ta cho ngươi biết, không có ta đồng ý, ai cũng khỏi phải nghĩ đến đem trong tay của ta hàng lấy đi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, đây là quy củ. Phượng tỷ ai cũng không muốn vượt qua ngươi à, thế nhưng là lão gia tử muốn cùng ta nói, ta cũng không có cách nào nha. Ai bảo người ta lão gia tử nhìn chúng ta đây, ngươi một cái nữ nhân ra về sau vẫn là thành thành thật thật tìm người gả, giúp chồng dạy con, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi. Ngươi nói nữ nhân khô làm ăn này có nhiều nguy hiểm nha, nữ nhân mà cùng nam nhân không thể so. Ngươi lại nói ngươi lớn tuổi, nên hảo hảo về hưu." Chỉ nghe bột một tiếng, Phượng tỷ liền mắng, "Ngươi cái danh con, lão nương mang ngươi nhập đi, ngươi bây giờ thế mà nghĩ đạp lão nương cùng lão đầu tử hợp tác. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này liền có thể từ trong tay của ta cướp đi những thứ này? Ta cho ngươi biết cho ngươi thêm mấy năm cơ hội, ngươi nói không chừng còn có thể cánh cứng rắn một cứng rắn, hiện tại cánh chim không gió liền dám cùng lão nương đối nghịch, lão nương sẽ cho ngươi biết, biết chữ chết mà làm sao biết. Ta cho ngươi biết, hiện tại xéo ngay cho ta, lão nương không cần ngươi." "Phượng tỷ, cái này có thể từ không được, ngươi bây giờ là ở trên núi. Cương tử, đi, chúng ta mặc kệ hắn, bất quá là nữ nhân mà thôi. Đúng rồi, chúng ta thương lượng một chút một hồi làm sao để mọi người rút thăm, nếu là lao ra tử lần thứ nhất giao cho ngươi sự tình, đương nhiên phải làm tốt, còn phải làm để tất cả mọi người hài lòng. Được a? Đại Lâm tử, ngươi thật muốn làm như thế tuyệt. Phượng tỷ, ngươi cũng không cần ở chỗ này uy hiếp ta, ngươi nói bên này là huynh đệ của ta. Bên này là lao ra tử người, ngươi cảm thấy trong tay ngươi có cái gì thẻ đánh bạc? Nếu như ta hiện tại trở mặt với ngươi, ngươi hôm nay có thể còn sống đi ra ngoài sao? Cho nên tiêu đình một chút đi, thành thành thật thật nghe lời, nói không chính xác còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Nếu không tại thôn mà bên trong cho ngươi tìm nam nhân cả, đời này ngươi cũng không ra được thôn. Chỉ nghe ở một tiếng, ngoài cửa người nghe trộm đội vàng ngưng thần nín hơi, trương trạc đàng hoàng đứng vững. Phượng tỷ từ trong cửa phẫn nộ đi ra, tốt ngươi cái họ Giang. Lao nương nhìn là ngươi, hay đợi đấy. Phượng tỷ phẫn nộ hung hăng đạp một cước cửa, quay đầu nhìn xem bên cạnh mấy cái canh giữ ở cổng người kêu lên, nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem, tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương xa một chút. Chương 822, bất hòa chương 822, bất hòa giữ cửa người, càn rỡ dùng ánh mắt dò xét một chút Phượng tỷ. Có người rất an Phượng tỷ cái này một chàng, Phượng tỷ mặc dù tuổi tác đã lớn một ít, thế nhưng là phong vận vẫn còn. nếu quả như thật lưu tại thôn mà bên trong, chẳng phải là lại thêm một cái cô vợ trẻ nhân tuyển. Đoán chừng sinh là hơi có chút mệt khó, nhưng là thôn bọn họ mà bên trong sinh không được cũng không quan trọng nha. Bất quá tại lão gia tử không có lên tiếng trước đó, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mấy người mặc dù không có làm ra bất luận cái gì quá phận cử động, nhưng là vẫn chim thú tản ra, trực tiếp tán đến viện nhi bên trong. Rời khỏi phòng cửa khoảng cách vẫn là rất gần, vạn nhất trong phòng có cái gì động tĩnh, bọn hắn có thể trước tiên phát giác. Phượng tỷ thở phì phò lấy tay quạt lấy gió, đặt mông ngồi tại cửa ra vào hành lang bên trên, chỉ vào trong phòng mắng lên. Họ Giang lão nương xem như nhìn lầm, ngươi không nghĩ tới biết người biết mặt không biết lòng. Lão nương ban đầu là nhìn nhà ngươi nghèo, muốn cứu ngươi một mạng, mà lại ta hai nhà là móc lấy chỗ con thân thích, không nghĩ tới đâm lưng lão nương lại là ngươi. Ngươi cái đáng giết ngàn đao họ Giang, lão nương nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng lão nương trong tay liền này một ít át chủ bài, ngươi đi hỏi một chút lão đầu tử hắn có dám hay không đụng đến ta. Lão nương cũng không phải bị dọa lớn, những năm này lão nương cũng coi là có nhân mạch, ai dám động đến lão nương để cam đoan để hắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lông còn chưa mọc đủ, ngươi liền muốn tạo phản. Ngươi chờ lão nương ra ngoài, ta cam đoan để các ngươi cả nhà vĩnh viễn không yên bình. Cùng một bang trông coi che miệng ở nơi đó cười, nữ nhân này là không phải điên rồi. Vẫn là làm loại này làm ăn lớn người xem xét cũng không có gì văn hóa, lời nói này ra lúc đầu muốn lưu nàng một cái mạng, đoán chừng cũng không thể lưu lại, nữ nhân này là muốn chết sao? Bất quá nữ nhân này tuổi tác mặc dù lớn, nhưng là dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, cùng thôn mà bên trong những nữ nhân kia không thể so sánh. Lại là thấy qua việc đời, có thể hay không sinh sau này hay nói, nhưng là làm vợ mà làm ấm giường khẳng định là đi. Mấy nam nhân ở nơi đó chỉ trỏ, các loại nói lời nói thô tục. Lúc này trong phòng, Giang Lâm từ trên người chính mình trong ba lô lại lấy ra cùng mình cùng khoản vũ khí trực tiếp nhét vào Trần Giang Sơn trong tay, đồng thời cả hộp đạn không cần tiền giống như nhét vào Trần Giang Sơn phần eo. Trần Giang Sơn nắm tay bên trong đồ vật, trong mắt đều trợn tròn, nam nhân kia từ nhỏ không có một cái nào súng ống nọc à, khi còn bé ná cao su đầu gỗ súng ngắn vậy nhưng không ít chơi. Kết quả hôm nay thế mà mò tới đồ thật, cái đồ chơi này sở lấy cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Đại Lâm tử từ đâu tới? Câm miệng ngươi lại, ngươi quản từ đâu tới? Tranh thủ thời gian cầm, chúng ta một hồi có trận đánh ác liệt muốn đánh. Trần Giang Sơn kích động sờ sờ cán súng nhanh chóng đem toàn bộ súng ống nghiên cứu triệt để. Liên Giang Lâm Đô không khỏi bội phục, tự có thể trực tiếp vào tay là bởi vì đời trước tốt xấu ra ngoại quốc sở qua vô số lần hương. Thế nhưng là Trần Giang Sơn đây chính là sinh trưởng ở địa phương thổ tộc, kết quả người ta so với mình lợi hại hơn nhiều. Quả nhiên khi còn bé chơi giả thương nhiều cũng là có chỗ tốt. Giang Lâm ngẩng đầu nhìn một chút Trần Chí Cương, Trần Chí Cương đầy mắt hâm mộ, trong tay mình phải có gia hỏa này, khẳng định không mang theo sợ người bên ngoài. Thế nhưng là rất rõ ràng Giang Lâm không có khả năng đem cái đồ chơi này cho mình. Người và người không thể so. Hiển nhiên cái này nhân tài là Giang Lâm quá mệnh minh đệ, bằng không thì tuyệt đối sẽ không đem cái này muốn mạng giá hỏa cho đối phương. Cái gì cũng không cần nói, một hồi liền mở cớ, chúng ta đến sát vách đi gặp những nữ nhân kia. Trần Chí Cương có chút không hiểu, gặp những nữ nhân kia làm gì? Những nữ nhân kia sẽ chỉ là bừng hữu, đem những này người cứu ra ngoài, Trần Chí Cương là tuyệt đối không nghĩ tới. Dù sao chính là một chút hàng lưu tại nơi này còn có thể cho bọn hắn chỉ hoan đối phương đuổi bắt. Hắn từ đầu đến cuối không rõ Giang Lâm lần này thao tác, cần phải ngươi quản, ngươi chỉ cần nghe ta an bài là được. Nhớ kỹ một hồi mượn cớ, liền để một đợt mà người tiến đến. Một phương diện liền nói để bọn hắn rút thăm mà, một mặt khác liền nói để bọn hắn tuyển cô vợ trẻ. Giang Lâm cong ba lô của mình, Trần Giang Sơn cũng tranh thủ thời gian trên lưng ba lô của mình. Hai người lên núi thời điểm lưng chính là loại này hai vai ba lô, loại này ba lô đối phương lúc trước đã kiểm tra, hắn không có cho rằng trong bọc gần giấu cái gì. Nhưng là không nghĩ tới Đại Lâm tử thế mà giống là bảo thuật giống như từ trong bọc lấy ra cái này đồ thật. Trần Chí Cương khẽ cắn môi đến lúc này hắn ngoại trừ nghe Giang Lâm không còn cách nào khác, duy nhất ý nghĩ chính là Giang Lâm đừng làm đập hết thảy. Vạn nhất nếu là liên lụy muội muội mình, đừng trách dưới tay mình vô tình đến thời khắc mấu chốt hắn ai cũng có thể phản bội. Hai người vừa mới đi ra cửa phòng, nên đón bọn hắn chính là Phượng tỷ ngập trời tiếng mắng. Cổng xem náo nhiệt mấy người vừa nhìn thấy bọn hắn đi tới, lập tức cảnh giác lên. Cương tử ca đây là muốn làm gì? Có phải hay không muốn rút thăm? Trần Chí Cương cười tủm tỉm nói, lao ra tử nói muốn rút thăm mà, bất quá lần này rút thăm mà là có chiến lệnh. Chúng ta tới trước sát vách chuẩn bị rút thăm mà đồ vật, chúng ta lần này chia vài nhóm người tiến đến rút thăm mà cùng chọn người. Một hồi tiến hành. Sáng sớm ngày mai ai rút chúng cô vợ trẻ liền có thể đem cô vợ trẻ lĩnh trở về. Bất quá có người hồ nghi, mỗi một lần rút thăm mà thời điểm cũng không cho phép bọn hắn nhìn thấy hàng, nào có như thế trắng trợn tất cả đều đến hàng trước mặt đi rút thăm, chưa nghe nói qua lão gia tử làm như vậy nha. Cương tử ca, đây là lão gia tử để làm như vậy. Có người hoài nghi. Trần Chí Cương lập tức mặt bạn gửi tới. Làm sao không tin ta nha? Không tin ngươi đi tìm lão gia tử hỏi một chút, thật là. Lão gia tử để cho ta làm chuyện này, kia là cho ta tín nhiệm. Ngay tại ta trong thôn, thế nào ta còn có thể làm ra cái gì khác người sự tình? Chẳng lẽ lại ta có thể tại ký bên trên làm tay chân cho mình rút một cái cô vợ trẻ à? Ta lần này không tham gia rút thăm mà, chân này đều què, có thể nuôi nổi cô vợ trẻ sao? Đám người nghe xong lời này cũng đúng, Trần Chí Cương có thể ở trên đây làm cái gì tay chân tối đa cũng chính là cho mình rút một cái cô vợ trẻ thôi. Người ta cũng nói hắn không tham gia rút thăm mà, chuyện này lừa không được đám người. Lập tức những người này treo lên ha ha đến, Cương tử ca, chúng ta thế nào có thể không tin ngươi đây? Khẳng định là lao ra tử để ngươi tới, Cương tử ca ngươi yên tâm, chúng ta cái này đi chuẩn bị. Chỉ cần Trần Chí Cương không thể tại rút thăm bên trên làm tay chân, người ta làm gì cũng không đáng kể, dù sao tại thôn mà bên trong, đây là bọn hắn ỷ trượng lớn nhất cùng lực lượng. Tại thôn mà bên trong, dù là ngươi chính là Long Đô không bay ra khỏi bọn nước tới. Mấy người vô cùng cao hứng đi chuẩn bị, cũng có hai người đi theo Trần Chí Cương, bọn hắn trực tiếp hướng sắt vách đi đến. Đi thẳng tới sắt vách cổng, liền bị giữ cửa Hoàng Tam Nhi bọn hắn bốn người cản lại. Hoàng Tam Nhi miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, cái kia từng đầu phát cùng cỏ dại đồng dạng. Trên núi nước ít, lâu dài không ra thế nào tắm rửa, cho nên tóc kia dầu một túm toàn thân tản ra một cỗ hôi chua mùi vị. Hoàng Tam cùng Trần Chí Cương không hợp nhau, đối với Hoàng Tam tới nói, trông coi những nữ nhân này có thể tìm thú vui, thỉnh thoảng hắn cùng huynh đệ nhóm đi vào, có thể đối những nữ nhân này kể một ít đùa giỡn lời nói thô tục. Có khả năng lời nói hắn đều nghĩ kỹ chờ đến sau nửa đêm không người thời điểm thừa cơ đi vào chơi trước mà mấy cái. Dù sao loại chuyện này chỉ cần bọn hắn không nói ra đi, ai còn có thể biết. Chương 823, thật là có thể đánh chết người. Chương 823, thật là có thể đánh chết người. Hoàng Tam Nhi lúc trước cùng Trần Chí Cương là không hợp nhau, tại lao gia tử trong lòng Trần Chí Cương so với mình càng có đảm đương, cho nên đối Trần Chí Cương coi trọng so với hắn có thể nhiều hơn, ủy thác trách nhiệm. Bất quá Trần Chí Cương chân quẹ về sau, Hoàng Tam Nhi liền có một chút cười trên nỗi đau của người khác, cuối cùng là Trần Chí Cương không có cơ hội lại nhảy nhót. Hoàng Tam Nhi cái này họ khác người vì cái gì xuất hiện tại Trần thị trong gia tộc đó là bởi vì Hoàng Tam Nhi mẫu thân họ Trần, là lao gia tử đệ đệ nữ nhi, cũng là thôn này mà bên trong có thể may mắn còn sống sót nữ hoa, trong đó người nổi bật. Hoàng Tam Nhi mẫu thân tại thôn mà bên trong kia là nổi danh điều giáo những thứ này nữ nhân cao thủ, đây cũng là hắn Hoàng Tam Nhi có thể tại thôn mà bên trong lưu lại duyên cớ. Lúc đầu coi là muốn mượn cơ hội này Hoàng Tam Nhi liền có thể thượng vị, nhưng không có nghĩ đến chỉ chớp mắt lại thấy được Trần Chí Cương. Hoàng Tam Nhi không nhịn được nghiêng đầu sang chỗ khác, lấy một loại khinh miệt tư thế hỏi: "Cương tử ngươi đây là muốn làm gì? Đây chính là lão gia tử giao cho ta trông coi người, ngươi bằng cái gì tới? Lão gia tử để cho ta tới, ở chỗ này cho mọi người rút thăm." Trần Chí Cương nhìn thấy Hoàng Tam thời điểm liền biết phải gặp, cái này Hoàng Tam cùng mình không hợp nhau, tại thôn mà bên trong không ít cùng mình đối nghịch. Lúc trước mình thế lực cường thịnh, cho nên Hoàng Tam không đối phó được chính mình. Nhưng là bây giờ liền không đồng dạng, mình quẹ một cái chân mà, cái này Hoàng Tam ở trong thôn không ít cho mình chơi ngắn chân. Bởi vì chính mình nhà muội muội nguyên nhân, hắn cùng người khác cũng không phải rất thân cận, chủ yếu là thân cận liền dễ dàng lòi đôi. Đây cũng là Trần Chí Cương vì sao quẹ về sau không có bất kỳ cái gì giúp đỡ nguyên nhân. "Thả ngươi cái rắm, lão gia tử thời điểm ra đi dặn dò qua, nơi này ai cũng không thể đi vào. Làm sao ngươi há mồm nói chuyện, lão gia tử để ngươi tới liền thật sự là lão gia tử tới." Hoàng Tam Nhi một ngụm đem miệng bên trong đầu mẩu thuốc lá nhổ ra, cười lạnh nói: "Lão tử hôm nay liền không cho ngươi đi vào, có bản lĩnh ngươi đánh ta nha. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng vẫn là trước kia lão gia tử che chở ngươi, ngươi mới có thể tại thôn mà bên trong đi ngang, nhưng là bây giờ ngươi chính là cái người thọ. Chết người thọ, cho tới bây giờ ngươi còn dám đến lão tử trước mặt phách lối. Ta hôm nay còn liền không cho ngươi đi bảo, có bản lĩnh ngươi dẫm lên ta qua đi a." Hoàng Tam Nhi dị thường phách lối, hắn mới mặc kệ lão gia tử để Trần Chí Cương làm gì. Dù sao buổi tối hôm nay ai cũng đừng nghĩ qua mình cửa này. Huống hồ trong lòng có quỷ, sự tình tối hôm nay nhất định phải cam đoan bọn hắn mấy anh em hảo hảo vui vẻ, vui vẻ. Nếu là Trần Chí Cương bỏ vào, còn có bọn hắn cái gì vậy a? Trần Chí Cương nhướng mày, gặp được loại tình huống này, giống như trước hắn trực tiếp liền lên nắm đấm đánh người. Dù sao tại thôn bọn họ mà bên trong tôn trọng hướng võ bình thường tới nói ai cũng quyền đầu cứng liền nghe ai. Nhưng là bây giờ mình quẹ một cái chân, lại thêm lần này có nhiệm vụ mang theo. Nếu như đi lên thật đem cái này Hoàng Tam Nhi đánh, khả năng chuyện lần này cũng liền nguy rồi. Một khi sự tình náo lớn rồi, thật đem những người khác rước lấy lao ra tử chuyện kia rất dễ dàng xin rút. Dù sao tất cả mọi người quen thuộc, mời lao ra tử làm chủ. Mà lại mình bây giờ quẹ một cái này quẹ chân chính là quẹ chân, kéo lấy một đầu thương chân, trừ phi mình lấy mạng liều, bằng không thì muốn đánh thắng đối phương cũng không dễ dàng như vậy. Trần Chí Cương ngẩng đầu nhìn một chút Giang Lâm, không có cách, lúc này hắn không nhìn Giang Lâm cũng không có chiêu. Đến lúc này chỉ có thể Giang Lâm tự nghĩ biện pháp. Giang Lâm cười tủm tỉm tiến lên. "Vị huynh đệ kia Cương Tử ca cũng là lao gia tử phái tới vì chúng ta toàn thôn các huynh đệ đưa phúc lợi, ngươi nói tất cả mọi người ai cũng không phải nghĩ lấy một cái bà nương trở về, cho nên chúng ta vẫn là lấy đại cục làm trọng." Hoàng Tam Nhi liếc mắt cái kia một bộ thần sắc đặc biệt muốn ăn đòn. "Ngươi thì xem là cái gì đồ vật ta? Ngươi một cái người xứ khác ít tại chúng ta nơi này khoa tay múa chân, thôn chúng ta mà sự tình ngươi bất can thiệp vào. Bằng không, lão tử ngay cả ngươi cùng một chỗ đều đánh. Tại thôn chúng ta mà bên trong là có quy củ, nắm đấm của ai cứng rắn người đó định đoạt. Ngươi hôm nay muốn lẫn vào chuyện này, vậy ngươi liền có bản lĩnh đánh thắng huynh đệ chúng ta bốn cái đánh thắng, ngươi muốn làm cái gì liền làm gì." Giang Lâm cười híp mắt hỏi: các huynh đệ, ta thôn mà có phải hay không quy củ này a? Ai đánh thắng liền người đó định đoạt." Những người khác nghe xong lời này lập tức ồn ào: "Đúng vậy à, thôn chúng ta mà chính là quy củ này, nắm đấm của ai cứng rắn người đó định đoạt. Thôn chúng ta mà hàng năm đều cử hành lôi đài thi đấu, đánh thắng người liền có thể đứng ở lão gia tử trước mặt. Hàng năm võ đài đều phải chết không ít người, cũng là bởi vì có người học nghệ không tinh, có người nắm đấm lợi hại. Tiểu huynh đệ, ngươi một cái người xứ khác, chuyện này ngươi cũng đừng đúng bảo." "Đúng vậy à, đây là Trần Chí Cương sự tình, cùng ngươi một cái người xứ khác không quan hệ, vạn nhất không cẩn thận đem ngươi đánh chết ở chỗ này, ngươi nói chúng ta quá nhiều ý không đi nha. Liên ngươi cái này gầy yếu tiểu thân bản mà cùng gà con, lão tử một quyền liền có thể đánh ba." Một câu vừa dứt đám người lập tức cười lên ha hả, đừng nói đám người xem thường Giang Lâm, chủ yếu là Giang Lâm cái này một bộ dáng nhìn thật giống như là thư sinh yếu đuối, hào hoa phong nhã, có thể không hề giống là một cái đánh nhau. Trần Giang Sơn khí sắc mặt xanh xám, vừa định tiến lên lại bị Giang Lâm một thanh ngăn cản. Nếu là dạng này, vậy ta liền cùng trước mặt cái này bốn vị huynh đệ thỉnh giáo một chút. Chúng ta thế nhưng là nói xong, đây là thôn các ngươi quý củ. Quyền cước không có mắt khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến người, vạn nhất nếu là đánh chết các ngươi các vị đang một nhưng phải cho ta làm chứng, đây chính là tuân theo thôn các ngươi mà quý củ. Hoàng Tam Nhi phát phì cười, tiểu tử, không cần ở chỗ này múa mép khua môi. Liền ngươi cái này nhỏ bộ dáng, yếu đuối đều không đánh được lão tử một quyền. Đi, yên tâm đi, thôn chúng ta mà khác không có thành tín phương diện này khẳng định không có vấn đề. Lao ra tử quý củ, quyền cước không có mắt, tính mệnh tự phụ. Giang Lâm gật gật đầu, những người khác cũng lập tức ồn ào. Tới tới tới, Tiểu Bạch kiểm mà nhanh lên, để chúng ta nhìn một chút ba chúng ta ca mấy quyền đả ngược lại ngươi. Tiểu tử, đừng lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa, ngươi cùng Phượng tỷ tới đây các ngươi là buôn bán. Đừng không đem lời của chúng ta làm nói tại thôn chúng ta mà đây chính là thật có thể muốn mạng người. Đúng vậy a, thôn chúng ta mà các huynh đệ đều là làm gì? Chúng ta quanh năm suốt tháng ở trên núi khiêng thạch đầu, nó ngó trên người chúng ta khối cơ thịt, ngươi cái này tiểu thân bản mà thật không cần đánh. Ngươi thành thật thật cho chúng ta tam ca dập đầu nhận lầm, chuyện này liền đi qua, nếu không thật dựng vào cái mạng nhỏ của mình. Cái này cũng không phương giải bàn đi. Giang Lâm cười tủm tỉm đứng vững lui về sau một bước, vén lên tay áo của mình, cái kia chậm rãi dáng vẻ lập tức càng đưa tới đám người cười vang. Trần Chí Cương đội vàng tiến đến hắn trước mặt, hắn lúc đầu coi là Giang Lâm là chuẩn bị dùng thương giải quyết, không nghĩ tới tiểu tử này muốn mình tự mình động thủ, không có nhìn thấy hắn cái này bạch diện thư sinh bộ dáng nào giống là trải qua đánh người. Giang Lâm, ngươi dạng này không được, ngươi dạng này ăn thiệt thòi. Hoàng Tam Nhi là ngươi không chọc nổi, hắn tại trong mỏ đá đây chính là một nửa, thật là một quyền có thể đánh chết người. Chương 824, tâm tư xấu xa. Chương 824, tâm tư xấu xa. Trần Giang Sơn lại từng thanh người kéo ra, được rồi, ngươi đừng ở nơi đó nhiều lời. Chính ta anh em trong lòng ta rõ ràng. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là vẫn là thấp giọng dặn dò, một hồi hạ thủ thời điểm ổn chuẩn hung ác. Ngươi nhìn thấy tiểu tử này không phải thứ gì tốt, chưa chừng một hồi nói chuyện không tính toán gì hết. Hiện tại hắn nguyện ý cùng ngươi đơn đả độc đấu, kia là cảm thấy mình có thể áp chế ngươi, vạn nhất phát giác ngươi so với hắn lợi hại, làm không tốt sẽ quần đầu. Ngươi yên tâm, ta cho ngươi nhìn chằm chằm bên ngoài, ai dám động đến tay, lão tử trước hết đem hắn chơi ngã. Giang Lâm trong lòng ấm áp, mặc kệ lúc nào Trần Giang Sơn đều là mình đồng sinh cộng tử huynh đệ, cũng chỉ có người một nhà mới có thể vì chính mình cân nhắc chủ đáo. Hoàng Tam Nhi ngay cả tay áo đều không có sẵn, nhìn xem đối diện tên tiểu bạch kiểm này mà cái kia một bộ yếu đuối bộ dáng, không khỏi chế giễu hắn. Tiểu tử, ngươi xác định thật muốn đánh với ta? Một quyền đem ngươi đánh bại trên mặt đất, lão tử đều có chút có lỗi với các ngươi phượng tỷ. Các ngươi phượng tỷ sẽ không bởi vì dạng này liền không theo chúng ta làm ăn a? Người chung quanh cười lên ha ha, lời này đích thật là có chút chế giễu người. Giang Lâm sắn tốt tay áo, lộ ra cái kia một đoạn mà bạch cùng nữ nhân đồng dạng cánh tay. Lập tức có người lại vui cười bắt đầu, ai nha, má ơi, trong thành này nam nhân chính là không giống, ngươi ngó ngó cái này bạch cùng hai đuổi nữ nhân đồng dạng. Chắc không được trong thành nam nhân dáng dấp có chút nương nương hang, ngươi nhìn cái này không sống thoát thoát chính là nữ nhân sao? Nếu không phải hắn là cái nam nhân, ta còn tưởng rằng hắn là cái nữ giả nam trang. Ngươi nói trong thành này nam nhân là cái gì mùi vị a? Chẳng lẽ lại thật cùng nữ nhân đồng dạng? Có người tà ác ánh mắt đã không tự chủ được rơi vào Giang Lâm trên thân. Hoàng Tam Nhi lập tức tới hào hứng. Tiểu tử, một hồi ta vạn nhất không cẩn thận đem ngươi đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến vậy ngươi cũng đừng khóc cầu xin tha thứ. Một hồi vạn nhất không cẩn thận muốn ngươi mệnh, ta cũng không nỡ, bằng không dạng này lão tử liền đánh ngươi ba quyền xuống dưới, ngươi nếu có thể tiếp nhận. Lão tử nên tha cho ngươi một mạng, thế nhưng là nếu như lão tử ba quyền đem ngươi đánh bại, ngươi đến cho lão tử chăn ấm. Ta ngược lại muốn xem trong thành này nam nhân là không phải cùng nữ nhân một cái mùi vị. Người chung quanh cười vang, cười to sau khi, những người còn lại ánh mắt lập tức mang theo một chút không giống. Trần Chí Cương nuốt một ngụm nước bọt, về sau rút lui hai bước. Giang Lâm là người ra sao hắn không biết, nhưng là hắn biết tiểu tử này trong tay đây chính là có muốn mạng người đồ vật. Tiểu tử này vẫn là tiểu bạch kiểu mà, còn cùng nương môn mà, cái này Hoàng Tam Nhi làm sao nghĩ? Có thể nói ra lời nói này, đây là nhiều không muốn sống a. Hắn không tự chủ được về sau rút lui, lúc này hắn cũng sợ hãi. Trần Giang Sơn tay đã đặt ở bên hông, đám này quy tôn tử đây là muốn chết ta nếu không phải sợ mình bây giờ động thủ sẽ dẫn tới những người khác chú ý, hiện tại hắn liền có thể sập trước mắt đám này cháu trai. Dám như thế vũ nhục nhà mình đại lâm tử. Bớt nói nhiều lời. Ta không cần ngươi tiếp ta ba quyền liền tiếp ta một quyền liền tốt, một quyền ta nếu là không có đánh bại ngươi, ta nhậm chức ngươi xử trí. Giang Lâm bình tĩnh đứng tại chỗ, dùng tay hướng lên trên ngoắc ngoắc. Cái này Hoàng Tam Nhi hôm nay chết chắc. Đời trước đến đời này còn không người dám đánh chủ ý của mình. Giang Lâm tính cách rất tốt, nhưng không có nghĩa là hắn không còn cách nào khác, tiểu tử này hiển nhiên là muốn chết. Hoàng Tam Nhi nghe xong lời này, mắt sáng rực lên một thanh, giật ra ngực và táo mà, vô mình khỏe mạnh bộ ngực. Bởi vì lâu dài làm khổ lực, hắn thật là một thân khối cơ thịt, đây là tuyệt đối tiêu chuẩn 8 khối cơ bụng, trên cánh tay cơ bắp hở ra. Cười gần nói, đến nha, tiểu tử, đây chính là ngươi nói một quyền, lao tử liền để ngươi một phân. Liền đối phương tiểu tử cái này yếu đuối, cho dù là đối phương thật có thể đánh một quyền này đi lên, đoán chừng cũng là cùng gãi ngứa ngứa giống như. Hoàng Tam thật đúng là không có đem đối phương coi là gì. Giang Lâm cười cười, một quyền đánh ra thậm chí đều không có ngồi trên ngựa, cũng không có tụ lực, liền nhẹ như vậy phiêu phiêu trực tiếp ra quyền. Nhìn thấy Giang Lâm ra quyền, những người khác càng là cười ha hả, thôn bọn họ mà đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cùng người khác đánh nhau muốn một quyền hữu lực tự nhiên là muốn tụ lực. Liền Giang Lâm dạng này ra quyền đánh không ra nhiều ít khí lực. Hoàng Tam Nhi cũng cho rằng như thế, bình tĩnh nô lên bộ ngực của mình, một quyền này đánh lên tới. Hắn liền phải đem tên tiểu bạch kiểm này mà hảo hảo xoa mài một trận. Lột bộ quần áo này, chưa chừng tiểu tử này cùng nương muôn mà, trắng xóa làm người thương. Tưởng tượng là mỹ hảo, kết quả hắn ngực đụng phải Giang Lâm nắm đấm trong nháy mắt đó. Hoàng Tam sắc mặt liền thay đổi, mắt thấy nhẹ nhàng một quyền đệm ở lồng ngực của hắn, lại giống như là dùng đại chủ in đệm ở ngực đồng dạng, mà lại rất lớn đệm, giống như là ngàn cân đại chủ y. Một truy này con nện vào ngực Hoàng Tam Nhi chỉ cảm thấy bộ ngực mình tê dần, mà lại nghe được răng rắc hai tiếng, ngực xương sườn gãy mất, cả người bay ngược ra ngoài. Nếu như nói hắn vừa rồi chạm thẳng tắp, còn sức lực, một quyền này đánh lên đến tựa như là trực tiếp bị đập bay đồng dạng. Hoàng Tam Nhi đụng vào sau lưng từ đường cửa, người bay thẳng tiến vào từ đường. Đám người đứng tại chỗ trợn tròn mắt, trực lăng lăng nhìn chằm chằm quẳng xuống đất Hoàng Tam, mắt nhìn thấy Hoàng Tam phục trên đất, dùng tay khó khăn chống lên thân thể, hiển nhiên là muốn đứng người lên, thế nhưng là chống hai chống đỡ. Sau đó chỉ gặp đối phương một ngụm máu phun tới, liền nằm dạp trên mặt đất không động đậy. Đám người vội vàng xông đi bảo, tam ca, ngươi đây là thế nào? Giang Lâm nhìn thoáng qua, chung quanh giữ cửa người đều tiến vào, mà đi theo phía sau bọn họ hai người kia lúc này cũng vọt vào từ đường. Chuẩn xác mà nói hiện tại trong huyện nhưng không có thủ vệ người. Đây chính là một cái thiên nhiên cơ hội tốt. Hướng phía Trần Giang Sơn cùng Trần Chí Cương làm ánh mắt, hai người cấp tốc bước vào từ đường đại môn. Giang Lâm cũng đi vào theo, mà Phượng Thị từ bên ngoài trực tiếp đem đại môn đóng lại. Chỉ nghe ở một tiếng, vị Hoàng Tam mấy người lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn thấy trước mặt ba người mấy người cấp tốc đứng người lên, ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Không làm gì, không phải nói quyền cước không có mắt, sinh tử tự phụ sao? Hoàng Tam Nhi ngã xuống, hiện tại vòng các ngươi. Giang Lâm cười tủm tỉm nhìn qua trước mắt mấy người. Mấy người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn đều không phải là Hoàng Tam đối thủ, lại thế nào có thể là trước mắt người này đối thủ? Mình lại không đốc, Hoàng Tam hiện tại hôn mê bất tỉnh, mắt nhìn thấy khí tức yếu đất, ai biết sống hay chết. Hoàng Tam Nhi đều thành bộ dáng này, bọn hắn muốn cùng đối phương đánh, đây không phải là thuần túy cầm lấy trứng chọi với đá. Có người thấy tình thế không tốt, lập tức đầu hàng. Giang đại ca, mới vừa rồi là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, chúng ta ở chỗ này cho ngài bồi tội. Chúng ta vừa rồi chính là nói hiệu nói vượng, miệng đầy nói bậy, chúng ta bây giờ cho ngài trịnh trọng chịu nhận lỗi. Chúng ta thật đánh không lại ngài liền dơ cao đánh khẽ, xem ở lao ra tử mặt bên trên tha cho chúng ta một màn này. Nói bậy không quan trọng, bất quá hôm nay muốn đi ra từ đường môn, các ngươi liền phải qua ta một cửa này. Chương 825, một kích tất trúng. Chương 825, một kích tất trúng. Họ ra ngươi đừng quá mức. Chúng ta đều đã cầu xin tha thứ, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi là tới làm buôn bán, chẳng lẽ lại đến lấy mạng chúng ta? Đám người xem xét địa bộ này, trong lòng minh bạch đây là trêu chọc tới một cái sát thần. Ai cũng không muốn chết ở chỗ này, có ít người thầm hận Hoàng Tam. Nếu như không phải Hoàng Tam gây chuyện thị phi, lúc đầu người ta tiến liền tiến bảo. Lão gia tử dặn dò sự tình, hiển nhiên là đạt được lão gia tử cho phép. Lại nói trong thôn có thể ra cái gì vậy a? Hoàng Tam muốn làm khó dễ đối phương thì cũng thôi đi, kết quả đem bọn hắn tất cả mọi người ký vừa lên rõ ràng đối phương một quyền là có thể đem Hoàng Tam nhi chơi ngã, huống chi bọn hắn. Ai có thể chịu được đối phương một quyền a? Không phải là các ngươi nói sao? Tại thôn các ngươi mà nắm đấm của ai cứng rắn người đó định đoạt, ta hôm nay còn đã nói, muốn từ chỗ này rời đi, liền phải qua ta một cửa này. Giang Lâm lạnh lùng nhìn đối phương. Trước mắt cái này một bang quy tôn tử không có một cái tốt, từ đối phương vừa rồi dùng tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm hắn thời điểm, Giang Lâm ngay tại trong lòng quyết định, cái thôn này người đều nát đến căn bên trên, không có một cái nào đáng giá sống tiếp. Từ đối phương trong giọng nói rõ ràng có thể nghe được, những người này nhưng phạm là không phải là bởi vì trong làng là hậu, lại thêm lão gia tử đem bọn hắn câu tại thôn mà bên trong. Chỉ cần ra thôn mà đoán chừng từng cái vậy cũng là khiêu chiến luật pháp tội ác tại trời. Giống những người này một khi đến trên xã hội, vậy cũng là tử hình người kế tục. Cùng cái này khiến cái này ác nhân tương lai đến trên xã hội hại người, Giang Lâm quyết định chủ ý, dứt khoát lần này mình thay trời hành đạo. Trước kia hắn không hiểu thay trời hành đạo câu nói này, nhưng là bây giờ hắn đã hiểu. Từ hắn nhìn qua thôn mà bên trong những hài tử này thảm trạng, từ hắn nhìn thấy Nữu Nữu cùng Đại Nữu bộ dáng liền biết trong thôn này không có một cái nào người tốt. Đây là hắn thấy qua hắn chưa từng gặp qua những cái kia thảm trạng, có thể suy ra những cái kia bị bắt tới nữ nhân bị giam trong hầm ngầm, không bằng heo chó nữ nhân, còn có những cái kia bị chôn ở phía sau núi, chết tại bên dưới vách núi nữ nhân cùng hải tử. Cái thôn này người nên nợ máu trả bằng máu, hắn mới mặc kệ tương lai. Đời trước hắn là tuân theo luật pháp công dân, cho tới bây giờ không nghĩ tới lấy bạo chế bạo, cho dù là đời này trở về, hắn cũng chỉ nghĩ là đã từng đắc tội những điều kia ác nhân, đạt được vốn có hạ chẳng, mà không nghĩ tới muốn mạng của bọn hắn. Đây là lần thứ nhất hắn động sát nghiệm. Quả nhiên tiếng nói này vừa rơi xuống, trước mắt năm cái đại nam nhân liếc mắt nhìn nhau. Nếu như nói vừa rồi bọn hắn còn làm theo ý mình, thế nhưng là lúc này cũng biết một người tuyệt đối qua không được Giang Lâm trong tay. Vì mình mạng nhỏ cân nhắc, bọn hắn quyết định liên thủ. Năm cá nhân chỉ dùng một cái nhan sắc lập tức liền đoàn kết đến cùng một chỗ, năm cái hình người thành đội hình, vọt thẳng lấy Giang Lâm lao đến. Đối phương liền nhìn đều không có nhìn Trần Giang Sơn cùng Trần Chí Cương một chút, bọn hắn biết Trần Chí Cương là không thể nào giúp ngoại nhân, dù là chính là đánh chết Trần Chí Cương cũng tuyệt đối sẽ không giúp ngoại nhân. Mà lại có Trần Chí Cương ở chỗ này, bên cạnh cái kia Giang Lâm giúp đỡ tự nhiên không đủ gây sợ. Đây là bọn hắn lòng tin tuyệt đối, bọn hắn Trần gia từ đường bên trong người đều là một lòng, một cái mạng. Cùng bọn hắn nghĩ, Trần Giang Sơn không núp đích, Trần Chí Cương không núp đích, chỉ có Giang Lâm một người trực diện bọn hắn năm cá nhân. Năm cá nhân tâm bên trong mừng thầm, nếu như năm cá nhân còn đánh nữa thôi đến Giang Lâm, vậy bọn hắn đáng đời nhận lấy cái chết. Thế nhưng là cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác biệt, năm cá nhân hướng năm cái phương vị tiến lên, chính là không cho Giang Lâm một cái một kích mất mạng cơ hội. Không riêng có thể phân tán đối phương lực chú ý, mà lại chỉ cần có một phương đắc thủ, cái khác mấy phương lập tức liền có thể phối hợp. Luận buông địch đám chưa mà, mấy người bọn hắn đang đánh nhau ở giữa đây tuyệt đối là người nổi bật. Đáng tiếc hết thể âm mưu đều tại thực lực trước mặt không chịu nổi một kích. Trong tưởng tượng ngươi ôm đùi, ta tách ra cổ, ngươi cho sau lưng một quyền, ta đưa tiền tâm một trường. Hoàn toàn không có phát sinh. Tại Trần Giang Sơn cái kia dương dương đắc ý ánh mắt mà bên trong, năm cá nhân một kiểu tất cả đều ngã xuống đất, mà lại cùng Hoàng Tam Nhi giống nhau như lúc, tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Trần Giang Sơn vỗ vỗ nước, chắc lưỡi một cái, ai nha, các ngươi thế nào như thế không trải qua đấy nha. Một đám đại nam nhân chơi không lại chúng ta Đại Lâm Tử một người. Ngươi nhìn một cái chúng ta Đại Lâm Tử cái này thân thể mà, các ngươi cái này thân thể đây. Từng cái cao lớn thu kệch bạch lớn một thân thịt. Để cho ta thế nào nói. Các ngươi Đại Lâm Tử ngươi lúc này thế nhưng là chậm a. Lần trước ngươi chơi ngã mấy người thời điểm, đây chính là dùng không đến 5 phút đồng hồ. Ngươi ngóng nó, hôm nay đều 6 phút đồng hồ. Trần Chí Cương sờ lên cổ của mình, chỉ cảm thấy lạnh siêu siêu, nhớ tới chính mình lúc trước đâm lưng Giang Lâm. Giang Lâm không muốn cái mạng nhỏ của mình, cái kia thật là thủ hạ lưu tình. Lúc này hắn đột nhiên đối với ôm vào Giang Lâm đầu này lớn thô chân có hơi có chút hy vọng, thân thủ như vậy tay người ta bên trong còn có cứng rắn ra hỏa. Trang bị như vậy nếu là giết ra thôn đi, vậy tuyệt đối không có vấn đề à, xem ra chính mình cùng muội muội có trông cậy vào. Nếu như nói trên đường đi Trần Chí Cương đều ở trong lòng đánh mình tính toán nhỏ nhặt, suy nghĩ như thế nào một hòn đá ném hai chim, như thế nào tại Giang Lâm nơi này lấy được tín nhiệm, sau đó lại có thể tại thôn dân trước mặt ứng phó tự nhiên, tìm cho mình một con đường lùi. Chuẩn xác mà nói Trần Chí Cương chưa từng có toàn tâm toàn ý, trong lòng của hắn vẫn luôn tại cân nhắc, dù sao phương nào có lợi hắn đều hướng phương nào đi, không phải hắn muốn làm cỏ đầu tượng, là hai anh em gái bọn họ muốn sống sót, cái này cỏ đầu tượng còn nhất định phải làm. Nhưng là bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy làm cái gì cỏ đầu tượng nha, rõ ràng có thể sống thật khỏe, cỏ đầu tượng có cái gì dùng. Giang Lâm làm xong, để bọn hắn hai đem trên đất năm cá nhân tất cả đều trói lại, miệng đều nhét. Cái này năm cá nhân một lát tỉnh không được, hắn hạ quyền thời điểm một chút khí lực đều không có lưu, đối phương tuyệt đối phải ngất đi mấy giờ, mà lại chỉ sợ đều có nội thương. Nếu như xuất huyết bên trong sẽ không chết người, sáu người kia xem như mạng lớn. Đem người thu thập xong, Giang Lâm cùng Trần Giang Sơn trực tiếp đi vào vùng trong. Vùng trong vừa rồi những nữ nhân này cũng nghe được thanh âm, thế nhưng là bọn hắn đều bị dây thừng trói hảo hảo, lúc này lao ra khẳng định không thực tế. Nhìn thấy mở cửa đi tới là Giang Lâm cùng Trần Giang Sơn thời điểm, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bọn hắn không biết khác, nhưng là lãnh đạo đã thông báo, Giang Lâm là chính bọn hắn người, Trần Giang Sơn cũng là bọn hắn người một nhà. Lên núi thời điểm biết tình huống phức tạp, nhưng không nghĩ tới tình huống phức tạp như vậy, làm bị từ rổ treo lên tới một khắc này, bọn hắn liền biết xảy ra chuyện rồi, ra đại sự. Cái này cùng lãnh đạo cấp trên dự đoán sự tình hoàn toàn là hai việc khác nhau. Từ đến từ đường bên trong, bọn hắn đều một mực suy nghĩ nên như thế nào tự cứu. Nhìn xem những thứ này như lang như hổ, nhìn bọn hắn chằm chằm giống như là để mắt tới thịt đồng dạng các nam nhân, bọn hắn liền biết một khi xảy ra chuyện, mỗi người bọn họ hạ chẳng đều được không đi đến nơi nào. Thế nhưng là vẫn luôn không tìm được cơ hội, những nam nhân này không riêng giàu hạn. Chói tay của người Pháp cũng tương đương chuyên nghiệp, hiển nhiên bọn hắn ở trên đây nghiên cứu qua. Ngay tại mọi người gấp giống như trên lửa con kiến thời điểm, kết quả là nhìn thấy Giang Lâm cùng Trần Giang Sơn bọn hắn đi tới. Chương 826, nội ứng ngoại hợp chương 826, nội ứng ngoại hợp Trần Giang Sơn cùng Trần Chí Cương từ biệt buồn bực không lên tiếng cho bọn hắn giải dây thừng, Trần Chí Cương đến bây giờ đều không rõ vì sao Giang Lâm muốn cho những nữ nhân này giải dây thừng. Thế nhưng là cùng vừa rồi so ra, hắn hiện tại nghe lời rất nhiều, trên cơ bản sẽ không đặt câu hỏi, Giang Lâm để làm gì liền làm gì. Đối phương rất có bản sự. Làm bất kỳ quyết định gì khẳng định là đối với bọn hắn trốn xuống núi là có lợi. Các nữ nhân dây thường giải, dẫn đầu tiểu đội trưởng trực tiếp đứng người lên. Giang Lâm đồng chí làm sao bây giờ? Giang Lâm đem mình khiêng bao trực tiếp ném xuống đất, chỉ nghe được cầm một tiếng, tất cả mọi người giật nảy mình. Tiểu đội trưởng kéo ra ba lô, mới nhìn đến trong ba lô trang tất cả đều là đen xỉ một tiết mà đồ vật. Cái này tiết mà đồ vật ngươi nói chủy thủ đi, hắn cũng không phải, ngươi nói côn đồng đi, hắn cũng không phải. Ngược lại là chịu nặng, vào tay rất nặng nề, cái này một ba lô đồ vật đổ ra thế mà liền có hơn 20 đem. Cơ hồ nhân thủ một thanh. Đương nhiên, những người này khẳng định không biết, đây là về sau nghiên cứu ra tới tuyệt đối suy côn. Cái đồ chơi này gấp lại vô cùng nhỏ nhắn, tùy thân có thể mang theo, phân lượng cũng không nặng, nhưng là hất ra về sau, loại thứ này dùng tinh vi vật liệu thép chế tác. Rắn chắc dùng bền, mà lại treo lên người đến tuyệt đối có thể để ngươi thương đứt gân xương. Cái đồ chơi này làm vũ khí tuyệt đối không có gì vấn đề. Trần Chí Cương lúc đầu coi là Giang Lâm đem cái kia ba lô ném thời điểm còn đầy cõi lòng hy vọng, đoán chừng bên trong hẳn là tất cả đều là Giang Lâm trong tay loại kia vũ khí, hắn hơi nghi hoặc một chút chính là vì sao cho những nữ nhân này. Những nữ nhân này có thể làm gì? Thế nhưng là không nghĩ tới lấy ra chính là loại này còn không bằng thiêu hỏa côn đồ vật. Bất quá cũng oán trách mình nghĩ cái gì đâu. Chẳng lẽ lại Giang Lâm trong tay cái kia một chút súng ống đi đầy đường đều có, vậy được gì? Thế nhưng là đợi đến Giang Lâm đem cái đồ chơi này thật đánh tới thời điểm mới biết được. Thứ này một gậy xuống dưới liền trực tiếp đem từ đường bên trong trên mặt bàn như vậy rắn chắc sắp xếp bài vị nện thành hai nửa mà, nhìn dễ dàng. Mặc dù đau lòng tổ tông bị đánh bại, thế nhưng là hắn có biện pháp gì trước mặt người này thế nhưng là sát thần. Tiểu đội trưởng xem xét lập tức nhãn tình sáng lên, đây chính là đồ tốt à, những đồng chí khác trong tay mỗi người có một cái chờ cầm tới những thứ này thời điểm mỗi người đều yêu thích không buông tay. Đây không phải truy thủ là binh khí ngắn, nhất định phải đánh giáp lá cà mới có thể sử dụng, cái đồ chơi này có khoảng cách cảm giác, mà lại đánh nhau một chút cũng không phí sức. Tiểu Giang đồng chí, cảm ơn ngươi thứ này phi thường thực dụng. Tiểu đội trưởng, chúng ta lại thương lượng một chút. Giang Lâm cùng tiểu đội trưởng trốn đến một bên, cắn nửa ngày lốt hai, qua một trận mà tiểu đội trưởng gật gật đầu. Nàng không nghĩ tới Giang Lâm thế mà động dạng này chú ý, nàng là cảm thấy tiểu tử này thật là gan lớn, người bình thường tuyệt đối không cần sẽ có loại này mạo hiểm suy nghĩ. Dạng này rất nguy hiểm. Chúng ta trước mắt dạng này hoàn cảnh không làm như vậy kia liền càng nguy hiểm, ngươi cũng rõ ràng. Lên núi xuống núi liền như vậy một con đường, nếu như từ nơi đó xuống núi lời nói không cần nhiều lời, vạn nhất trên nửa đường bị người đuổi đi theo, hậu quả là cái gì? Giang Lâm không muốn nhiều lời, cũng không có lộ ra còn có một con đường khác, chủ yếu là cái thôn này người không đáng lưu. Càng quan trọng hơn là hắn muốn đem trên núi những người khác cứu đi, hắn không biết giấu ở chỗ tối còn có bao nhiêu người bị hại. Thế nhưng là những cái kia bị vây ở trong hầm ngầm, bị đánh gãy chân, bị khóa ở trong phòng đáng thương nữ nhân, bọn hắn đáng giá được cứu ra ngoài. Nếu như muốn cứu bọn họ, như vậy hiện tại liền phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, hiển nhiên không cho tiểu đội trưởng biết còn có đường xuống núi mới là biện pháp duy nhất. Tiểu đội trưởng cắn răng, nàng không thể lấy chính mình những thứ này các đồng chí làm thẻ đánh bạc. Đây là một đầu tuyệt lộ. Tốt, ta nghe ngươi. Mặc dù mạo hiểm một chút, nhưng là cũng là một cái biện pháp. Sau đó Trần Chí Cương được lĩnh đến một bên chờ Giang Lâm lúc nói xong lời này, Trần Chí Cương hai chân phát run. Giang đồng chí, ngươi không phải là. Đừng nhìn Giang Lâm hiện tại người vật vô hại, thế nhưng là Giang Lâm tiểu tử này đánh chính là ý định gì, hắn rõ ràng nhất. Lão gia tử cùng hắn cái kia năm đứa con cháu hiện tại toàn chôn ở phía sau núi bên trong đâu. Giang Lâm muốn làm cái gì? Đây là chuẩn bị đem người cả thôn đều diệt sao? Thế nhưng là hắn muốn nói lời tại Giang Lâm cái kia ánh mắt tàn nhẫn phía dưới trong nháy mắt nuốt trở vào. Chúng ta chỉ là phải bảo đảm có thể an toàn chôn xuống núi, khác ta đều không muốn làm. Chỉ là muốn đem bọn hắn tất cả đều vây khốn, nuốt tại từ đường bên trong hẳn là biện pháp tốt nhất. Giang Lâm lười biếng nói đường hoàng. Trần Chí Cương thế mà không nói chuyện phản bác. Hắn có thể phản bác cái gì? Thế nhưng là hắn biết Giang Lâm tuyệt đối không phải nghĩ như vậy. Rất nhanh hành động, Trần Chí Cương cùng Trần Giang Sơn đi ra thời điểm, hắn chỉ cảm thấy hai chân phát run. Chờ hắn thông chi bên ngoài trông coi người, để thông chi toàn thôn nam nhân đến từ đường đến tập hợp. Hắn lao ra này con bên cạnh phụ tá đắc lực, hiển nhiên cái thân phận này có thể lấy được đại đa số người tín nhiệm. Tại bóng đêm bên trong, bó đuốc từng cây sáng lên, còn có đèn tin cầm tay qua mang, vô số người hướng phía từ đường lao qua. Từ đường phía ngoài trên quảng trường nhỏ đầy áp người, hết thảy mọi người nhốn náo, làm nghe nói có thể đến từ đường đến rút thăm mà thời điểm, tất cả nam nhân đều xuất động. Duy nhất không có xuất động đại khái là cái kia một chút trong nhà đã có bà di đám người. Thế nhưng là có bà di người vậy cũng là số ít, đại đa số đều là đến rút thăm mà. Các nam nhân từng cái cao hứng bừng bừng, cười cười nói nói. Trần Chí Cương nhìn xem một màn này trong lòng có chút bi ai, tất cả mọi người không biết bọn hắn đem gặp phải là cái gì. Thế nhưng là hắn lại không thể nói thêm cái gì, bởi vì đứng bên cạnh người này là Giang Lâm huynh đệ. Mình để lộ ra bất cứ tin tức gì, đó chính là dồn chính mình huynh muội hai người vào chỗ chết. Các loại Trần Chí Cương nói xong lần này rút thăm mà sau khi quyết định, tất cả mọi người xôi trào, mà lại rất tự giác. Lão gia tử luôn luôn đều là như thế này yêu cầu, mỗi một lần rút thăm đều sẽ đưa ra một chút hà khắc yêu cầu, lần này xem như công bình nhất. Không riêng có thể chia 50 người một tổ tiến vào từ đường bên trong đi rút thăm mà, thậm chí tại rút thăm mà trước đó còn có thể dựa theo sở thích của mình đi chọn lựa. Trước kia lời nói những cái kia có tư sắc sớm đã bị người khác đều chọn hết, còn lại vớ va vớ vẩn mới có thể phân tán đến bọn hắn những thứ này quan côn trong tay. Lời của lão gia tử chính là thánh chỉ, không ai có thể chống lại. Thế nhưng là lần này là dùng rút thăm mà đến quyết định, mà lại không phải ưu tiên lão gia tử tín nhiệm nhất những cái kia phụ tá đắc lực, ngược lại là mọi người làm rối loạn tập thể đến rút thăm. Đây quả thực là cho tất cả hán tử một cái phúc âm. Mọi người kích động dậm chân, mọi người nhao nhao vọt tới trước mặt quảng trường, căn cứ Trần Chí Cương yêu cầu bắt đầu chia tổ. Tất cả mọi người chia làm 20 cái tổ, đây là dòng dã 1000 người. Trần Chí Cương trầm mặt tấm lấy khuôn mặt, ngược lại phù hợp hắn ngày bình thường tại lao ra từ trước mặt hình tượng. Hán bi ai nhìn trước mắt tất cả mọi người đang chuẩn bị tự chui đầu vào lưới. Tổ thứ nhất người đi theo Trần Giang Sơn đi vào từ đường, theo từ đường cái kia một cái đại môn đóng lại về sau, bên trong lặng yên im mắng. Chương 827, nội ứng ngoại hợp 2 chương 827, nội ứng ngoại hợp 2 từ đường đại môn mở, tổ thứ hai người thậm chí đều không cần đi xem có người hay không đi tới. Dù cho không có người đi tới, bọn hắn cũng sẽ không để ý từ đường mỗi một lần tiến đến rút thăm quá trình chính là lúc trước cửa đi tới, rút không rút chúng đều từ cửa sau mà đi ra ngoài, ai cũng không biết là ai rút chúng. Miễn cho có người nhớ thương người khác cô vợ trẻ. Trần Chí Cương băng lãnh nhìn xem tổ kế tiếp người biến mất tại từ đường trong cửa lớn. Lần này rút thăm mà tốc độ rất nhanh, tất cả mọi người chưa từng hoài nghi, mọi người chỉ cảm thấy hưng phấn, mỗi người xoa xoa tay tập trung ở cửa chính đợi chờ mình tiến vào. Trần Giang Sơn cười tủm tỉm, một đợt lại một đợt đem người đưa vào đi. Đợi đến cuối cùng 50 người tiến vào đại môn về sau, Trần Chí Cương trầm mặc đứng tại cổng. Nhìn xem bên ngoài đã an tĩnh lại thôn, toàn bộ trong làng yên tĩnh không tưởng nổi. Hắn không biết nên đón mình sẽ là cái gì. Có khoảnh khắc như thế, hắn thật muốn hiện tại liền chạy đi, mang theo muội muội mình. Nắm trong tay lấy cái kia hai cái tiểu nha đầu làm con tin, hẳn là có thể thuận lợi chạy trốn. Thế nhưng là chạy thế nào đâu? Đào tẩu rất dễ dàng. Giang Lâm cùng Phượng tỷ một tay che trời, đối phương tuyệt đối trong tay có người. Hơn nữa nhìn đối phương điệu bộ này, hiển nhiên không phải người bình thường, mình cùng muội muội sau khi xuống núi, chẳng lẽ lại vẫn đào vong? Hắn không dám đắc tội Giang Lâm, lại không dám cầm cái kia hai cái tiểu nha đầu làm con tin. Trừ phi hắn không muốn mình cùng muội muội mệnh. Thôn An Tĩnh không tưởng nổi, hắn chỉ có thể lẻ loi trơ trọi canh giữ ở cổng, cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không dám nói. Từ đường đại môn mở, Giang Lâm cùng Trần Giang Sơn đi ra, sau lưng còn có Tiếu đội trưởng. 25 cái nữ hải tử tất cả đều đi theo Giang Lâm cùng một chỗ đi ra, Phượng tỷ thì là lưu tại từ đường bên trong. Tiếu đội trưởng vẻ mặt tươi cười, như một xuân phong. Nghe tới Giang Lâm nói trong làng còn có rất nhiều thụ hại nữ đồng chí thời điểm, bọn hắn tự động tự phát đồng ý kế hoạch lần này. Nguyên bản là đến trong làng làm nhiệm vụ, nhưng không có nghĩ đến lần này sẽ như vậy dễ dàng. Nguyên bản bị giam tại từ đường bên trong thời điểm, bọn hắn tất cả mọi người làm xong hy sinh chuẩn bị, nói không chừng sẽ có tệ hơn kết quả. Nhưng không có nghĩ đến Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, tiểu Giang đồng chí thế mà chuẩn bị như thế đầy đủ. Trọng yếu nhất chính là tiểu Giang đồng chí còn có thể xúi dục trong làng nội ứng. Đây là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lần này có thể tiến hành thuận lợi như vậy tự nhiên là nhờ vào Giang Lâm cùng nội ứng biểu diễn thuận lợi như vậy. Những người này chỉ mới nghĩ lấy rút thăm mà đem cô vợ trẻ mang về nhà, lại tuyệt đối không ngờ rằng đi vào từ đường bên trong, trên cơ bản có đến mà không có về. Hiện tại tất cả đều trói rắn rắn chắc chắc, miệng cũng chắn cực kỳ chặt chẽ, ném ở từ đường bên trong cùng bọn hắn lao tổ tông kia bài vị cùng một chỗ đâu. Tiếu đội trưởng có chút kích động nói, tiểu Giang đồng chí, ai dẫn đường cho chúng ta? Giang Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Chí Cương, Trần Chí Cương lập tức sợ run cả người. Đồng chí, ta có thể cho dẫn đường, ngài yên tâm, trong thôn cái nào một nhà có cưới cô vợ trẻ, có mua con dâu nuôi từ bé ta đều nhất thanh nhị sở. Giang Lâm cười tủm tỉm nói, Tiếu đội trưởng, vậy chúng ta cùng một chỗ đi thôi. Hắn mang theo Trần Giang Sơn đi theo Tiếu đội trưởng bọn hắn cùng một chỗ hướng trong làng đi đến. Trước khi đi hơi quay đầu nhìn một cái Phượng tỷ. Phượng tỷ nhìn bọn hắn rời đi thân ảnh, thở dài. Tiểu Giang tiểu tử này tâm có thể đủ hắc, cũng điên rồi. Bất quá cũng đối đám này cháu trai căn bản cũng không phải là đồ chơi, đã không thể tính người, chỉ có thể coi là xuất sinh. Đem nhóm lửa vải rách trực tiếp ném vào từ đường đại môn bên trong, đóng cửa lại. Phượng tỷ lập tức đuổi theo, chờ một chút ta chờ ta một chút, ta đem đại môn đóng lại. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi cũng có thể giúp một tay. Tiếu đội trưởng có chút do dự, chúng ta muốn đều đi, vạn nhất từ đường người chạy đâu. Phượng tỷ cười lắc đầu, không có khả năng, ta đem đại môn quan rắn rắn chắc chắc từ bên ngoài đã khóa lại, bọn hắn đều trói như vậy chặt chẽ. Thế nào khả năng chạy đâu? Xa xa đi tới nhà thứ nhất, bọn hắn đi đến thời điểm chính nghe được trong viện chuyển đến đánh chửi âm thanh. Muốn ngươi có cái gì dùng? Lao tử đem ngươi mua về đều 3 năm, liền sinh một cái bồi thường tiền hàng, còn ném tới phía sau núi lên. Ngươi nói muốn ngươi cái đồ chơi này có cái gì dùng? Đồng dạng đều là nữ nhân, người ta lão tam nhà đều sinh 2 tiểu tử. Đến ngươi nơi này ngươi nói một chút ngươi có thể làm gì? Mỗi ngày lão tử ăn uống không nuôi ngươi, cái gì cũng không cần ngươi làm, ngươi ngay cả con trai cũng không sinh ra tới. Lão tử nói cho ngươi lần này nếu lại không mang thai được nhi tử, ta cho ngươi biết, ta liền trực tiếp đem ngươi đi bán. Thôn mà bên trong muốn cô vợ trẻ người ta nhiều nữa đâu? Chính ngươi có thể nghĩ tốt. Bán cho đầu thôn Trần Lục có ngươi chịu, hắn nhưng là đánh lao bà nhất lưu, đã đánh chết 2 lão bà. Ngươi chính là cái xuất sinh. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi sinh con. Ba. Ngươi mẹ nó vẫn là như thế mạnh miệng. Lão tử cũng không tin tà, còn không thu thập được ngươi cái tiểu nương môn nhi. Không sinh cũng phải cho ta sinh, lão tử lần này đánh gãy chân của ngươi, ta nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Tiếu đội trưởng đã không nhịn được, trực tiếp một cước đạp ra cửa sân, cái này ở một tiếng cửa sân liền trực tiếp té nhào vào trong viện trên mặt đất bên trên, vang lên một chỗ xám. Trong phòng một cái nam nhân hai tay để Trần Chỉ mặc một cái lớn quần cộc con từ trong nhà đi tới, nên ngang quát. Tên Vương bắt đạn nào dám đạp lão tử nhà cửa, không muốn sống, đúng hay không? Nhìn thấy này một đám nữ nhân thời điểm, nam nhân con mắt thẳng, nhanh chóng nghi ngờ nhìn phía Trần Chí Cương. Cương tử đây là chuyện ra sao? Thế nào đem nhiều như vậy nữ nhân dẫn tới nơi này? Không đúng rồi, bọn hắn không phải hẳn là tại từ đường bên trong sao? Từ đường mẹ ngươi, không đem nữ nhân là người, lão nương liền hào hào dạy dỗ ngươi là người. Tiếu đội trưởng sớm nổi giận, trước mắt hán tử kia cao lớn thô kệch liền biết tuyệt đối không phải loại lương thiện. Quả nhiên lời này vừa nói xong, hán tử kia lập tức nổi giận bắt đầu, trực tiếp cơ lấy tường viện nơi này dựng thẳng đòn gánh liền hướng phía Tiếu đội trưởng quét ngang tới. Tiếu đội trưởng sớm có phòng bị, lại thêm trong lòng bọn họ nắm chắc, nam nhân đánh Tiếu đội trưởng bọn hắn tự nhiên lưu lại mấy phần tình. Chủ yếu là đây chính là thôn mà bên trong hàng, người cả thôn hiện tại còn làm bảo đâu. Người ta lấy về đây chính là vì sinh con, vạn nhất đánh chết, con hàng này tiền nhưng phải mình ngồi. Thế nhưng là Tiếu đội trưởng bởi vì vừa rồi nam nhân nói lời nói này, lại thêm tại thôn mà bên trong tao ngộ, bọn hắn đã sớm đối đám người này hận đến đầu khớp xương. Ra tay tự nhiên không lưu tình, kết quả nam nhân bị một gậy quất vào trên cổ, trực tiếp một đầu liền mới ngã xuống đất. Tiếu đội trưởng đưa tay sờ một chút nam nhân hơi thở. Vương Bát Đản, nhìn dung mạo ngươi cao lớn thu kịch, thế nào như thế không trải qua đánh? Lão nương lập tức liền đem ngươi đánh ngất xỉu. Dưới đấy đội viên đã động thủ đem nam nhân buộc cái chói gô, trực tiếp ném vào trong viện. Chờ bọn hắn đi vào trong phòng mới phát giác trong phòng này hẳn là nam nhân ở phòng. Dương La dùng thạch đầu lũy ra giường, ngay tại cái kia phá giường chiếu cái trước nữ nhân bị dùng xích sắt buộc tại đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên. Chương 828, giải cứu chương 828, giải cứu nữ nhân trên người quần áo cơ hồ một không tất sách, cả người tóc thai bù xù, một cái chân đã biến hình bặm mẹo. Nhìn thấy bọn hắn lúc tiến vào, nữ nhân kinh hoàng nuốt ở góc tường, dùng sức giắt quần áo trên người, muốn em mình có thể che kín. Các ngươi là ai? Đột nhiên một chút nhìn thấy nhiều người như vậy, nhất là nhiều như vậy nữ nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Thế nhưng là lập tức nàng liền cuồng loạn hô lớn, ta mặc kệ các ngươi là ai, các ngươi chạy mau, các ngươi chạy mau. Đến trong thôn này đó chính là một con đường chết. Các ngươi tranh thủ thời gian chạy đi, đến cái thôn này mà bên trong nữ nhân là không có đường sống, các ngươi nhìn xem ta, ta chính là bị bọn hắn lừa gạt tới. Ở chỗ này thật sẽ chết, ta van cầu các ngươi chạy mau đi. Thừa dịp bọn hắn không có phát hiện các ngươi trốn càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt. Cho dù là đến trình độ này, nữ nhân đầu tiên nghĩ tới cũng không phải là mình, cũng không phải khiến những người này đến giải cứu mình, ngược lại là khuyên bọn họ chạy trốn. Tiểu đội trưởng hốc mắt đỏ lên, mũi chua chua. Bên cạnh nữ đội viên từ hán tử trong tủ treo quần áo tìm ra một bộ y phục, bất quá trên cơ bản không có nữ nhân quần áo, tất cả đều là y phục nam nhân. Chỉ có thể chọn lấy một kiện sạch sẽ cho nữ nhân mặc trên người. Vị này nữ đồng chí ngươi đừng sợ, chúng ta là công an, chúng ta là tới cứu các ngươi. Thốt ra lời này ra nữ nhân cuồng loạn bộ dáng trong nháy mắt đông nhiên ngay tại chỗ. Giật mình ngẩng đầu nhìn bọn hắn, đột nhiên một chút nhào vào cho nàng khoác áo phục nữ công an trong ngực. Các ngươi thật là công an, các ngươi thật là giải cứu ta sao? Các ngươi có biết hay không chúng ta một ngày này đợi bao lâu? Ta đã không có hy vọng, ta đều muốn chết. Ta là thật sống không nổi nữa. Ta đã nghĩ tới lần này liền dứt khoát chết đi coi như xong, thế nhưng là không nghĩ tới các ngươi đã tới. Ta cả ngày lẫn đêm trông mong, phán 3 năm, cuối cùng là đem các ngươi trông. Nữ nhân hoa hoa khóc lớn lên. Đợi đến nữ nhân phát tiết xong, mặc xong quần áo đi vào trong sân, nhìn thấy ngã trên mặt đất nam nhân thời điểm, đứng ở nơi đó thế mà một câu đều không nói. Tiểu đội trưởng bọn hắn còn muốn giải cứu những người khác, không có cái kia thời gian chậm trễ, nếu như bị những người khác phát hiện liền nguy rồi. Đang muốn để nữ nhân đuổi theo bọn hắn, lại không nghĩ đến nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu nói, "Tiểu đội trưởng, ta sát vách còn có hai cái nữ hài tử, bên trái cùng bên phải bọn hắn đều là bị mua được. Các ngươi nhanh đi cứu bọn họ đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi, ta đi theo chỉ có thể là liên lụy các ngươi." Tiểu đội trưởng tưởng tượng cũng đúng. Bọn hắn cũng không thể mỗi giải cứu một cái liền mang theo một cái, đến lúc đó cũng không tiện. Vậy được, ngươi liền đem đại môn đóng lại, ai đến gõ cửa đều mở ra cái khác, nếu là chúng ta trở về lại mở cửa để chúng ta tiến đến. Xuống núi khẳng định là xuống núi, nhưng đêm nay tuyệt đối hạ không được núi, một phương diện trời tối, một phương diện trong làng cơ hồ muốn toàn quân bị diệt. Bọn hắn chỉ có thể đánh tới đại đội bộ đi, nếu có điện thoại có thể cùng dưới núi liên hệ đến, cái kia mới có thể chờ đợi đến đại bộ đội nghị cách cứu viện. Cho nên trước mắt chỉ có thể thành thành thật thật cứu người trước. Nữ nhân chăm chú gật đầu, các ngươi yên tâm. Đem bọn hắn đưa ra ngoài. Bị vừa đem cửa sân đóng lại, cái kia một cái rách dưới cửa sân kỳ thật đã không thể để cho làm cửa, thế nhưng là nữ nhân vẫn là chăm chú từ bên trong giữ cửa cái chốt cửa. Nữ nhân nhìn xem tiểu đội trưởng bọn hắn đi xa, lúc này mới lạnh lùng quay đầu. Ánh mắt băng lãnh nhìn qua đổ vào trong viện, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh nam nhân. Quay người quẹ lấy một cái chân hướng sát vách phòng tủi đi đến. Trong gian phòng này mình đã từng ở qua hơn nửa năm, đồ vật bên trong quá quen thuộc. Nằm dưới đất nam nhân mở mắt trong nháy mắt đó, nhìn thấy trong ngày thường bị mình như chó buộc tại đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên nữ nhân trong tay chính giơ lên cao cao cái kia thanh lưỡi búa. Sau đó tiến hành nhiệm vụ phi thường thuận lợi, từ Trần Chí Cương phối hợp bọn hắn cơ hồ là không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, nhưng là nhìn lấy những cái kia được giải cứu ra phụ nữ, còn có hài tử. Có từ trong hầm ngầm đỡ ra, có từ trong chuồng heo dẫn ra tới, cũng có từ nhỏ hắt trong phòng lôi ra tới. Nhiều như rừng chung vào một chỗ, toàn thôn hiện tại tìm tới phụ nữ. Có chừng 30 cái. Chỉ xem cái số này liền có thể đoán được, vì cái gì lao gia tử vừa nghe nói có 25 cái hàng thời điểm, cái kia cảm giác là hưng phấn như vậy cũng kích động. Trên thực tế những năm này trong làng mua được nữ nhân tuyệt không chỉ số này, nhưng là chỉ có thể nói hiện tại còn sống chỉ có nhiều như vậy. Mà những cái kia tiểu nha đầu, cao thấp không đều, nhưng là chung vào một chỗ cũng có 3-40 cái. Một bang tiểu nha đầu hoảng sợ nhét chung một chỗ tuổi tác cũng không lớn, lớn nhất cũng bất quá là 5-6 tuổi, tiểu nhân thậm chí cũng chưa tới một tuổi là hài nhi. Mỗi người trên thân đều vết thương chồng chất, gầy như quét ủi, nhìn thấy tất cả mọi người thời điểm, ánh mắt kia là sợ hãi. Thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tiểu đội trưởng nhìn trước mắt phụ nữ cùng hài tử cũng không biết nên nói cái gì, cùng nhau đi tới. Bọn hắn đã đem trong thôn những người này tất cả đều đã tóm lấy, có thể nói trong làng toàn bộ thành một lần. Ngay cả bọn hắn những thứ này công an nhìn thấy từng màn được giải cứu ra phụ nữ cùng nhi đồng thời điểm, một khắc này trong lòng đều hận không thể đem những này người trực tiếp nghiền xương thành cho. Bọn hắn trước kia biết bọn buôn người không phải thứ gì, bọn buôn người phá hư gia đình người khác, bọn buôn người hủy bao nhiêu nhà. Thế nhưng là làm sao tưởng tượng nổi những thứ này mua bán một phương thế mà cũng có thể ác độc như vậy. Bọn hắn mua đến người, lại không đem người xem như người, xem như súc vật, mà lại không có một chút tôn trọng. Chỉ là coi bọn họ là thành công cụ, thậm chí còn không bằng trong nhà súc vật. Chỉ là nhìn thấy những thứ này thảm trạng, thậm chí còn khiêng ra hai cô đã tắt thở thi thể. Hẳn là hai ngày này chết đi thi thể đã cứng ngắt lại. Liên như thế ném ở phòng tối bên trong, thậm chí cũng không có ai để ý qua. Thế nhưng là cho dù bọn họ phẫn nộ, bọn hắn ngoại trừ có thể đem những người này trói lại, sự tình khác không thể làm. Bởi vì bọn họ là công an, bọn hắn nhất định phải tuân theo pháp luật trỗ phạt những người này, mà không thể dùng mình nhân đoán cá nhân cùng cá nhân thủ đoạn. Thế nhưng là hận nha, ai nhìn thấy từng màn không hận, nhất là những nữ nhân kia. Quá đáng thương. Đúng lúc này, tiểu đội trưởng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy khói đặc quẩn quẩn hướng từ đường. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đợi đến mọi người cầm cứu hỏa công cụ đổi tới từ đường nơi này thời điểm, mới phát hiện nơi này cũng sớm đã đốt thành một đống lửa biển. Căn bản là không đi vào. Tiểu đội trưởng gấp thẳng dậm chân. Giang Lâm thong thả chậm rãi nói, tiểu đội trưởng chuyện này chỉ có thể nói ác hưu ác báo. Làm nhiều việc ác, từ lao thiên ra đến thu, cũng coi là việc vui một cọc. Lạnh lùng nhìn xem cái này thiêu đốt từ đường, lúc này bên trong truyền đến những người kia thét thống khổ âm thanh. Thế nhưng là Giang Lâm không hối hận. Hắn tâm lạnh lẽo cứng rắn tựa như giống như hòn đá. Vừa rồi nhìn thấy những cái kia được giải cứu ra phụ nữ thê thảm bộ dáng, thậm chí khiêng ra tới những thi thể này không có một bộ là hoàn chỉnh. Nhưng phàm là một cái có huyết tính, có bình thường tam quan người, đoán chừng đều sẽ hận không thể đem những này người khô rơi. Giang Lâm không hối hận lựa chọn của mình, dù là gánh vác những tội lỗi này, hắn cũng muốn làm như thế. Chương 829, không xứng sống trên cõi đời này. Chương 829, không xứng sống trên cõi đời này. Tiểu đội trưởng nghe nói như thế đột nhiên quay đầu. Nàng nhìn đứng ở bên cạnh mình tỉnh táo như vậy người trẻ tuổi lại nhìn một chút, rõ ràng là tay cầm cứu hỏa công cụ. Thế nhưng là tất cả mọi người đứng tại đống lửa bên ngoài, thờ ơ các đội hữu. Kỳ thật ngay cả trong nội tâm nàng đều là kháng cự. Đến liền một bang xuất sinh, ai nguyện ý làm chuyện loại này, ai nguyện ý vi phạm lương tâm của mình. Tiểu đội trưởng cắn răng, chúng ta về thôn mà bên trong đi cứu những cái kia phụ nữ cùng hài tử. Nơi này lửa chúng ta đã cứu không được, chỉ có thể là để bọn hắn tự sinh tự diệt. Một đám nữ nhân cầm buồn chạy nhanh chóng, đội trưởng, ta phải nhanh đi thôn mà bên trong cái kia trong hầm ngầm còn phải đem người khiêng ra tới. Đúng rồi, miệng vết thương của bọn hắn đều phải băng bó một chút, còn cho bọn hắn tìm xem quần áo, thay quần áo khác. Những hài tử kia cũng phải cho bọn hắn tìm một chỗ, trước hết để cho bọn hắn buổi tối hôm nay nghỉ ngơi. Đúng rồi, những hài tử kia ta nhìn cũng chưa ăn no bụng qua cơm, đến làm một chút lương thực cho bọn hắn ăn chút gì đồ vật. Cũng cho những hài tử kia rửa sạch sẽ, đội trưởng ngươi đi đại đội bộ nơi đó nhìn xem có thể hay không tìm tới điện thoại, trước được gọi điện thoại cùng hậu viện liên hệ. Ta kiểm tra những nữ nhân kia cùng hài tử thương thế có một ít đặc biệt nghiêm trọng, nếu như không sớm một chút mà tiễn xuống núi, rất dễ dàng nguy hiểm cho sinh mệnh. Tiểu đội trưởng mang người đi sạch sẽ. Từ đường tổng chỉ để lại Giang Lâm, Trần Giang Sơn, Phượng tỷ còn có Trần Chí Cương. Trần Chí Cương nghe từ đường bên trong tiếng kêu thảm thiết, âu sầu trong lòng. Thế nhưng là hắn biết hắn cùng những người này không giống, hắn có thể còn sống sót nguyên nhân là bởi vì chính mình giúp Giang Lâm. Hắn nghĩ mà sợ chính là nếu như không phải hôm nay làm lựa chọn sáng suốt, hiện tại từ đường bên trong chỉ sợ cũng có mình một viên. Giang Lâm so với mình tưởng tượng ác hơn, đây chỉ là một người bình thường, thế nhưng là bất động thanh sắc, đây hết thảy đều làm. Có quỷ mới tin từ đường có thể hào hào lửa cháy. Thế nhưng là người ta tìm lấy cớ này thiên ý vô phùng, đây là thiên hay. Lúc này Trần Chí Cương biết thôn xem như triệt để không có, đến lúc này hắn đã không hy vọng xa vời cái khác, chỉ hy vọng xa vời có thể mang muội muội hào hào xuống núi. Trần Giang Sơn đi theo Giang Lâm bọn hắn đi tới đại đội bộ, lúc này toàn bộ trong làng đen như mực. Đã không nhìn thấy bất luận cái gì một chút nhân khí, chỉ có đại đội bộ trong viện đầy áp người. Đại đội bộ cái này, năm gian phòng tất cả đều bị đập ra cửa. Nơi này kho lúa tổn lương thực đã bị bọn hắn đem ra, mà các nữ nhân hiện tại phụ một tay trong sân đã dựng lên thổ lò, thậm chí từ thôn dân trong nhà tìm đến nồi. Tiểu đội trưởng bọn hắn lúc này đã sớm chơi lên tay áo bắt đầu ở trong nồi nấu cơm. Chơi đã chậm, thế nhưng là những hải tử kia bụng đói nguyên tuyên gọi, còn có những nữ nhân kia rất rõ ràng từng cái đều dinh dưỡng không đầy đủ, thậm chí ngay cả đi đường khí lực đều không có. Bọn hắn từ thôn dân trong nhà vơ vét tới trứng gà cải trắng. Có người cùng mì sợi mà trực tiếp làm tay lau kỹ mặt, nhưng là chỉ có thể làm thành tô mì. Một nồi lớn tô mì làm tốt, mỗi người có thể bưng một bát, tất cả mọi người hiện tại cũng ngồi xổm ở viện tử bậc thang nơi này bắt đầu ăn cơm. Không có người nói chuyện, rõ ràng bọn hắn được giải cứu ra, không có bất kỳ người nào nhiều lời một chữ. Trong viện vô cùng yên tĩnh, trừ ăn cơm giá hút chữa tâm thành, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm. Vì sợ bọn hắn ăn quá no bụng, lập tức đem dạ dày chống đỡ, cho nên lúc này dù cho ăn cái gì cũng muốn cầu bọn hắn một người chỉ có thể ăn một bát. Những hài tử kia ăn xong trông mong nhìn thấy trong nồi, thế nhưng là bọn hắn đã thành thói quen bị người khác chi phối. Dù cho một đoàn hài tử rõ ràng trong bụng còn không có đói no bụng, thế nhưng là ai cũng sẽ không đi đoạn, càng sẽ không đứng người lên sách yêu cầu của mình, ngược lại là cầm bắt chăm chú cầm chén liếm lấy sạch sẽ. Nhìn thiếu đội trưởng mấy người hốc mắt đều đỏ. Những hài tử này quá gầy, mỗi một đứa bé đều giống như gió thổi qua liền có thể ngã. Chỉ còn lại bao da lấy xương cốt, mà lại toàn thân đều là vết thương chồng chất. Chớ đừng nói chi là có rất nhiều không phải gãy cánh tay chính là chân gãy. Có thể nói bọn hắn trước mắt tìm tới tất cả hài tử thoạt nhìn không có một cái là bình thường. Mặc kệ là hài tử hay là đại nhân, trên cơ bản cũng chính là lưu lại một hơi để bọn hắn thở mà thôi. Phải biết lúc trước đem bọn hắn tìm ra thời điểm, loại kia tình trạng tiểu đội trưởng bọn hắn nhìn đơn giản đều muốn giết người. Nếu như không phải bọn hắn là công an, bọn hắn là bị nghiêm khắc ước thúc công an. Bọn hắn là thật nhìn không được. Nhất là những nữ nhân kia, nữ nhân mặc dù cũng đều ăn đồ vật, thế nhưng là mỗi người đều trầm mặc ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Ai cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Suy nghĩ một chút hôm nay bọn hắn nhìn thấy trong viện những cái kia thảm cảnh. Đúng lúc này chỉ nghe được cửa sân truyền đến ở một tiếng, ánh mắt mọi người đều rơi về phía cổng. Nhìn thấy bọn hắn lần thứ nhất nghĩ cách cứu viện ra nữ nhân lúc này đi đến. Toàn thân trên dưới tất cả đều là máu, giống như từ địa ngục đi ra ác quỷ. Trong tay của nữ nhân mang theo một thanh đốn tủi đao, mặc dù máu me đầy mặt, thế nhưng là ánh mắt bên trong mang theo lệ quang. Tiểu đội trưởng ra ngoài bản năng lập tức cùng những đồng chí khác đứng lên, ngăn tại nữ nhân cùng hải tử trước mặt. "Đồng chí, ngươi đây là?" Nữ nhân cười lên ha hả. "Đồng chí, ngươi đừng sợ, ta không phải đến làm chuyện xấu. Ta gọi Lưu Ngọc Mẫn. Ta năm nay 23 tuổi, ta là 20 tuổi thời điểm bị người lừa gạt đến trong thôn này tới. Nhà của ta tại Bắc Tỉnh. Phụ thân ta gọi Lưu Trấn Quốc, mẫu thân của ta gọi Vương Quế Lan. Ta có hai người ca ca, một người muội muội, một cái đệ đệ. Nếu như các ngươi có cơ hội liên hệ đến bọn hắn, nói cho bọn hắn ta đã chết rồi. Ta đã chết rồi. Ta không xứng sống trên thế giới này." Nữ nhân nói liền giơ lên dao bổ củi, hướng thẳng đến cổ của mình liền lao qua đi. Tiểu đội trưởng gấp, đội vàng hô to, "Đừng a." Nhìn thấy những nữ nhân này thảm trạng, những nữ nhân này làm qua cái gì, thậm chí nội tâm của nàng đều nguyện ý tha thứ bọn hắn. Bọn hắn là bị buộc. Nếu như là mình bị bức đến cái này phần bên trên, không giết người mới là lạ. Thế nhưng là bọn hắn không đáng chết a. Bọn hắn là người bị hại, bọn hắn dựa vào cái gì chết? Nhưng là hiển nhiên chậm một bước, bởi vì vừa rồi bảo hộ ở hài tử cùng nữ nhân trước người, cho nên giữa bọn hắn khoảng cách có mấy chục mét, căn bản không có khả năng cứu được nữ nhân. Giang Lâm vừa rồi nhìn thấy nữ nhân đi tới thời điểm liền ý thức được không tốt. Từ nữ nhân trên thân có thể nhìn thấy trên thân cũng không có lệ khí, mà là một loại thiên phàm quá cảnh, tất cả tâm sự đều đã giải quyết loại kia đổi phế khí. Một người nếu như trong lòng không có hy vọng, tất cả tín niệm đều tại tuyệt vọng đấy, thậm chí ngay cả cừu hận đều không có thời điểm, như vậy đều sẽ liền sẽ đi hướng tuyệt lộ. Giang Lâm cùng Trần Giang Sơn đã sớm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người lặng lẽ từ khía cạnh đi về phía trước hai bước. Kết quả không nghĩ tới cũng bởi vì cái này hai bộ để Giang Lâm cùng Trần Giang Sơn chiếm được tiên cơ. Nữ nhân giơ lên đao bổ tuổi thời điểm, Giang Lâm liền nhào tới. Từ nữ nhân trong tay đoạt lấy đao bổ tuổi, Trần Giang Sơn trực tiếp đem người cho nhấn trên mặt đất. Nữ nhân phẫn nộ dãy rủa, các ngươi chơi cái gì? Các ngươi để cho ta chết. Các ngươi để cho ta chết, ta đều bộ dáng này, ta còn mặt mũi nào còn sống? Ta sống trở về, cha mẹ của ta, huynh đệ tỷ muội đều muốn nhận người khác chỉ trích, ta không xứng sống trên thế giới này. Chương 830, ta sống không sống không quan trọng. Chương 830, ta sống không sống không quan trọng. Thống khổ dãy rủa rốt cục đến cuối cùng hóa thành bi phẫn nghẹn ngào. Tiểu đội trưởng bọn hắn rốt cục bật lên, từ Trần Giang Sơn trong tay đem người tiếp tới. Người chết còn không sợ, còn sống lại có cái gì sợ? Nếu như ngươi chết không phải để những người xấu kia đắc ý sao? Bọn hắn đã làm sai chuyện, dựa vào cái gì muốn để ngươi đi chết? Ta biết ngươi là sợ chịu không được ánh mắt của người khác, sợ những người kia nghị luận người trong nhà của mình, sợ người nhà mình không ngóc đầu lên được. Thế nhưng là ngươi thử tưởng tượng ngươi lại đã làm sai điều gì? Tiểu đội trưởng có chút giận cái này không tranh. Nữ nhân lệ rơi đầy mặt gào khóc. Ta không có làm gì sai. Cha mẹ ta không có làm gì sai, huynh đệ tỷ muội của ta không có làm gì sai. Thế nhưng là sai liền sai tại ta, vì cái gì lúc trước sẽ bị bọn hắn lừa gạt đi tới đến nơi đây? Ta đã bị hủy, bọn hắn không riêng hủy ta, còn hủy người trong nhà của ta. Nếu như ta chết rồi, người trong nhà của ta có thể trong sạch làm người, thế nhưng là nếu như ta còn sống bọn hắn liền cả một đời sẽ không ngóc đầu lên được, ngươi nói ta muốn làm sao sống sót? Ta muốn làm sao sống sót? Ngươi để cho ta sống sót bằng cách nào? Trong viện yên tĩnh, giọng của nữ nhân tại yên tĩnh trong đêm tối quanh quẩn. Những nữ nhân khác bởi vì lời nói này cũng nhao nhao nhỏ giọng khóc ồ lên. Kỳ thật bọn hắn tất cả mọi người biết, bọn hắn không nên sống sót, nếu như bọn hắn sống sót mang cho người nhà không phải hạnh phúc, cũng không phải đoàn viên, sẽ chỉ là sỉ nhục, sẽ chỉ là tất cả mọi người sinh hoạt tại giữa sự thống khổ, ngay từ đầu người trong nhà sẽ đối với mình là thương hại. Thế nhưng là thời gian lâu dài, hàng xóm chỉ trỏ, còn để bọn hắn làm sao có thể sống xuống dưới? Có trong nhà người ta còn có trượng phu cùng hài tử, có người thì cô nương trẻ tuổi. Nếu như nói bọn hắn ngay từ đầu không nghĩ tới, thế nhưng là tại hiện tại bọn hắn đã khắc sâu minh bạch hắn nhóm tình cảnh. Tất cả mọi người lặng lẽ khóc lên, bọn hắn coi ôm ở cùng một chỗ, có liền như thế nuốt ở góc tường tốt thiết. Tất cả mọi người vận mệnh đã chú định. Tiểu đội trưởng cùng cái khác nữ đồng chí nghị khuyên bọn họ, thế nhưng là cũng biết chính mình nói ra nói đến cỡ nào bất lực. Bọn hắn muốn giúp những nữ nhân này, thế nhưng là giúp thế nào? Bọn hắn không cách nào thay thế bọn hắn sinh hoạt, bọn hắn hết thảy mọi người bị giải cứu ra đi đều sẽ điều về nguyên quán, trở lại lúc đầu gia đình. Thế nhưng là trở lại lúc đầu gia đình, nên đón bọn hắn sẽ là cái gì, ai cũng không biết. Thế nhưng là bọn hắn làm công an, bọn hắn giải cứu qua này chủng loại giống như kinh lịch phụ nữ. Một khi được đưa về đi, thật nhiều người cuối cùng bằng không chính là bị ép đội đội vàng vàng gả ra nước ngoài đi, để cho người ta không biết căn không biết rõ liền như thế đi sinh hoạt. Mà có cuối cùng chịu không được lưu nôn phỉ ngữ cuối cùng lựa chọn tự sát, mà có chỉ có thể là rời nhà trốn đi. Kết cục sau cùng tuyệt đối không phải hoan hoan hỉ hỉ. Thế nhưng là bọn hắn chỉ là công an, bọn hắn bất lực cải biến những thứ này, nơi đó chính phủ cũng vô lực cải biến những thứ này. Dù ai cũng không cách nào thay thế người nhà của bọn hắn, thay thế chung quanh bọn họ hàng xóm láng giềng, chung quanh bọn họ người đến cùng bọn hắn sinh hoạt. Đây là hiện thực. Đúng lúc này, nữ nhân đột nhiên đứng dậy. Bọn tỉ muội, chúng ta được cứu ra, thế nhưng là nên đón chúng ta là cái gì, các ngươi mọi người trong lòng rất rõ ràng. Chúng ta đã là tàn hoa bại liễu, trong mắt người ngoài chúng ta mới là tội đáng chết và lần. Nếu như chết rồi, tại trong lòng bọn họ ở trong sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ chúng ta mỹ hảo, thế nhưng là nếu như chúng ta không có chết tại trong mắt mọi người, ngay từ đầu thương hại sẽ chỉ chậm rãi biến thành chán ghét, thậm chí là các loại ác ý phỏng đoán. Ta đã đem tên xuất sinh kia giết. Tên xuất sinh kia không xứng còn sống, dù sao ta phải chết, trong thôn này tất cả xuất sinh cũng không xứng còn sống. Bọn tỷ muội nếu như cùng ta ý nghĩ, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài. Chúng ta từng nhà đem những này vương bắt đạn giải quyết, miễn cho giữ lại những thứ này tai họa lưu tại trên đời này. Lần nữa đi tai họa cái khác cô đương. Cái thôn này là một cái tội ác thôn, trong thôn này những người kia cũng không xứng còn sống, nếu như giữ lại bọn hắn sẽ chỉ ở tai họa những người khác. Dù sao ta sống không được nữa, ta cũng sẽ không cho phép bọn hắn còn sống. Muốn chết mọi người cùng nhau chết. Cái này kinh thế hai tục nói đem đám người sợ ngây người, hiển nhiên tất cả cô nương cũng không phải là người người đều loại suy nghĩ này. Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mắt, có người rơi vào trầm tư, có người kinh ngạc về sau rút lui. Cô nương, ngươi đừng như vậy. Chúng ta đến tuân thủ luật pháp. Những thứ này ác nhân có pháp luật trừng phạt bọn hắn. Chúng ta lấy bạo chế bạo tuyệt đối không phải một cái sáng suốt cách làm. Vì những người này đem mạng của mình góp đi vào, đáng ra không? Tiểu đội trưởng gấp, ở đây có mình nhiều như vậy đồng chí, vô luận bọn hắn lại đồng tình đối phương, cũng sẽ không đồng ý bọn hắn dùng cách làm này. Đây là vi phạm luật pháp, cũng vi phạm chức trách của bọn hắn. Không biết thì cũng thôi đi, biết còn không ngăn cản, vậy bọn hắn liền không xứng đáng là giữ gìn trật tự xã hội người bảo vệ. Chúng ta còn có thể tiếp tục sống sao? chúng ta đều phải chết, còn quản người khác sao? Ta đã đem cái kia cậu nam nhân giải quyết, các ngươi muốn bắt ta có thể. Thế nhưng là ta chỉ cầu các ngươi hiện tại đừng bắt ta. Ta giết một cái đủ vốn mà, giết hai cái kiếm một cái, ta muốn đem những thứ này cậu nam nhân đều giải quyết. Các ngươi không dám đi, các ngươi không cần đi, muốn đền mạng, ta một người đến thưởng. Ta ở chỗ này van cầu các ngươi làm cũng không biết, cũng không có nghe nói. Nữ nhân lão đảo nghiêng ngã đứng người lên, bịch một chút quỷ gối tiếu đội trưởng bọn hắn những thứ này công an trước mặt dùng sức hướng bọn họ dập đầu ba cái, sau đó đứng người lên cầm lên hắn vừa rồi đi tới thời điểm cầm cái kia thanh khảm đao. Thế nhưng là bởi vì thời gian dài mỏi mệt, đói khát, lại thêm tâm thần đều loạn. Lúc này người rất suy yếu, kém một chút mà một đầu mới ngã xuống đất. Tiếu đội trưởng đội vàng tiến lên muốn đỡ lấy nàng, lại bị nữ nhân dùng sức đẩy ra. Đồng chí, ta không muốn liên lụy các ngươi làm cũng không biết chuyện này. Đợi đến cuối cùng tất cả công an tới thời điểm, ngươi trực tiếp đem ta mang đi liền tốt. Không có chuyện, ta cho bọn hắn đền mạng. Đúng lúc này, Giang Lâm mở miệng nói ra, ngươi dạng này đi giết không được người khác, ngược lại sẽ dựng vào mình một cái mạng. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ trước thành thật thật ngồi xuống ăn cơm, ăn no rồi bụng nghỉ ngơi một hồi. Đêm còn như thế dài, ai biết đến hừng đông thời điểm, những người này vẫn sẽ hay không tại. Có lẽ Lao Thiên ra mắt nhìn đã đem bọn hắn thu. Nữ nhân ngẩng đầu, nhìn qua Giang Lâm. Nàng đối nam nhân đã sinh lòng chán ghét, chỉ cần thấy được cái này giống loài liền sẽ run rẩy, liền sẽ buồn nôn. Thế nhưng là không thể không thừa nhận, cái này nam nhân đã từng dẫn người sống tới đem mình cứu lại. Nữ nhân thời gian dần trôi qua run rẩy ngón giữa tại tất cả mọi người bình tĩnh ánh mắt bên trong, nữ nhân vòng quanh núi lấy hướng đại ca đi đến. Lập tức có người nhảy dựng lên, đã lấy tới bát nước lớn cho nàng đựng tràn đầy một tô mì sợi. Nữ nhân ngồi ở chỗ đó lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Ăn liền khóc lên, bao lâu không ăn được cái này đồ ăn rồi. Bao lâu mình không giống một người đồng dạng có thể ăn vào đồ ăn. Chương 831, dù hoặc chương 831, dù hoặc những người khác đang lặng lặng tức ít, trong viện yên tĩnh cực kỳ. Giang Lâm hướng Trần Chí Cương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trần Chí Cương yên lặng đi theo Giang Lâm sau lưng, hai người đi ra biệt tử. Giang Lâm từ trong ngực móc ra chùy thủ, đưa cho Trần Chí Cương. Trần Chí Cương khẽ run rẩy, kém một chút mà không có nhận ở Giang Lâm, ngươi đây là ý gì? Ta ý tứ ngươi hẳn là minh bạch. Lão Thiên gia không thu, nhưng là có người thu, liền xem như đây là ngươi cho ta thủ lao. Đem những này người xử trí, ngươi hẳn là rõ ràng nhất chôn ở chỗ nào mới thích hợp nhất. Ta muốn là hủy thi di tích. Cái thôn này ngươi quen thuộc nhất, chuyện này ngươi tới làm thích hợp nhất. Giang Lâm đương nhiên biết làm như vậy phong hiểm lớn bao nhiêu, nhưng là bây giờ cái thôn này cho những nữ nhân này mang tới thống khổ hồi ức, mà lại đối bọn hắn về sau sinh hoạt sâu xa ảnh hưởng là vùng đi không được các ngộng. Nếu như chuyện này mình không có tham dự vào, hắn không có ở chỗ này tìm tới đại nữ cùng nữ nữ, có lẽ những người này không liên quan tới mình, nỗi thống khổ của bọn hắn hay không, hắn chỉ có thể làm một người đứng xem nhìn một chút. Nhìn thấy tin tức thời điểm có lẽ sẽ động một tia lòng chắc ẩn, nhưng là bây giờ không giống. Chân chính thân lâm kỳ cảnh nhìn thấy bi thảm hiện trường thời điểm, hắn ý niệm duy nhất chính là những người này đáng chết. Dạng này người không xứng sống trên đời. Mà lại vừa rồi nữ nhân muốn tự sát một màn kia thật sâu xúc động Giang Lâm. Những nữ nhân này có lỗi gì? Những hải tử này có lỗi gì? Bọn hắn bị mang đi ra ngoài đại đa số là muốn đưa đến phúc lợi cơ cấu. Sau đó đi tìm thân nhân của bọn hắn, ở niên đại này không phải dựa vào DNA, cũng không có nhiều như vậy thủ đoạn. Nếu như dung mạo của bọn hắn, chuyện của bọn hắn tung ra ngoài, vô luận là báo chí vẫn là quảng bá bên trong, như vậy bọn hắn sau này chính là xã hội tính tử vong. Tựa như nữ nhân nói tới, không riêng gì bọn hắn, gia đình của bọn hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bọn hắn còn sống có lẽ ở nhà người trong mắt còn không bằng chết rồi, chết vẫn là thanh bạch, thế nhưng là còn sống sẽ đối tất cả mọi người tạo thành tổn thương. Như vậy những nữ nhân này rời đi cái thôn này mang ý nghĩa bọn hắn gặp phải kết quả cuối cùng chính là bi thảm. Thế nhưng là lưu tại trong thôn này cùng những người này chung sống, những nữ nhân này tuyệt đối không có khả năng đồng ý huống hồ nếu như cùng những xuất sinh này cùng một chỗ, khó đảm bảo sẽ không một lần nữa rơi vào bi thảm như vậy hoàn cảnh. Phải biết hiện tại pháp luật đối với những người này xử phạt cũng không có nhiều nghiêm trọng, nhiều nhất là câu lưu giáo dục, sau đó liền sẽ thả lại tới. Những người này về tới đây ý hiển nhiên sẽ làm mưa làm gió, đương nhiên thậm chí có khả năng lần nữa đem chủ ý đánh vào những nữ nhân này trên thân. Như vậy loại tình huống này, Giang Lâm quyết định dứt khoát cho những nữ nhân này một cái thế ngoại đảo nguyên. Mặc dù cái thôn này vắng vẻ, cái thôn này khổ, thế nhưng là nếu như thanh tẩy về sau lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt, hắn tin tưởng cái thôn này đám người sẽ hảo hảo sinh hoạt. Mà lại cái thôn này hoàn cảnh địa lý không tốt, điều kiện nơi này không tốt, ngược lại trở thành bọn hắn tị thế tất nhiên điều kiện. Ngược lại ít đi rất nhiều hỗn loạn, không có ai biết kinh nghiệm của bọn hắn, không có ai biết bọn hắn lịch sử. Bọn hắn có thể hào hào sinh hoạt, mà lại những hài tử này đại đa số đều là không nhận phụ mẫu coi trọng. Đại đa số tại cái này trọng nam khinh nữ niên đại đều là bị phụ mẫu vứt bỏ đối tượng, có rất nhiều thậm chí đều là bị cha mẹ mình tự mình bán đi. Giúp bọn hắn tìm tới phụ mẫu cũng không nhất định chính là kết quả tốt nhất, nếu như nơi này một lần nữa cắm rễ sinh hoạt, thanh tẩy mảnh này tội ác thổ nhưỡng, ngược lại có thể tẩm bổ ra đẹp nhất đóa hoa. Trần Chí Cương cắn răng diện mục giữ tận vừa thống cổ nói: "Ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Ta là muốn chạy trốn ra đi, thế nhưng là những người này đều là cùng ta cùng một chỗ trưởng thành, cùng nhau lớn lên, thậm chí có rất nhiều người là nhìn ta lớn lên. Ngươi muốn để ta đối bọn hắn động thủ? Mỗi người bọn họ trên tay đều dính đầy máu tươi, cái thôn này đến cùng là một cái như thế nào thôn, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Những nữ nhân này cùng hải tử muốn sống sót, như vậy những người này tất nhiên không thể sống. Những cái kia từ đường bên trong người đã toàn bộ cũng không có, hạt giống cừu hận đã truyền bá hạ. Ngươi muốn sống những người này, bọn hắn sẽ cho rằng từ đường lửa cháy là ngoài ý muốn sao? nếu như bọn hắn mang cừu hận tín niệm cùng những nữ nhân này đợi tại thôn này bên trong, cuối cùng là kết quả gì ngươi hẳn là rõ ràng. Mà lại thôn nếu như thanh tẩy về sau ngươi cùng muội muội liền không có tất yếu chạy đi. Ngươi muốn mang lấy muội muội rời đi, chỉ là bởi vì cái thôn này nếu có người phát hiện muội muội của ngươi bí mật, sẽ nên đón tai nạn tính kết cục. Nhưng là bây giờ nếu như những người này đều không có, vậy ngươi muội muội có thể rất tốt ở chỗ này sinh hoạt. Mang theo muội muội ly biệt quê hương chẳng lẽ muốn so lưu tại quê hương sinh hoạt lại càng dễ sao? Quả nhiên cái này dụ hoặc tính ngữ lập tức để Trần Chí Cương tất cả run rẩy kết thúc, nếu như nói vừa rồi hắn không nghĩ tới điểm này, hiện tại hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến chuyện này lợi hại quan hệ. Người trong thôn đã chết đi, đại bộ phận lưu lại tối đa cũng chỉ có mười mấy cái, mà những người này nếu như không có muội muội thân phận cùng thân thế, sẽ không có người biết. Nếu như nói trong làng trước kia là nguy hiểm, nếu như những người này tất cả đều biến mất, như vậy còn lại những nữ nhân này cùng hài tử căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào tính. Muội muội có thể giống bình thường nữ hài tử đồng dạng sinh hoạt, học tập, thậm chí lấy chồng sinh con. Chỉ cần cho muội muội chiêu con rể liền có thể lưu tại trong làng. Nói như vậy bọn hắn không cần thiết chạy đi ai cũng không biết. Phía ngoài phương pháp mình cũng không có, đến lúc đó làm sao sinh hoạt? Nếu như có thể lưu tại trong thôn, mình cần gì phải ra ngoài, mà lại hiện tại trong thôn tất cả mọi người không có. Trong làng mảng lớn thổ địa có thể trồng trọt. Nguyên lai thổ địa không đủ nặng là bởi vì thôn dân nhiều thiếu đất, nhưng là bây giờ liền dựa vào bọn hắn cái này thêm tại cùng một chỗ, ngay cả 100 người đều không đủ. Chỉ cần cần cù một chút, tuyệt đối đủ ăn. Đột nhiên Trần Chí Cương tự hạ định quyết tâm. "Tốt, ta đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm đến sạch sẽ, không lưu lại một chút vết tích." Không có người so với hắn cũng biết tại trên ngọn núi này như thế nào để một người biến mất sạch sẽ. Trần Giang Sơn cùng Giang Lâm liền đứng tại cổng, hai người giống hai tôn môn thần đồng dạng. Trong viện tất cả nữ nhân mang theo bọn nhỏ đã trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có trong viện tuổi đốt truyền đến lốp bốp thanh âm. Trần Giang Sơn tâm tình cũng nặng nề. Ta thật không nghĩ tới có người sinh sống ở trong địa ngục, những người này quá đáng thương. Giang Lâm nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút đồng hồ, đã qua hơn 3 giờ. Thiên Nhãn nhìn xem muốn sáng lên. Đón nắng sớm xa xa nhìn thấy có bóng dáng xuất hiện, hai người cảnh giác nhìn về phía trước. Chỉ thấy Trần Chí Khiết ôm Nữu Nữu lôi kéo Đại Nữu hướng bọn họ đi tới. Giang Lâm lập tức nên đón. Hắn đêm qua liền dặn dò Trần Chí Cương đem Đại Nữu cùng Nữu Nữu mang về, tại lúc này Đại Nữu cùng Nữu Nữu cần chiếu cố của mình. Đại Nữu vừa nhìn thấy Cứu Cứu liền đánh tới. Giang Lâm đem bọn hắn dàn xếp nghỉ ngơi một chút đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Đại Nữu cùng Nữu Nữu, hắn mới có thể triệt để buông lòng một hơi. Chương 832, đoàn diệt chương 832, đoàn diệt cứu viện đội ngũ là giữa trưa ngày thứ 2 mới đến. Những cái kia công an đồng chí mang theo công cụ bị kéo lên núi thời điểm đơn giản đều không thể tin tưởng, mà trên núi tình hình lại tràn đầy quỷ dị, toàn bộ thôn an tĩnh không tưởng nổi. Ngoại trừ vừa rồi đem bọn hắn kéo lên núi những nữ nhân này cùng thường phục các đồng chí bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy người sống. Toàn bộ vụ án thẩm tra xử lý hiển nhiên phi thường dễ dàng, Trần Chí Cương làm trong làng duy hai người sống sót. Trần Chí Cương, Trần Chí Khiết minh muội hai cá biệt những năm này trong làng làm sự tình một năm một mười nói rõ ràng. Tất cả công an đồng chí nghe được sự thật ấy thời điểm cũng không khỏi đến có chút đau lòng. Những thứ này còn lại người sống sót kỳ thật tuổi tác dài nhất tại thôn mà bên trong cũng bất quá mới 5 năm. Những cái kia 5 năm trước đó mua vào người tới đã sớm không có tung tích. Phía sau núi bên trên có móc ra thi cốt, còn có phía sau núi đáy vực hạ tản mát cũng là vô số thi cốt. Những thứ này dù cho thu liễm trở về cũng vô pháp lại tìm đến thân nhân của bọn hắn, cũng không thể biết được thân phận của bọn hắn. Càng quan trọng hơn là trên núi truyền đến tin tức xấu là trong thôn những người này đại bộ phận tại từ đường bên trong cũng bị tiêu chết, còn lại những thôn dân kia bởi vì sợ công an phát hiện bọn hắn làm tội ác toàn bộ đều đã lẩn trốn. Mà bọn hắn lẩn trốn xuống núi con đường kia cũng bị Trần Chí Cương chỉ ra, quả nhiên bọn hắn tại hậu sơn một chỗ phát hiện một đầu xuống núi mật đạo. Nơi này là bên vách núi bên trên dọc theo con đường này xuống núi, mặc dù có phong hiểm, nhưng là một người là hoàn toàn có thể làm được. Chỉ cần từ vách núi bên này dùng dây thừng leo lên lấy xuống dưới, trên cơ bản có thể thuận lợi đến đáy vực, từ đáy vực liền có thể ra khỏi sơn cốc. Công an đồng chí cũng đành chịu địa lắc đầu, không nghĩ tới cái thôn này làm đủ trò xấu thật sự là gặp báo ứng. Loại này ly kỳ vụ án bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp, nhưng là có bọn hắn thường phục đồng chí làm chứng, đích thật là không cẩn thận lửa cháy. Hơn nữa lúc ấy ở đây tất cả mọi người ở trong thôn vội vàng cứu viện những người bị hại này, căn bản không có người có gây án cơ hội. Bản án điều tra kết quả rất nhanh liền biết rõ, mà những nữ nhân này cùng hài tử muốn đem bọn hắn mang xuống núi. Thế nhưng là những nữ nhân này cùng hài tử đại đa số cũng không nguyện ý rời đi. Chỉ có số ít mấy cái trẻ tuổi nữ hài nhi nhớ nhà người, muốn trở về nhìn xem. Tiểu đội trưởng bọn hắn lại đem thực tế tình huống nói một lần, hướng thượng cấp lãnh đạo phản ứng qua sau. Mọi người thương lượng một cái nhất tổng hợp ý kiến, tạm thời khiến cái này nữ nhân mang theo hài tử lưu tại trong làng sinh hoạt. Như vậy cũng tỉnh đem những này hài tử cùng các nữ nhân an bài đến viện mồ côi những địa phương này. Dù sao những nữ nhân này cũng không nhà để về, lưu tại nơi này ngược lại tỉnh bọn hắn bị thương tổn. Sau đó giúp bọn hắn liên hệ đến người nhà, có thể để người nhà đến nơi đây thăm hỏi bọn hắn. Đương nhiên tìm kiếm hài tử người nhà cũng cần thời gian. Chỉ cần tìm được liền có thể để hài tử rời đi, nhưng là không tìm được trước đó, bọn nhỏ lưu tại hoàn cảnh quen thuộc vẫn tương đối thuận tiện. Mà Giang Lâm mang theo Đại Nữu cùng Nữu Nữu trước khi rời đi, là ở tại từng trước hết nhất bạo khởi nữ nhân nhà bọn hắn. Bây giờ phòng ở đã bị nữ nhân thu thập sạch sẽ, nữ nhân đưa mắt nhìn bọn hắn đi theo những cái kia công an rời đi trong ánh mắt lóe ra qua mang. Ra ngoài thiệt tâm, thiếu đội trưởng bọn hắn cái này tất cả đội viên đối với nữ nhân đã từng thân nhiễm máu tươi sự tình không có báo cáo. Dù sao trên người có máu cũng có thể là bị người đánh, cũng có thể là trên đường hé, đập đụng. Tóm lại ai có thể chứng minh nữ nhân giết người? Phải biết tất cả địa phương không có tìm được thi thể, duy nhất tìm tới thi cốt chỉ có cái kia đầy khắp núi đồi, tìm tới những nữ nhân kia thi cốt. Mà trong làng nữ nhân đối với chuyện này cũng ngậm miệng không nói, dù sao ai cũng chưa từng gặp qua nữ nhân này chân chính giết qua ai. Giang Lâm mang theo Đại Nữu cùng Nữu Nữu cùng Phượng Tỷ các nàng cấp tốc rời đi. Quay đầu lại hắn quan sát thôn này, xa xa có thể nhìn thấy Trần Chí Cương chính thần sắc không hiểu nhìn lấy mình. Giang Lâm bọn hắn xuống núi cùng ngày ban đêm, Trần Chí Cương quẳng xuống vách núi. Trong làng biến thành thuần một sắc nữ tính. Giang Lâm mang theo Nữu Nữu cùng Đại Nữu bước lên trở về đoàn tàu. Phượng Tỷ hai tử đã được đưa đi trị liệu, mà Phượng Tỷ tại thường phục đi theo phía dưới, có thể làm bạn con của nàng làm xong toàn bộ trị liệu, sau đó trở về đem ra công lý. Giang Tú Lệ bị người của xô xô đẩy đẩy, một đường đi tới trước mắt đầu này đường núi. Giang Tú Lệ ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi, nàng một cái nữ nhân ra là gặp qua việc đời, thế nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới có người sẽ ác độc đến nước này. Nàng nghĩ tới Trương Chí Cường nhân phẩm không được, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Trương Chí Cường sẽ đối với nàng cùng hai tử hạ dạng này độc thủ. Chỉ là suy nghĩ một chút, hai đứa bé thế mà bị Trương Chí Cường cho bắn mất. Giang Tú Lệ liền muốn mù giết người, nàng dạng này một cái nhu nhược nữ tử lần thứ nhất trong lòng ôm là loại kia ác độc suy nghĩ. Nàng phi thường hối hận lúc trước mình làm sao vẹn vẹn từ Trương Chí Cường trong tay đem tiền cầm đi. Nàng hẳn là trực tiếp muốn Trương Chí Cường bệnh. Nhưng bây giờ nói cái gì đều đã chậm, bọn nhỏ bị người ta mang đi, mà mình cũng bị cái này hai huynh đệ trực tiếp phải mang theo núi. Nàng nghe được Trương Chí Cường thế mà bán hắn đi, bán cho cái này hai huynh đệ làm vợ. Hai người này cũng không nói chuyện, hai huynh đệ cũng không có biểu hiện xuất sắc lệnh trí bất tỉnh bộ dáng. Nhìn ngược lại là giống như là thật thà chất phát trung hậu nam nhân. Hai huynh đệ một cái vóc người cao lớn, một cái khác vóc dáng thấp bé, bất quá nhìn chính là loại kia lâu dài lao động trên núi hắn tử, làn da ngăm đen. Hai người cũng không nói nhiều, trên đường đi ngược lại là đối với mình rất chiếu cố. Giang Tú Lệ nhìn trước mắt đầu này dốc đứng đường núi, biết một khi lên núi lại nghĩ xuống tới coi như khó khăn. Nàng trên đường đi đều đang suy nghĩ làm sao bây giờ. Nếu như ngồi chờ chết khẳng định là không được. Bọn nhỏ bị đưa đi, loại tình huống này, người Giang Giang nếu như không biết tin tức của bọn hắn, rất dễ dàng chậm trễ sự tình, cho nên nhất định phải nhanh chạy đi, nàng muốn đem mình nữ nhi cứu trở về. Tại thời khắc này vì mẫu lại được, nàng thậm chí chưa từng có nghĩ tới tình cảnh của mình sẽ có cỡ nào gian nan. Đến giao lộ thời điểm, hán tử cao lớn nhìn một chút đường, buông lỏng ra cầm Giang Tú Lệ dây thừng. Chúng ta ở chỗ này nghỉ nửa giờ, sau đó lên núi. Giang Tú Lệ đặt mông ngồi tại trên tảng đá. Trên trán tất cả đều là mồ hôi, đoạn đường này đi tới đường núi phi thường khó đi, hai cái này hán tử đối với địa hình hết sức quen thuộc. Giang Tú Lệ trong lòng rõ ràng, muốn chạy đi không dễ dàng như vậy. Ô. Giang Tú Lệ ngồi ở chỗ đó dùng sức muốn nói chuyện, làm suy nghĩ thần, biểu thị mình dãy rủa. Người gầy nhìn một chút, trong ánh mắt mang theo mấy phần không đành lòng. Thấp giọng nói, đại ca, cái kia cô vợ trẻ khẳng định là muốn nói cái gì? Nếu không chúng ta trước cho nàng bung ra miệng bên trong bố, vạn nhất buồn bực hỏng làm sao xử lý? Cao lớn nam tử liếc mắt, mình cái này xuẩn đệ đệ rõ ràng là bị nữ nhân mê có chút thần hồn điên đảo, bất quá không thể không thừa nhận, lần này mua về cô vợ trẻ đích thật là dáng điệu không tệ. So với bọn hắn thôn mà bên trong mua về những nữ nhân kia đều xinh đẹp nhiều, chính là để cho người ta không hài lòng sự tình. Nữ nhân xinh đẹp như vậy xem xét chính là không thể làm việc. Lúc đầu hai người bọn họ huynh đệ là nghĩ đến mua một cái cô vợ trẻ trở về, thứ nhất, trong nhà có thể thêm một cái sức lao động, giúp đỡ chiếu cố bọn hắn cái kia ngồi phịch ở trên giường lao nương, cũng có thể giảm bớt hai huynh đệ gánh vác. Thứ hai, còn có thể sinh con dưỡng cái. Thế nhưng là nhìn nữ nhân này, bộ dáng cũng không giống như là cái làm việc mà. Chương 833, nàng chạy làm sao xử lý? Chương 833, nàng chạy làm sao xử lý? Bất quá vẫn là hừ một tiếng, xem như đáp ứng chính mình cái này đệ đệ từ nhỏ đã không có gì đầu óc, cái gì đều nghe mình. Nữ nhân này nếu như động cái gì lệnh ra đầu óc, cũng đừng trách mình không khách khí. Đây chính là hai người bọn họ huynh đệ tốn không ít tiền mua về, nữ nhân nếu như chạy, đời này cũng khỏi phải nghĩ đến lại mua một cái. Cho nên đối với việc này hắn tuyệt đối sẽ không cho phép đệ đệ phụ nhân người. Quả nhiên người gầy nghe xong lời này lập tức cái dám điên mà đi lên. Cô vợ trẻ, ta cho ngươi đem miệng bên trong bố lấy đi, ngươi đừng hô, ngươi nếu là kêu lời nói, anh ta tức giận khẳng định sẽ đánh người. Ta không muốn ngươi bị đánh, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, nếu là bị đánh liền khó coi. Ngươi nếu là nghe lời, ta liền cho ngươi đem bố lấy đi. Giang Tú Lệ lập tức nhẹ gật đầu. Người gầy đem nhét vào miệng bên trong giấy lụa lấy ra, Giang Tú Lệ miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Khối kia vải rách không biết là làm gì dùng, một cỗ mùi nấm mốc. Giang Tú Lệ trong đầu rất loạn, nhưng là không trở ngại nàng ở chỗ này động đầu óc. Cái này hai huynh đệ cùng nhau đi tới có thể nhìn ra. Cái kia người cao chính là đại ca, tại trong hai người rõ ràng đại ca là lên tác dụng chủ đạo. Người lùn cái này đệ đệ không riêng gì tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, mà lại rõ ràng có thể nhìn ra đầu óc khả năng có chút vấn đề. Bất quá rất rõ ràng cái này hai huynh đệ xem như phối hợp phi thường tốt. Bất kể như thế nào, Giang Tú Lệ cũng có thể nhìn ra người đại ca này mặc dù không thế nào nói chuyện, cũng rất có chủ ý, nhưng là đối cái này đệ đệ rất che chở, trên đường đi gặp được bất kỳ nguy hiểm nào đều là đại ca bên trên. Xem ra liền có thể nhìn ra hai huynh đệ tình cảm thâm hậu. Giang Tú Lệ thở hổn hển thở, cũng học làm câm, liền âm thanh đều có chút không phát ra được. Có thể hay không cho ta uống chút mà nước? Ta thực sự mệt đi không được rồi. Người gầy nghe xong lời này, lập tức vừa mừng vừa sợ quay đầu nhìn qua đại ca một mặt cầu khẩn. Ca, cô vợ trẻ muốn uống nước. Nam nhân vô cùng tức giận, chính mình cái này đệ đệ làm sao một bộ nô tài tướng, nhìn thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân. Cái này còn không có thế nào đâu, liền đem nữ nhân xem như cái bảo, cái này nếu là đến nhà bên trong còn không phải cùng bái. Thế nhưng là nhìn đệ đệ cái kia cầu khẩn bộ dáng, hắn lại mềm lòng, mình chỉ như vậy một cái đệ đệ. Phụ thân Lâm Trung trước đó dặn dò mình nhất định phải chiếu cố tốt đệ đệ, đành phải cắn răng đem bên hông túi nước cởi xuống, trực tiếp ném tới. Thế nhưng là ở trong lòng âm thầm căn dặn mình, ngàn vạn không thể bị nữ nhân này mê hoặc, nữ nhân này mình phải hảo hảo giáo huấn một chút, nếu không về sau còn không phải là trời. Mà lại đệ đệ mình rất rõ ràng đem nữ nhân xem như bảo, về sau còn chưa nhất định sẽ làm ra cái gì vậy đến, chỉ là suy nghĩ một chút về đến nhà hắn liền đau đầu. Cũng may hai huynh đệ cái có bản lĩnh ăn chút gì khổ còn có thể tích lũy ra số tiền kia, thế nhưng là lại nghĩ tích lũy một cái cưới vợ tiền cũng không dễ dàng. Quốc Quang lập tức hiến vật quý giống như mang theo túi nước đi tới Giang Tú Lệ trước mặt. Cô vợ trẻ, ngươi uống nước. Giang Tú Lệ bị xưng hô này lôi kinh ngạc. Thế nhưng là lúc này không thể bởi vì một cái xưng hô chọc giận đối phương. Cũng là bởi vì đối phương đem mình làm cô vợ trẻ mới có dạng này ưu đãi, nhưng phạm là mình kháng cự một chút, đoán chừng lập tức liền phải bị chắn miệng. Nàng đến nghĩ một chút biện pháp, sao có thể giải quyết trước mắt cái này nguy cơ. Cảm ơn ngươi, ngươi tên là gì? Nhận lấy túi nước cũng không có ghét bỏ, trực tiếp vặn ra cái nắp miệng lớn uống hết mấy ngụm nước, cuối cùng là đem uống họng chậm lại. Nàng ngược từ ngược hướng xuống nuốt nước bộ dáng để Quốc Quang trợn tròn cả mắt. Ánh mắt dừng lại tại nàng cái kia trắng nõn mịn nhăn trên cổ thẳng nuốt nước miếng. Cô vợ trẻ, ta gọi Quốc Quang, anh ta gọi Nước Mạnh, bọn ta nhà họ Lưu. Nhà ta bốn chiếc người, ngoại trừ hai huynh đệ chúng ta, còn có một cái ngồi phịch ở trên giường lao nương. Ngươi yên tâm, ngươi phải gả tới bọn ta nhà, chỉ cần chiếu cố tốt lao nương, chiếu cố tốt nhà, lại cho bọn ta sinh hai cái ba ba. Cam đoan ta cùng anh ta nhất định có thể để ngươi cùng bọn nhỏ ăn no. Cô vợ trẻ, ta biết ngươi là người trong thành, khẳng định không muốn đi chúng ta nông thôn. Thế nhưng là nam nhân của ngươi đều không cần ngươi, đem ngươi bán cho chúng ta. Ngươi an tâm cùng chúng ta sinh hoạt, chúng ta ca nhi hai cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Lưu Chí chỉ nhìn trước mắt bạch bạch nộn nộn cô vợ trẻ rất thấy thèm. Thế nhưng là sợ chạm thử cái này cô vợ trẻ bị mình cho đụng phá. Trong làng cưới về những cái kia cô vợ trẻ lại hắc vừa gây ngoại hình vẫn không đẹp mắt, nào giống bọn hắn hai anh em mua một cái cô vợ trẻ thế mà mua được xinh đẹp như vậy cô vợ trẻ. Tuy nói đã sinh qua em bé, thế nhưng là sinh qua em bé tốt lắm, chứng minh có thể sinh. Ca nhi hai nếu không phải nghèo đến không cưới nổi cô vợ trẻ, làm sao đến mức tích lũy tiền mua một cái cô vợ trẻ. Trong thôn giàu có người ta đều đàng hoàng cưới một cái cô vợ trẻ trở về. Hai anh em lúc đầu cũng không muốn lấy mua một cái cô vợ trẻ có thể mua được cái gì để mắt, dù sao thôn mà bên trong cưới trở về đứng đắn xinh đẹp cũng không có mấy cái. Phàm là dáng dấp đẹp mắt cũng không gả tới thôn bọn họ con á, ai có thể nghĩ tới ca nhi hai lại có dạng này diễm phúc, có thể cưới trở về một cái xinh đẹp như vậy cô vợ trẻ. Mặc kệ đại ca thế nào nghĩ, Lưu Quốc Quang dù sao là nghĩ kỹ cái này cô vợ trẻ hắn hiếm có tiền, hắn phải hảo hảo đối cô vợ trẻ, để cô vợ trẻ thành thành thật thật để ở nhà cho mình sinh em bé. Ngươi gọi Quốc Quang nha, ca của ngươi gọi Nước Mạnh, danh tự này ngược lại là thật là dễ nghe. Quốc Quang, tay của ta bị dây thừng trói mài đau không được, ngươi xem một chút đều mài đỏ lên, bằng không ngươi cho ta bung ra dây thừng. Giang Tú Lệ tội nghiệp nắm tay đưa qua, làm cho đối phương nhìn xem cổ tay mà nơi này mài đích thật là đỏ lên. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, từ đối phó Trương Chí Cường phía trên Giang Tú Lệ liền nhớ kỹ một điểm, lấy nu thắng cường, mình lợi hại hơn nữa cũng chính là một nữ nhân. Vạn nhất đối phương thật cùng mình đánh, nàng một nữ nhân sao có thể khiêng qua được hai cái hán tử? Cho nên quan trọng chính là hiện tại làm cho đối phương đáng thương mình, đồng tình mình, chậm rãi công tâm là thượng sách. Lưu Quốc Quang nhìn xem Giang Tú Lệ cổ tay mà quả nhiên bị lớn như vậy dây gai cho siết đỏ lên, hốc mắt có chút ế ẩm. Nhìn xem cô vợ trẻ cái kia da thịt trắng non bên trên thế mà tất cả đều là dấu đỏ mà, nhìn xem ra chẳng mấy chốc sẽ mài hỏng. Lập tức không nói hai lời liền động thủ giải dây thừng, miệng bên trong còn ăn ủi, ngươi đừng sợ, ta cho ngươi đem dây thừng giải khai, cái này mài hỏng ra không thể được, ta thôn mà bên trong lại không thuốc, đến lúc đó mài hỏng cũng không tốt tốt. Giải dây thừng động tác nhẹ chân nhẹ tay, sợ làm đau Giang Tú Lệ. Giang Tú Lệ nhẹ nhàng thở ra, xem ra Lưu Quốc Quang rất dễ nói chuyện. Nàng sợ nhất là gặp được khó chơi, mà lại hoàn toàn không nghe chính mình nói, vậy liền nguy rồi, xem ra Lưu Quốc Quang người không tệ. Tâm cũng mềm. Kết quả Lưu Quốc Quang giải dây thừng tay bị một cái đại thủ cấp tốc cho đẩy sang một bên. Bởi vì tay kia khí lực quá lớn, đến mức Giang Tú Lệ sợi dây trên tay bị người hung hăng giật một thanh. Dây thừng cũng sớm đã nhanh mài hỏng ra, đau Giang Tú Lệ hít vào một ngụm khí lạnh. T. Lưu Quốc Cường mắt lạnh nhìn đệ đệ. Ngươi làm gì vậy? Ngươi bây giờ cho nàng cởi dây, nàng chạy làm sao xử lý? Chương 834, nói một chút chương 834, nói một chút Lưu Quốc Quang hiển nhiên ngày bình thường rất nghe ca ca, bị ca ca như thế một chất vấn, lập tức cúi đầu. Cô vợ trẻ cổ tay mà đều mài đỏ lên, thật mài hỏng ra, ngươi không đau lòng a? Lưu Quốc Cường quay đầu nhìn thoáng qua Giang Tú Lệ, nhìn thấy Giang Tú Lệ vành mắt đỏ lên, nhìn nhìn lại cái tay kia, bởi vì vừa rồi hắn vừa dùng lực dây thường sắt qua làn da, cho nên thật đúng là nát phá ra. Khóc cái gì khóc? Này một ít khổ đều chịu không được, các ngươi trong thành nữ nhân chính là yếu ớt. Giang Tú Lệ dương mắt lên, ta một chút đều không yếu ớt, thế nhưng là cái này dây thừng thật sự là trói quá chặt. Ta trước kia cũng là tại thôn mà bên trong làm qua việc, này một ít khổ ta không phải chịu không được, thế nhưng là ngươi xem một chút đây có phải hay không là chảy ra. Lưu Quốc Cường nhìn thật là ra bên ngoài rớm máu, trong lòng siết chặt. Vậy cũng không thể thả ra ngươi, ngươi nếu là chạy, huynh đệ chúng ta tiền không phải mất trắng, chúng ta đây chính là toàn 10 năm mới tích lũy đến cưới vợ tiền. Lưu Quốc Cường mạnh miệng nói. Lưu Quốc Cường, ta một cái nữ nhân ra thế nào chạy nha? Hai người các ngươi nam nhân chẳng lẽ lại còn sợ ta một nữ nhân chạy? Ngươi nhìn ta cái này tay chân lẹo kẹo, ta hướng chỗ nào chạy a? Nơi này ta lại không quen. Giang Tú Lệ giơ cổ tay vừa chỉ xung quanh, ngươi xem một chút cánh tay của ngươi so với ta chân đều thô, ngươi nói ta đến cùng hướng chỗ nào chạy? Ngươi nói ngươi một cái nam nhân nhà còn sợ nữ nhân chạy, ngươi để cho ta thế nào nói ngươi? Các ngươi ca nhi hai chẳng lẽ lại có thể trơ mắt nhìn ta chạy? Ta cũng không phải đã mọc cánh, ta chính là đau không được, để các ngươi lỏng loẹt dây thừng, nếu là đem ta cưới trở về làm cô vợ trẻ, các ngươi chính là như thế đối đãi mình cô vợ trẻ. Giang Tú Lệ phát giác đối Lưu Quốc Cường cùng đối Lưu Quốc Bang, không thể là một cái tính tình đối Lưu Quốc Cường dùng vô cùng đáng thương bộ kia tranh thủ đồng tình hiển nhiên là không được. Cái này Lưu Quốc Cường mắt nhìn thấy không ăn mình cái kia một bộ, cho nên nàng trực tiếp hắc âm thanh, quả nhiên một cái hiển nhiên nông thôn phụ nữ hình tượng lập tức để Lưu Quốc Cường bị hắc cá khẩu không trả lời được. Thôn mà bên trong nữ nhân đều là dạng này, hung hãn nhiều nữ nhân chính là. Quả nhiên Lưu Quốc Cường nhìn thấy hắn bộ dạng này bị hắt trên mặt đỏ bừng, hoàn toàn chính xác hai cái đại nam nhân nhìn không ở một nữ nhân cũng nói không đi qua a, người ta lại không nói sai, vừa rồi hắn nhìn thấy nữ nhân này yêu bên trong yêu khí giống yêu tinh đồng dạng. Thế nhưng là lúc này nhìn xem nữ nhân này hắc âm thanh bộ dáng, trong lòng ngược lại cảm thấy thoải mái. Lúc này mới giống như là bọn hắn hai anh em cưới cô vợ trẻ, lúc này mới có thể chống lên một ngôi nhà. Giống bọn hắn loại nghèo khổ này gia đình trong nhà sự tình lại nhiều, liền phải dạng này cô vợ trẻ mới có thể chống bắt đầu. Nhưng phàm là cái nhu nhược đều không có cách nào cùng bọn hắn sinh hoạt. Đại khái là Giang Tú Lệ lời nói này ngược lại để Lưu Quốc Cường có chút tán thành. Lưu Quốc Quang vô cùng đáng thương ngẩng đầu nhìn đại ca nói, đại ca, cô vợ trẻ nói rất đúng. Nàng một nữ nhân cũng không chạy nổi hai ta nha, nơi này ta quen cô vợ trẻ hướng chỗ nào chạy nha. Đại ca, cô vợ trẻ cánh tay đều mài hỏng, ta vẫn là bung nàng ra đi, đây là nhà ta cô vợ trẻ. Cô vợ trẻ nếu là thụ thương, đến lúc đó đau lòng còn không phải hai ta. Đến lúc đó còn phải xem bệnh làm thuốc, ta nhưng không có nhiều tiền như vậy. Lưu Quốc Cường bị tức giận hướng nơi xa đi đến, người yêu giải liền cho nàng giải khai đi, dù sao ta là không hiểu. Lưu Quốc Quang nhìn thấy ca ca ngồi tại trên tảng đá móc ra trong ngực làm bánh lập tức chạy tới, một bên cho Giang Tú Lệ giải dây thừng, một bên thấp giọng nói. Không có chuyện, ngươi đừng sợ anh ta. Anh ta chính là mạnh miệng mềm lòng, kỳ thật hắn chính là để cho ta cho ngươi giải dây thừng đâu. Anh ta kỳ thật cũng đau lòng ngươi, chỉ là hắn trên miệng không nói, ngươi về sau từ từ liền biết. Giang Tú Lệ xem như đã nhìn ra, trông cậy vào Lưu Quốc Quang khẳng định vô dụng, cho nên cuối cùng còn phải trông cậy vào cái này Lưu Quốc Cường. Cái này toàn ra làm chủ là Lưu Quốc Cường mình, dù là chính là để Lưu Quốc Quang mềm lòng tới cực điểm cũng vô dụng, tiểu tử này khẳng định không dám vụng trộm đem mình thả. Giang Tú Lệ cắn răng, vuốt vuốt cổ tay của mình mà, mặc dù chà phá một chút ra, nhưng may mắn thay. Giang Tú Lệ sải bước đi tới Lưu Quốc Cường trước mặt, ngay tại gần bánh Lưu Quốc Cường nhìn thấy trước mắt thêm một bóng người, chặn mình ánh sáng. Ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tú Lệ hơi kinh ngạc, nữ nhân này khí thế kia rào rạt bộ dáng rất giống là muốn cùng mình đánh một trận đồng dạng. Liên nàng cái này tiểu thân bản mà, không chịu nổi một quyền của mình, cũng không biết từ đâu tới khí thế. Lưu Quốc Cường, chúng ta nói chuyện. Đã đối phương là bởi vì nghèo mới đem mình mua được, cùng lắm thì đem bọn hắn mua cô vợ trẻ số tiền kia cho bọn hắn, lại nhiều cho bọn hắn một chút xem như đền bù. Đối phương đã có thể được không một bộ phần tiền, tin tưởng sẽ không nói đạo lý. Đàm cái gì? Các ngươi trong thành này nữ nhân quen sẽ tiêu nói xảo ngữ. Ta cho ngươi biết đàm cái gì cũng vô dụng, ngươi là bọn ta dùng tiền mua được, muốn chạy khẳng định không có khả năng, để ta thả ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng. Lưu Quốc Cường, các ngươi mua ta bỏ ra bao nhiêu tiền? Lưu Quốc Cường vươn một cái tay. Bỏ ra 500 khối tiền. Cái giá tiền này cũng không thấp, bọn ta thôn mà bên trong nghe nói mua một cái cô vợ trẻ cũng liền hoa 300 khối tiền. Ta cho ngươi 1000 khối tiền, ngươi thả ta đi. Giang Tú Lệ lời nói để trước mắt Lưu Quốc Cường trong nháy mắt trợn tròn trong mắt. 1000 khối tiền. Số tiền kia là bọn hắn đời này cũng không dễ dàng tích lũy ra. Lưu Quốc Cường trong ánh mắt toát ra do dự, dù sao 500 khối tiền đã để hai người bọn họ huynh đệ toàn 10 năm sau, nếu quả như thật có thể nhiều 500 khối tiền, điều kiện gia đình có thể cải thiện, mà lại cho đệ đệ cưới cái cô vợ trẻ cũng được. A Lưu Quốc Cường cắn răng nói, ngươi thật cho chúng ta 1000. Ta cho các ngươi 1000. Vậy được, ngươi cho chúng ta tiền, chúng ta lập tức thả ngươi đi. Ta trên người bây giờ không có. Giang Tú Lệ sờ khắp trên thân cũng không có một mao tiền, tiền trên người đều bị Trương Chí Cường lấy mất. Lại nói nhà ai người tốt đi ra ngoài trên thân sẽ mang 1000 khối tiền. A Lưu Quốc Cường lập tức thu liễm lại vừa rồi trong lòng một chút kia suy nghĩ, cười lạnh nói: "Không cần cầm lời này đến lừa gạt ta, thôn chúng ta mà bên trong mua qua cô vợ trẻ mua về nữ nhân nào có nói thật. Trên người mình không có tiền, ngươi lại nói cho ta 1000 khối tiền để cho ta thả, ngươi kia là nằm mơ. Hoặc là ngươi bây giờ cho ta 1000, ta đem ngươi thả, hoặc là ngươi liền theo chúng ta về nhà làm cô vợ trẻ sinh con." Lưu Quốc Cường chỉ cảm thấy phẫn nộ, mình kém một chút mà bị nữ nhân này lừa. "Ta trên người bây giờ không có cũng không đại biểu ta không có." Ta là mở tiệm cơm, cái này 1000 khối tiền đối với ta mà nói không tính là cái gì sự tình. Ta khẳng định sẽ cho ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ thả, ta dù là ngươi bây giờ cùng ta trở về lấy tiền cũng được à. Đệ đệ ta cùng cha ta nếu là nhìn thấy ta khẳng định sẽ cho ngươi tiền. Giang Tú Lệ gấp, chính mình cũng đưa ra như thế dụ hoặc điều kiện, đối phương đều có thể không đáp ứng. Ngươi không cần đến lừa gạt ta, ngươi chờ ta đem ngươi đưa trở về, cha ngươi cùng đệ đệ ngươi còn không phải đánh ta một trận. Đến lúc đó không có bằng chứng muốn cho ngươi cho ta cầm 1000 khối tiền, đây không phải là nằm mơ. Ngươi không cần nói, lại nói vậy cũng vô dụng. Ngươi liền thành thành thật thật cùng bọn ta trở về kết hôn sinh con. Chương 835, Tê Liệt Nương. Chương 835, Tê Liệt Nương. Đại ca, chúng ta vẫn là phải cô vợ trẻ, ta không cần tiền. Lưu Quốc Quang lúc này xuống tới, có chút tình thế cấp bách đối đại ca nói, cái này cô vợ trẻ dáng dấp xinh đẹp như vậy, hắn là thật hiếm có cô vợ trẻ. Đòi tiền có cái gì dùng a? Người xem trọng nữ nhân này miệng bên trong không có một câu lời nói thật, nhớ kỹ, chớ tin lời nàng nói, người mang về mới có tác dụng, bằng không thì nửa đường chạy, ta tiền liền trôi theo dòng nước. Lưu Quốc Cường dặn dò đệ đệ, hắn sợ mình cái này sinh dưa viên đệ đệ bị nữ nhân này lừa. Nữ nhân này rất rõ ràng tâm nhãn rất nhiều, mà lại đã rõ ràng muốn chạy. Lưu Quốc Quang lập tức cao hứng gật gật đầu, ca, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không để cho cô vợ trẻ chạy. Giang Tú Lệ bất đắc dĩ nói, Lưu Quốc Cường, ta là cùng ngươi thật sự nói, ta vì sao muốn gặp ngươi? Lại nói, cha ta cùng đệ đệ ta không phải không nói lý người, chỉ cần các ngươi không làm thương hại ta đem người đưa trở về, ta để bọn hắn cho ngươi tiền khẳng định sẽ cho ngươi. Ngươi nếu là không tin tưởng, ta có thể cho ngươi đánh cái phiếu nợ. Lưu Quốc Cường mặt đen thui nói, ta không biết chữ mà, ta hai huynh đệ cái liền không có đọc qua sách, ngươi đánh cho ta phiếu nợ, ta biết ngươi viết là cái gì. Nữ nhân ngươi cũng đừng ở chỗ này nhiều lời, thành thành thật thật cùng chúng ta trở về sinh hoạt, ta cái gì cũng không cần nói, ngươi nếu là dám chạy, lao tử lập tức đánh gãy chân của ngươi. Lưu Quốc Cường ánh mắt hung ác rơi vào Giang Tú Lệ trên đùi, Giang Tú Lệ bị dọa đến dùng mình một cái. Hiển nhiên Lưu Quốc Cường không phải nói đùa. Ta không chuẩn bị chạy. Giang Tú Lệ đành phải ngồi tại trên tảng đá, ở nơi đó nghĩ biện pháp, cái này nam nhân hiển nhiên căn bản cũng không tin tưởng mình, hiện tại lại không bỏ ra nổi số tiền này, muốn đi lại đi không được. Giang Tú Lệ chỉ cảm thấy hiện tại lâm vào tuyệt cảnh, ở loại tình huống này phía dưới muốn để cho hai người thả mình, khẳng định là muôn vàn khó khăn. Nhưng là muốn chạy khẳng định cũng chạy không được, nơi này thật là chưa quen cuộc sống nơi đây. Có thể nghĩ đến hai cái nữ nhi, Giang Tú Lệ lại vạn phần do dự. Nếu như không đi cứu nữ nhi, cái này hai hải tử không nhất định sẽ rơi xuống tình cảnh gì. Giang Tú Lệ lòng nóng như lửa đốt, hai huynh đệ ngồi một hồi trực tiếp đứng dậy, đem Giang Tú Lệ kẹp ở giữa, đi thôi, cô vợ trẻ, chúng ta nên lên núi. Trời đã sắp tối rồi, đường núi liền không dễ đi, đuổi trước khi trời tối ta nhất định phải trở lại thôn mà bên trong. Lưu Quốc Quang phi thường tích cực cùng Giang Tú Lệ đáp lời. So sánh với gương mặt lạnh lùng Lưu Quốc Cường tới nói, hiển nhiên Lưu Quốc Quang càng dễ bản hơn nói. Giang Tú Lệ nhìn một chút xung quanh chạy khẳng định là chạy không được. Hiện tại mình chỉ có thể thư giãn đối phương lòng cảnh giác, tìm cơ hội lại chạy. Đành phải đi theo hai người hướng trên núi đi đến. Lưu Quốc Quang vừa đi vừa thấp giọng nhắc nhở Giang Tú Lệ, cô vợ trẻ, ngươi đi đường cẩn thận một chút mà, chỗ này có thạch đầu, cẩn thận cái này bên cạnh thế nhưng là vách núi. Ta họ Giang, ngươi có thể gọi ta Tiểu Giang. Giang Tú Lệ đối với cô vợ trẻ xưng hô thế này thật sự là không dám lấy lòng. Nguyên lai ngươi họ Giang nha, cái này họ mà rất tốt, Tiểu Giang trở về đến nhà, nhà ta gà hôm nay hẳn là đẻ trứng. Đến lúc đó đem trứng gà lấy ra cho ngươi trứng gà luộc ăn. Ta nói cho ngươi ngày bình thường cái này trứng gà đều là giữ lại bán lấy tiền. Thôn chúng ta mà bên trong A đến tiền đường đi không nhiều, đại đa số đều là trồng trọt, dựa vào trời ăn cơm. Còn lại những cái kia đến tiền đường đi không phải nuôi gà chính là chăn heo. Anh ta nuôi gà không ít, nuôi 10 con gà, hiện tại sống sót có 8 con, 2 ngày trước vừa bị hoàng thử lang điêu đi một con, còn lại 7 con. Cái này 7 con gà mái đẻ trứng vậy cũng không già trẻ, ngày bình thường liền dựa vào lấy cái này mới có thể tích lũy tiền. Hai minh đệ các ngươi xem xét cũng có cầm khí lực, vì sao không đi ra cho người ta làm công kiếm ít tiền đâu? Giang Tú Lệ nghi hoặc cái này hai huynh đệ nhìn xem thân thể mà rất khỏe mạnh, hẳn là có thể chịu khổ. Ra ngoài làm việc vật nhất định có thể kiếm không ít tiền, dù sao cũng so trong nhà nuôi gà mạnh. Không phải ta cùng anh ta không muốn đi, là trong nhà của chúng ta còn có một cái ngồi phịch ở trên giường lão nương thể cốt không tốt, những năm này ngồi phịch ở trên giường liền dựa vào hai huynh đệ chúng ta chiếu cố. Chúng ta nếu là đi, lão nương liền phải chết đói a. Giang Tú Lệ nghe lời này lập tức hiểu được, hai huynh đệ đích thật là không dễ dàng, hơn nữa còn là hiếu thuận người. Một cái không đành lòng vứt xuống mình tê liệt lão nương nam nhân tổng không đến mức là người xấu. Đối với mình như vậy hùng, đại khái là bắt nguồn từ trên người nàng là tiêu lấy 500 đồng tiền giá trị. Nghĩ lại, nếu như mình thật có thể xuất ra 1000 khối tiền, đoán chừng nam nhân này là thực sẽ đem mình thả, dù sao bọn hắn kiếm tiền con đường quá ít. Các người lão nương ngồi phịch ở trên giường bao lâu? Còn có thể hay không chị? Ai, mẹ ta nằm tại trên giường đã 3 năm. Lúc trước vừa nằm xuống thời điểm, đại phu nói, cái bệnh này nếu là đến bệnh viện lớn đi xem, nhất định có thể xem trọng. Thế nhưng là chúng ta không có tiền nha, ta cùng anh ta những năm này liều mạng tích lũy tiền, nhưng là mẹ ta mỗi tháng còn muốn uống thuốc. Tăng thêm cái này nhiều như rừng, căn bản tích lũy không hạ mấy cái. Mẹ ta hiện tại triệt để nằm xuống. Cũng là mẹ ta hai ngày trước cùng chúng ta nói, để chúng ta đem cái kia tích lũy lấy tiền cưới vợ đi, nàng không nhìn tới bệnh. Bệnh này cũng nhìn không tốt, hoa trắng số tiền kia, còn không bằng cưới cái cô vợ trẻ. Anh ta cùng ta khuyên nửa ngày, mẹ ta không nghe. Bởi vì ta đây nương ba ngày chưa ăn cơm, đem anh ta dọa sợ, mới đáp ứng. Bằng không anh ta cái nào bỏ được động số tiền này. Hai anh em chúng ta tại những năm này tiền chính là vì cho ta nương xem bệnh. Kỳ thật cưới ngươi trở về cũng là vì an mẹ ta trái tim. Giang Tú Lệ lập tức minh bạch vấn đề mấu chốt. Đã hai huynh đệ như thế hiếu thuận, vậy chuyện này liền dễ làm. Lưu Quốc Cường, Lưu Quốc Quang hai người các ngươi có muốn hay không cho ngươi nương xem bệnh? Lưu Quốc Cường bước chân tiến tới lập tức ngừng lại, đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Tú Lệ. Ngươi lại nghĩ náo cái gì yêu tiêu thân? Ngươi cũng đừng nói cho ta ngươi là đại phu, coi như ngươi là đại phu, mẹ ta bệnh này, đại phu cũng đã nói đạt được bệnh viện lớn mới có thể nhìn. Hắn là đánh tâm nhãn bên trong không tin nữ nhân này nói mỗi một câu nói. Ngươi cũng đã nói, đại phu nói mẹ ngươi cái bệnh này đạt được bệnh viện lớn đi xem. Thế nhưng là ngươi biết ta là từ đâu mà trở về sao? Ngươi là từ đâu mà trở về? Ta là từ Ma Đô A. Khác ngươi chưa nghe nói qua, thành phố Bắc Kinh cùng Ma Đô ngươi tổng nghe nói qua. đây chính là ta cả nước chỗ lợi hại nhất. Chỗ kia bệnh viện bác sĩ kỹ thuật đặc biệt tốt, mà lại ta ở nơi đó mở một nhà tiệm cơm. Ta nguyện ý giúp đỡ các ngươi, cho ngươi lão nương đi xem bệnh. Lưu Quốc Cường cùng Lưu Quốc Quang lập tức ngây ngẩn cả người, hai người lửa nóng nhìn qua Giang Tú Lệ. Ngươi thật là ma đô trở về. Ta lừa ngươi làm gì? Các ngươi nếu là không tin tưởng các ngươi hai huynh đệ phái một người đi thôn chúng ta bên trong sau khi nghe ngóng liền biết, ta kỳ thật cũng là huyện chúng ta thành thôn phụ cận. Lần này là nữ nhi của ta bị ta chồng trước len lén mang theo trở về, ta không có cách nào mới tìm trở về. Ngươi tùy tiện sau khi nghe ngóng liền có thể biết, nhà ta tất cả đều đã đem đến ma đô đi. Loại chuyện này lại không lừa được người. Chương 836, tiến thối lượng nan chương 836, tiến thối lượng nan cả, nàng nói có đúng không là thật nha. Lưu Quốc Quang trong lòng lửa nóng, thế nhưng là lại lo lắng bọn hắn bị lừa. Bọn hắn chưa nghe nói qua có người từ ma đô trở về. Đây chính là cái thành phố lớn, là bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương, chỗ kia không riêng xa xôi, thậm chí không biết kia là chỗ nào. Người người đều nói kia là 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, kia là phồn hoa nhất địa phương. Hai huynh đệ đời này đều không có nghĩ qua sẽ mang mẹ già đến đó. Thế nhưng là nữ nhân trước mắt này lại còn nói nàng là từ chỗ kia trở về. Nữ nhân, ngươi gọi cái gì? Giang Tú Lệ khỏe miệng giật một cái, xưng hô thế này nghe để cho người ta thế nào như thế khó chịu. Ta họ Giang, gọi Giang Tú Lệ, ngươi có thể gọi ta Tú Lệ, ta nhìn thấy tuổi tác, ta cùng các ngươi hai người tương xứng. Ta lừa gạt không có gạt người, các ngươi có thể hỏi thăm một chút. Ta liền nhờ gọi nhỏ hai người các ngươi một tiếng ca. Nước mạnh ca, mặc dù ta nói cho ngươi 1.000 khối tiền, ngươi không tin, thế nhưng là ngươi có thể để cho người ta hỏi thăm một chút. Ta nếu là chính là thôn mà bên trong một cái bình thường nông thôn phụ nữ, ngươi thử tưởng tượng, vì sao ta chồng trước nhất định phải bán đứng ta? Hắn chính là nhìn ta kiếm tiền đỏ mắt, cho nên muốn từ trên người của ta đòi tiền, kết quả ta không cho, cho nên mới gạt ta trở về. Tên xuất sinh này đem hai đứa bé len lén mang đi, cho nên mới buộc ta trở về. Ta là vì hai đứa bé mới mạo hiểm qua đi. Ngươi muốn ta nếu là tại thôn mà bên trong không có tiền, cái này nam nhân vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ bán người không phạm pháp? Ta cùng hắn đều đã ly hôn, phàm là huynh đệ của ta cùng cha ta nếu là báo án, ta có thể nói cho ngươi, ta cùng hắn không hề quan hệ, vậy hắn liền biến thành bọn buôn người. Các ngươi mua ta cũng liền biến thành phạm tội. Giang Tú Lệ nửa hống nửa lửa gạt nửa uy hiếp. Đến lúc này chỉ có thể là hù dọa ở hai huynh đệ, dù sao cái này hai huynh đệ cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời, đầu năm nay mà cũng chính là nghe qua công an đoán chừng mới sợ. Nàng nhìn thấy hai huynh đệ cũng không phải là người xấu mới dám nói như vậy, nhưng phạm là cái cùng hung cực ác, lời nói này ra chân của mình liền phải bị đánh gãy. Quả nhiên thốt ra lời này ra, Lưu Quốc Quang trước lộ e sợ, sắc mặt lập tức trắng bệnh, hốt hoảng nhìn qua đại ca nói, ca, vậy làm thế nào? Cái này công an nếu là tìm tới cửa mà, ta đây không phải. Câu nói kế tiếp đã không dám nói, phạm là cùng công gia liên hệ, đây chính là xảy ra đại sự, trong làng cũng sẽ không cho phép người như bọn họ tồn tại. Lưu Quốc Cường hung hăng trừng mắt đệ một chút, mặc dù hắn cũng dọa đến quá sức, thế nhưng là hắn biết nữ nhân này làm không tốt là đang hù dọa bọn hắn, lúc này lọt e sợ liền bị người ta tóm lấy tay cầm. Trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi không cần ở chỗ này hù dọa chúng ta, thôn chúng ta mà bên trong cũng có mua cô vợ trẻ trở về. Thế nhưng là cái kia mua cô vợ trẻ không phạm tội, người ta tối đa cũng chính là đem cô vợ trẻ mang đi. Nhiều nhất chính là mất cả trì lẫn trải, tiền đánh nước phiêu. Công an thế nào cũng không có thế nào bọn hắn. Giang Tú Lệ khẽ cười nói, ta không phải hù dọa các ngươi, đó là bởi vì không ai truy cứu. Người ta chỉ muốn đem nữ nhân giải cứu đi. Thế nhưng là đệ đệ ta cùng cha không giống, đệ đệ ta kia là ma đô nổi danh sinh viên. Cha ta trước kia tại trong huyện làm lãnh đạo, nhận biết trong huyện những cái kia cán bộ ít nhiều có chút mà nhân mạch. Nếu như ta cha đi báo cảnh, chính ngươi suy nghĩ một chút sẽ là cái gì kết quả, những cái kia công an sẽ bỏ mặc sao? Lại nói, cái kia Trương Chí Cường không riêng đem ta vụng trộm tóm lấy, đem cha ta bị đả thương, hiện tại cha ta nửa chết nửa sống, tình huống gì ai cũng không biết. Vạn nhất cha ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi thử tưởng tượng, người ta công an có thể không tìm tới môn sao? Đây chính là ác ý tổn thương. Các ngươi mua cô vợ trẻ mặc dù không có gì tội, thế nhưng là Trương Chí Cường hại cha ta. Chuyện này nếu như bị Trương Chí Cường liên lụy, đây chính là phải nhốt tiến đồn công an. Các ngươi lại suy nghĩ một chút, Trương Chí Cường bạn nhất đem các ngươi kéo xuống nước, một mình hắn ngồi tù không tính, còn muốn đem huynh đệ các ngươi liên lụy bên trên, các ngươi có thể thoát liên quan sao? Thốt ra lời này, hai huynh đệ là thật sợ hãi. Một cái dám bán mình cô vợ trẻ người, cái này có thể là cái gì người tốt? Bạn nhất thật đối phương một thuận mồm mà kéo một cái láo, hai người bọn hắn chẳng phải là muốn cùng công an liên hệ? Hai huynh đệ lúc này là thật sợ hãi. Hai chúng ta cái gì cũng không làm, ngươi thế nhưng là tận mắt thấy, chúng ta ngoại trừ cho người kia 500 khối tiền, chúng ta cái gì đều chưa từng làm. Lúc này Lưu Quốc Cường thật muốn đem bọn hắn hai ra. Trong nhà mình có cái tê liệt lão nương, nếu quả thật ra chuyện như vậy, hai huynh đệ tiến bảo, lão nương còn không phải chết đói a, vô luận như thế nào bọn hắn cũng không thể bày ra loại chuyện này a. Lưu đại ca, chuyện này có ta chứng minh, ta lúc ấy ở đây ta có thể chứng minh hai người các ngươi là trong sạch, cùng Trương Chí Cường hoàn toàn không quan hệ. Cho nên ngươi nghĩ nếu như hai người các ngươi đem ta đưa về lời nói, chuyện này gọi lập công chủ tội. Lưu Quốc Cường nghe lời này lập tức hiểu được, nữ nhân này nói trắng ra là vẫn là phải để cho mình đưa nàng về. Không được, chúng ta nếu là đem ngươi đưa trở về, vạn nhất ngươi nếu là đổi giọng nói chúng ta cùng ngươi cái kia chồng trước là một đám, vậy chúng ta hai không phải xong. Lưu Quốc Cường nghĩ tới đây lập tức ánh mắt trở nên hung hăng, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hai chúng ta đem ngươi mang về nhà, trực tiếp giam lại, ai cũng không biết chuyện này. Nữ nhân này thế nhưng là giá trị 500 khối tiền đâu, vô luận như thế nào hai huynh đệ cũng không thể làm lỗ vốn sinh ý. Mình lão nương ngồi phịch ở trên giường còn nhớ thương hai người bọn họ cưới vợ, vô luận như thế nào cái này cô vợ trẻ tốt sẽ luôn để cho lão nương tâm tình tốt một chút. Nghĩ tới đây hắn lập tức từ bên hông cởi xuống dây thừng, lại muốn đem Giang Tú Lệ trói lại. Lưu đại ca, ngươi cảm thấy ta cái kia chồng chức không biết hai huynh đệ các ngươi là chỗ nào người sao? Lưu Quốc Cường cầm dây thừng tay trong nháy mắt dừng lại. Hắn không biết, thế nhưng là giới thiệu chúng ta qua đi mua người biết. Đúng thế, ngươi muốn ta đệ bọn hắn khẳng định hiện tại đã sớm tìm tới cửa mà đi. Trương Chí Cường coi như cắn chết không nói, thế nhưng là bên cạnh giúp hắn dựng đáp cầu dắt mối người sẽ không nói sao? Nếu như người ta nói các ngươi cái này địa chỉ sớm muộn chính là bại lộ, ngươi coi như đem ta nhốt tại trong nhà thì thế nào? Công an tới cửa mà đến trang một cái chắc, ngược lại ngồi vững hai người các ngươi cùng Trương Chí Cường một đám. Lưu Quốc Quang gấp, gãi đầu một cái, nói, vậy làm thế nào nha? Đem ngươi mang về nhà cũng không được, thả ngươi đi khẳng định cũng không được. Lưu đại ca, Lưu nhị ca, kỳ thật sự tình đến một bước này rất đơn giản, các ngươi một mực lo lắng ta không giúp các ngươi làm chứng. Thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ta vì sao muốn làm như vậy chứ? Nói trắng ra là, ta chỉ là muốn về nhà, ta chỉ là một cái muốn đem nữ nhi của ta tìm trở về mẫu thân mà thôi. Ta hai đứa bé cũng bị ta chồng trước cho bắn mất, ta hiện tại chỉ muốn mau sớm đem nữ nhi của ta tìm trở về. Chúng ta không oán không kỷ, nếu như các ngươi thả, ta ngược lại là đối ta có thiên đại ân tình, liền hướng về phía cái này ta ở chỗ này phát thệ. Nếu như các ngươi thả ta, ta không giúp các ngươi mẫu thân đến Ma Đô đi xem bệnh, không giúp các ngươi móc tiền thuốc men, không đem các ngươi mua ta tiền kia trả lại các ngươi. Vậy liền để ta cùng người nhà của ta tất cả đều chết không yên lành. Chương 837, hiểu lầm chương 837, hiểu lầm hai huynh đệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn hắn cho tới bây giờ không có đụng phải chuyện này, đối mặt chuyện này thật có chút mà thúc thủ vô sách. Giang Tú Lệ nhìn thấy hai huynh đệ do dự, trong lòng minh bạch hai huynh đệ đã bị mình đả động, hiện tại cần một cái lực đẩy. Lưu đại ca, Lưu nhị ca, các ngươi là vạn bất đắc dĩ mới quyết định mua một cái cô vợ trẻ trở về. Thế nhưng là các ngươi suy nghĩ một chút, mua cô vợ trẻ liền không có tiền cho lão nương xem bệnh, nếu như cho lão nương xem bệnh liền không khả năng có cô vợ trẻ. Nếu là như thế, vậy ta còn có thể đáp ứng các ngươi. Nếu như các ngươi mang theo bá mẫu đến Ma Đô đi xem bệnh, ta còn có thể giúp các ngươi tìm Lâm Thời làm, dạng này các ngươi không chỉ có thể kiếm đến tiền cho bá mẫu xem bệnh, mà lại ta còn đáp ứng các ngươi gấp đôi trả về các ngươi mua ta khoản tiền kia, tuyệt đối không nuốt lời. Lưu Quốc Cường y dĩ nhiên không bỏ xuống được trong lòng mình sau cùng chấp nhất, hắn chủ yếu là lo lắng Giang Tú Lệ lật lọng. Một khi rời đi nơi này, người ta nói chuyện không tính toán gì hết, mình căn bản cầm đối phương không có chiêu. Thế nhưng là ngươi nếu là nói chuyện không tính toán gì hết, ta cũng bắt ngươi không có cách nào nha. Cuối cùng là nói ra lời trong lòng mình, Giang Tú Lệ cười. Các ngươi nếu như lo lắng, vậy ta bắt ta nữ nhi thể, nếu như ta không dựa theo ta hôm nay đáp ứng các ngươi làm được, vậy liền để nữ nhi của ta về sau rốt cuộc không tìm về được. Không có mẫu thân sẽ lấy chính mình hại tử thể, đây đã là ác độc nhất lời thể. Nếu như các ngươi ngay cả cái này cũng không tin, vậy ta liền không có biện pháp. Vậy các ngươi liền đem ta trói lên mang về đi. Giang Tú Lệ duỗi ra hai tay của mình, chân thành nhìn qua trước mắt hai huynh đệ. Lưu Quốc Cường do dự, chậm rãi đưa tay ra, cái kia dây thừng lập tức liền muốn bộ đến Giang Tú Lệ cổ tay bên trên. Nội tâm của hắn lặp đi lặp lại dãy rủa. Ngay tại dây thừng đụng phải Giang Tú Lệ cổ tay mà trong nháy mắt đó, hắn phun ra một hơi. "Tốt a, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng một cái sẽ không lấy chính mình nữ nhi nói đùa mẫu thân." Kết quả vừa dứt lời, đột nhiên có người từ bên cạnh đánh tới, trực tiếp đem hai huynh đệ ngã nhào xuống đất, gắt gao ấn xuống, đồng thời cầm dây thừng đem hai người trói lại. Lữ Vượng Minh trực tiếp xông lên đến, hung hăng đá Lưu Quốc Cường một cước, "Cái tên Vương bắt đàn ngươi, cầm dây thừng trói nữ nhân. Ngươi có biết hay không các ngươi đây là phạm pháp? Đây là nữ nhân của ta, các ngươi cũng dám trói trở về?" Quay đầu một mặt khẩn trương kéo lại Giang Tú Lệ từ trên xuống dưới dò xét, thấy được nàng cái kia đầu tóc rối bời, còn có mặt mũi tràn đầy vết bẩn, cùng trên tay vết thương, hận nghiến răng nghiến lợi. "Những thứ này Vương bắt đản có phải hay không đánh ngươi nữa? Những thứ này Vương bắt đản thế mà đánh nữ nhân, ngươi chờ ta báo thủ cho ngươi." Đồ đần đều có thể nhìn ra, Giang Tú Lệ cũng không nhận được xâm phạm, nhưng là khẳng định chịu khổ. Giang Tú Lệ cũng không nghĩ tới Lữ Phượng Minh sẽ xuất hiện, vội vàng kéo lại hắn, "Ngươi đừng như vậy, ngươi hiểu lầm." Đem chuyện trước sau nói chuyện, Lữ Phượng Minh quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Quốc Cường, "Lưu Quốc Quang huynh đệ, cái này hai tiểu tử cũng không phải vật gì tốt, thế mà muốn đem ngươi cột lên núi đi. Dù sao ta đối bọn hắn lời nói không tin, ngươi thế mà còn đáp ứng bọn hắn như thế vô lý yêu cầu, đối phó loại người này nên hạ quyết tâm. Ta mặc kệ dám khi dễ nữ nhân của ta, bọn hắn liền phải nhận trừng phạt, lập tức đem bọn hắn xoay đưa đồn công an." Lữ Vượng Minh tức điên lên, chỉ là suy nghĩ một chút Giang Tú Lệ nếu như bị cái này hai huynh đệ xoay về trong nhà, vào lúc ban đêm chỉ sợ cũng đến biên phòng. Đến lúc đó Giang Tú Lệ lại nhận dạng gì xâm phạm, hắn quả thực là không cách nào tưởng tượng. Nhất là đây là nữ nhân của mình. Đối với Lữ Phượng Minh tới nói, Giang Tú Lệ kia là hắn nhận định thê tử nhân tuyển. Hiện tại đến miệng con vịt muốn bị người khác thiệt hồ, cái này sao có thể? Hắn không đội điên rồi mới là lạ. "Giang Tú Lệ, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ta tin là ngươi chính là một tên hỗn đản, Vương bắt đản. Ngươi căn bản chính là một cái tiện nhân." Lưu Quốc Cường gấp, hiện tại không riêng tiền không có, người cũng mất, trọng yếu nhất chính là lão nương cũng không ai quản, hai người bọn họ huynh đệ muốn bị nhốt vào. Lão nương khẳng định phải xảy ra chuyện. Đây là mạng người quan trọng sự tình, tại thời khắc này Lưu Quốc Cường hận mình. Vì sao tin vào nữ nhân này lời nói này? Nếu như sớm một chút mà đem nữ nhân này cột lên núi, cho dù là ném tới trên núi trong sơn động, đoán chừng những người này cũng tìm không thấy. vì sao mình liền bị nữ nhân này mê hoặc, cho rằng nữ nhân này thật sẽ cứu mình lao nương. Lữ Phượng Minh gấp, ngươi cãi lại bên trong không sạch sẽ, như ngươi loại này đồ vật nên nhốt vào trong ngục giam, nhốt ngươi cái 10 năm 8 năm. Ngươi còn dám mắng ta cô vợ trẻ, ngươi nhìn ta không đập nát ngươi cái miệng này. Mắt nhìn thấy Lữ Phượng Minh muốn xông lên đi đánh người, Giang Tú Lệ từ phía sau lưng dùng lực ôm lấy eo của hắn, được rồi, Lữ Phượng Minh. Ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời? Ta nói hai người bọn họ huynh đệ đối ta không tệ, không hề động qua ta cũng không có khi dễ qua ta, càng không có tổn thương qua ta. Chúng ta đã nói xong, bọn hắn liền chuẩn bị đem ta đưa trở về. Hai người bọn họ huynh đệ là người tốt, mà lại bọn hắn vừa rồi đã nhả ra đem ta đưa trở về. Chính ngươi suy nghĩ một chút, bọn hắn là người xấu sao? Mà lại bọn hắn có một cái tê liệt tại giường lao nương, ngươi muốn đem bọn hắn đưa vào đồn công an làm gì? Câu lưu mấy ngày, sau đó để một cái tê liệt lao nhân có khả năng chết đói trong nhà. Nếu quả như thật bởi vì dạng này một cái lao nhân xảy ra chuyện rồi, trong lòng ngươi có thể qua ý phải đi sao? Ta không giết bá nhân bởi vì ta mà chết. Ngươi có thể hay không áy náy cả một đời? Chính ngươi sẽ không áy náy, ta làm sao bây giờ? Ta có thể hay không áy náy cả một đời? Giang Tú Lệ lời nói để Lữ Phượng Minh lập tức đứng ở nguyên địa. Ta đáp ứng bọn hắn thật không phải là cái gì thương thiên hại lý người. Bọn hắn chỉ là vì hoàn thành mẫu thân tâm nguyện mà thôi, cách làm của bọn hắn không đúng. Nhưng là người có đôi khi bị bức ép đến mức nóng nảy, bọn hắn chỉ có một con đường như vậy. Mà lại bọn hắn thật sự có một cái tê liệt ở nhà lao nương, nếu như chúng ta hôm nay đem bọn hắn nuốt vào, chắc chắn sẽ không hình phạt. Thế nhưng là mấy ngày câu lưu về sau, trong nhà lao thái thái làm sao bây giờ? Trơ mắt thật nhìn xem một cái lao nhân qua đời sao? Lưu Quốc Quang bị người nhấn trên mặt đất, vội vàng gật đầu, chúng ta sai. Chúng ta thả ngươi, mẹ ta thật nằm ở trên giường, nếu là không có người quản mẹ ta sẽ chết đói. Van cầu các ngươi, van cầu các ngươi. Các ngươi không nên đem chúng ta giao cho công an. Cho dù là tính tình cương liệt Lưu Quốc Cường, lúc này cũng không khỏi tự chủ cúi thấp đầu xuống, hắn biết còn như vậy đối kháng tiếp, kết quả cuối cùng chính là bọn hắn bị bắt vào đi. Cuối cùng thụ hại sẽ chỉ là mình lão nương. Lúc này không phải mình quật cường thời điểm, lại nói bọn họ đích xác là mua đối phương. Đồng chí, chúng ta sai. Chúng ta tiền từ bỏ. Chỉ cầu các ngươi thả chúng ta để chúng ta có thể trở về chiếu cố lao nương, chúng ta thật không cần tiền. Một chia tiền đều không cần. Giang Tú Lệ nhìn xem Lữ Phượng Minh dần dần bung ra nằm đấm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi ra phía trước, đẩy ra nhấn lấy hai người.